Chương 543, tốt nhất lưu cho người trọng yếu nhất. Chương 543, tốt nhất lưu cho người trọng yếu nhất ngoại tảo. Khoảng cách gần quan sát mới biết được viên này vương miện trân châu thế mà như thế lớn. Cái đồ chơi này không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Kỳ thật bán bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, đồ tốt như vậy, đương nhiên là để dành cho Yên Nhiên. Lục Xuyên nghĩ nói, kỳ thật nếu như bán đi, bán cái một hai cái ức, đối tại hắn hiện tại tới nói cũng không phải là một bút đồng tiền lớn, mà lại hắn hiện tại cũng không phải rất cần tiền. Đồ tốt như vậy đưa cho Yên Nhiên, cảm giác kia coi như hoàn toàn khác nhau. Mà lại từ Yên Nhiên vừa rồi vẻ mặt kích động bên trong liền có thể nhìn ra được, nàng là rất thích loại này thiên nhiên trân châu. Đưa cho nữ nhân của mình, Lục Xuyên không có chút nào sẽ keo kiệt, chỉ sẽ cảm thấy thật cao hứng. Dù sao quay đầu ngẫm lại, Yên Nhiên cho đồ vật của mình, sớm đã vượt qua cái này nuôi trân châu giá cả. Sau đó Lục Xuyên đem vương miện xoắn ốc nhặt lên, cầm ở trong tay đều cảm giác được chịu nặng. Ngay sau đó trong ánh mắt lần nữa hiện lên một vòng hào quang màu tử kim, sau đó bắt đầu xem xét tình huống xung quanh. Muốn nhìn một chút xung quanh nơi này còn có hay không cái khác vương miện xoắn ốc. Nếu như có liền cùng nhau thu về. Cũng tìm nửa ngày cũng không có tìm tới cái khác vương miện xoắn ốc. Xem ra cái đồ chơi này đúng như Yên Nhiên nói tới khan hiếm vô cùng, có thể đụng phải một cái đã coi như là vận khí rất khá. Đoán chừng liền xem như ở đâu tìm tới một cái, cũng không nhất định có thể mở ra trân châu. Sau đó Lục Xuyên cũng chỉ có thể cầm cái này vương miện xoắn ốc, lại một lần nữa về tới Tần Yên Nhiên bên cạnh. Tần Yên Nhiên ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên vô cùng thần sắc mừng rỡ, con mắt thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Xuyên trong tay vương miện xoắn ốc. Wow, thật sự chính là vương miện xoắn ốc nha tiểu Xuyên, mà lại nhan sắc như thế trắng đoán, cái này xem xét chính là phẩm chất cao nhất vương miện xoắn ốc. Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nói, kỳ thật vương miện xoắn ốc phẩm chất cũng chia là rất nhiều loại. Có chút nhan sắc chẳng phải thuần khiết, phẩm chất kém một chút vỏ ốc đều hiện ra màu xanh sẫm hay là màu xám đen. Thời tốt một chút chính là hiện ra gạo màu trắng hay là màu vàng nhạt. Mà phẩm chất tốt nhất chính là giống trước mắt loại này khiết bạch vô hà chủ loại. Loại này vương miện xoắn ốc bình thường đều tại trong hải dương ngâm vô số năm, cho nên mới có thể thuế biến như thế khiết bạch vô hà. Ta liền nói chúng ta hôm nay vận khí rất không tệ đi. Nhìn thấy kích động như thế Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Ừm ân, cái này vương miện xoắn ốc phẩm chất đích thật là tốt không hợp tỏi thường. Cũng không biết bên trong có phải thật vậy hay không có vương miện trân châu. Nếu như bên trong đã dựng dục ra tới thiên nhiên trân châu, ta cảm giác cái đồ chơi này giá cả đơn giản chính là một cái giá trên trời. Nói không chừng bán cái 5 ức đều dễ dàng." Tần Yên Nhiên lại kích động mở miệng nói ra, "Có lẽ đối với người bình thường tới nói, 5 ức đích thật là thiên văn số tự, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ một khoản tiền lớn. Khả năng cảm thấy một viên thiên nhiên trân châu có thể bán đi 5 ức giá trên trời, đây là không thể nào hiểu được sự tình. Dù sao trân châu liền xem như lại xinh đẹp, cũng chỉ là một kiện vật phẩm trang sức mà thôi, căn bản là giá trị không được như thế giá cả. Nhưng là đối với Tần Yên Nhiên loại này có được cực cao thân gia phu hào gia đình tới nói, kỳ thật nhiều khi tiền đã là một con số. Hào ném thiên kim có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được trên tinh thần vui vẻ, kia hoàn toàn là đáng giá. Hạ, quản hắn có thể bán bao nhiêu tiền? Ta vừa rồi liền đã quyết định tốt, nếu như cái này vương miện trong lầu thật sự có thể mở ra cực phẩm trân châu, như vậy cái này trân châu ta không bán, đến lúc đó liền trực tiếp tặng cho ngươi gia công thành một kiện đồ trang sức. Nhìn ngươi như thế thích, ta nhưng không nỡ bán đi." Lục Xuyên thì là một mặt không quan trọng nói, "Thật sao?" Tần Yên Nhiên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng hạnh phúc chi sắc. Mặc kệ cái này vương miện xoắn ốc bên trong có thể hay không mở ra trân châu, chỉ cần có Tiểu Xuyên câu nói này, nàng đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Điều này nói rõ nàng tại Tiểu Xuyên trong suy nghĩ vị trí vẫn là rất nặng. Đương nhiên, ngươi tại trong lòng ta vị trí mãi mãi cũng là vị thứ nhất, đừng nói là những này vật ngoài thân. Liền xem như ta nhất vật chân quý nhất, ta đều có thể tặng cho ngươi." Lục Xuyên lập tức sắc mặt vô cùng kiên định nói. Ở trong mắt hắn người trọng yếu có rất nhiều, nhưng là Tần Yên Nhiên tuyệt đối là trọng yếu nhất. Bởi vì về sau có thể bồi tiếp mình sống hết một đời, chỉ có Tần Yên Nhiên một người mà thôi. Cho nên tinh tế tưởng tượng liền biết, Tần Yên Nhiên tại trong lòng của mình, kia là không thể thay thế, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Ừ mừng. Tiểu Xuyên, đời này ta có thể gặp được ngươi, có thể lựa chọn ngươi, đây tuyệt đối là ta làm qua nhất lựa chọn chính xác nhất. Tần Yên Nhiên vô cùng hạnh phúc nói. Có thể gặp được một cái thực tình đối đãi mình, nguyện ý đem thứ trọng yếu nhất lưu cho nam nhân của mình, cái này là bực nào vinh hạnh lại chuyện hạnh phúc. Ngay sau đó Tần Yên Nhiên lại cười tủm tỉm nói, nếu nói như vậy, kia nếu không chúng ta liền trực tiếp đem cái này vương miện xoắn ốc cho mở đi. Nói thật, ta hiện tại thật rất hiếu kỳ trong này đến tột cùng có hay không trân châu. Nhìn cái này phẩm chất khẳng định là cực phẩm, mà lại tại trong biển rộng dựng dục thời gian đầy đủ dài, nói không chừng thật sự có thể dựng dục ra thiên nhiên trân châu. Nhưng vấn đề là loại này vương miện xoắn ốc bên trong mở ra trân châu tỷ lệ không đủ 1/1000. Tần Yên Nhiên có chút thất vọng. Dù sao tại vương miện xoắn ốc bên trong mở ra trân châu tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ. Chẳng biết tại sao, tâm tình vào giờ khắc này tựa như là tại mua sổ số chờ đợi mở thưởng đồng dạng. Đừng, hiện tại có nhiều người như vậy đâu. Chúng ta chờ hôm nay cầm về đến trong nhà về sau lại mở ra. Cho chúng ta lưu có nhất định lo lắng, dạng này mới có thể đem loại kia kinh hỉ cùng chờ mong cảm giác tối lại hóa. Lục Xuyên lại cười tủm tỉm nói. Hắn đương nhiên sớm đã biết cái này vương miện xoắn ốc bên trong có trân châu, mà lại là một viên cực phẩm trân châu. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn đang hướng phía bên này đi tới. Mặc dù hắn cũng không muốn tận lực giấu giếm, thế nhưng là loại chuyện này không cần thiết để bọn hắn biết. Chờ sau khi trở về, liền tự mình cùng Yên Nhiên hai người thời điểm. Sau đó lại đem vương miện xoắn ốc mở ra, một mình hưởng thụ phần này thu hoạch vui sướng. Ừ vân, nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, Thần Yên Nhiên nhu thuận nhẹ gật đầu. Dù sao Tiểu Xuyên đều nói qua, nếu có chân châu đưa cho mình. Cho nên cũng là không nhất thời vội vã. Đúng lúc này, Lý Tử Hào cùng Lục Hải bọn hắn quả nhiên là chạy tới. Lao Tam Yên Nhiên, hai người các ngươi chạy thế nào đến tới bên này? Có tìm được hay không vật gì tốt? Nhị ca giắt uống họng cười hỏi. Không có a. Lông đều không có đụng phải một cây, các ngươi thu hoạch thế nào? Lục Xuyên lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi. Chúng ta đương nhiên là thu hoạch tràn đầy rồi. Ngươi nhìn chủ của chúng ta trong lầu tất cả đều là mắt mèo xoắn ốc cùng con trai. Mặc dù nói những này hải sản không thế nào đáng tiền, nhưng loại thu hoạch này cảm giác vẫn là rất kích thích, đúng không? Nhị ca đem mình giỏ trúc cầm tới, tựa hồ là đang khoe khoang nói. Chương 544, ngủ ngon dễ chịu. Chương 544, ngủ ngon dễ chịu. A đúng đúng đúng. Nhị ca, ngươi vĩnh viễn là lợi hại nhất, mạnh nhất một cái kia. Lần này tính ngươi thắng, nói một chút ngươi thắng về sau cảm thụ đi. Lục Xuyên giờ phút này cũng là vừa cười vừa nói. Kỳ thật ngẫu nhiên để nhị ca bọn hắn thắng một lần, cảm giác cũng thật không tệ. Hắc hắc, cảm thụ còn coi như không tệ. Hiện tại cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Bất quá nói đến cũng thế, tiểu tử ngươi nhường, ngươi căn bản cũng không có chăm chú đi nhặt đồ vật. Nếu như là ngươi nhặt, ta khẳng định cũng không đấu lại ngươi. Lục Hải vui sướng hài lòng cười cười về sau lại mở miệng nói ra. Dù sao đối với mình cái này tam đệ vận khí cùng năng lực, hắn nhưng là khá có lòng tin. Vừa rồi nếu không phải một mực mang theo đệ muội tại mù tàn bộ, đoán chừng hiện tại nhặt hải sản cũng sớm đã trang đầy bồn đầy bát. Ai? Nhị ca, ngươi hiểu lầm. Lần này ta còn thực sự không có nhường, là ta thật không có phát hiện bất kỳ hải sản. Cho nên lần này ngươi hoàn toàn là nương tựa theo thực lực của mình cùng nghị lực thủ thắng. Lần này ta cam bái hạ phong. Lục Xuyên giờ phút này lại là cười hì hì nói. Thật đát. Lục Hải tự nhiên là bán tín bán nghi. Thật, so chân kim còn muốn thật. Lục Xuyên sắc mặt chăm chú nhẹ gật đầu. Cái này khiến một bên Tần Yên Nhiên kém một chút liền cười ra tiếng. Tiểu Xuyên tiểu tử này con mắt vẫn là rất có thể nha, không có đi lấy cái tượng vàng Oscar thật sự là có chút có tài. Rõ ràng vừa mới tìm được quý giá như vậy vương miện xoắn ốc. Không nói trước bên trong có thể hay không mở ra vương miện chân châu, liền xem như không có chân châu vậy cũng tuyệt bức là giá trị liên thành tồn tại. Cho nên nhị ca nhặt được những ngày hải sản, cùng Tiểu Xuyên vừa rồi nhặt được cái kia vương miện xoắn ốc so ra, đơn giản liền hào không cái gì khả năng so sánh. Thậm chí ngay cả một chút xíu phế liệu cũng không sánh nổi. Mà nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào thì là cười vui vẻ. Nói thật, muốn thắng một lần Lục Xuyên thật đúng là quá không đơn giản. Lần này bọn hắn giống như thật là hoàn toàn bằng thực lực thủ thắng. Loại cảm giác này đừng đề cập tốt bao nhiêu. Đi thôi. Ta nhìn bên này cũng không có cái gì tốt hải sản. Chúng ta đi về trước đi. Lục Xuyên cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Dù sao vừa rồi hắn đã thông qua mình tử kim đồng nhìn qua tình huống bên này, ngoại trừ cái này đột nhiên phát hiện vương miện xoắn ốc bên ngoài, thật đúng là không có gì tốt một điểm hải sản. Liền ngay cả lớn thanh cua cùng mắt mèo xoắn ốc loại này thường gặp hải sản đều không nhìn thấy. Nhiều nhất chính là những cái kia so móng tay hơi lớn một điểm cắt cua, cái đồ chơi này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá nhỏ. Nếu như là đối với hoang dã cầu sinh người tới nói, ngược lại là dừng lại quý giá bữa tối. Được rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy ra ra nhặt đồ vật cũng thật nhiều. Cũng không biết so với ta như thế nào. Nhị ca giờ phút này đắc ý nói. Dù sao Lão Tam cho tới nay đều là hắn nhất là đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại Lão Tam không có thu hoạch gì, như vậy đối thủ cũng chỉ có Lao Gia Tử một người, vậy mình còn không phải tay cầm đem bóp. Rất nhanh mấy người liền trở về vừa rồi xuất phát địa phương. Phát hiện Lao Gia Tử cũng sớm đã trốn ở che nắng dù phía dưới nghỉ ngơi, thảnh thơi uống vào tươi ép nước trái cây, một mặt hài lòng thoải mái dễ chịu bộ dáng. Mà tại bên cạnh hắn cái kia thùng nhựa bên trong, tràn đầy không ít hải sản. Đại đa số đều là một chút con trai cùng sa trùng loại hình, không thể không nói Lao Gia Tử thể lực vẫn là rất tốt. Lập tức lại có thể nhặt được nhiều như vậy hải sản. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên trở về sau, Lao Gia Tử cũng là cười híp mắt hỏi, hai người các ngươi vừa rồi chạy xa như thế đi làm cái gì rồi? Có tìm được hay không vật gì tốt? Sau khi nói xong, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xem Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Gia Gia, chúng ta vừa rồi đi chỗ xa đi lòng vòng. Ngược lại là không có phát hiện vật gì tốt. Lục Xuyên cười lắc đầu. Một bên Tần Yên Nhiên cũng đi theo nhẹ gật đầu. Đã Tiểu Xuyên không nguyện ý đem chuyện này nói cho lời của Gia Gia, vậy mình cũng không cần phải nói cho. Dù sao liền như thế một chút sự tình mà thôi cũng không tính được lừa gạt. Huống chi Gia Gia đối với chuyện như vậy cũng không nhất định sẽ hiếu kỳ. Lão Gia Tử là bực nào nhãn lực độc đáo. Nhìn thấy hai người chứng trạc đàng hoàng bộ dáng về sau, không biết hai người bọn họ vừa rồi tuyệt đối không phải mù đi dạo đi, khẳng định là tại đi dạo quá trình bên trong phát hiện vật gì tốt, mới có thể trả lời như thế chắc chắn. Về phần bọn hắn gặp được là vật gì, vậy cũng không biết. Dù sao đã Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên không muốn nói, kia hẳn không phải là vật gì đặc biệt. Bất quá hắn hiện tại đối với Tiểu Xuyên đôi mắt này thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Cũng không biết Tiểu Xuyên có phải thật vậy hay không cùng mình trước đây quen biết đội trưởng không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao bọn hắn đồng dạng đều có một đôi vô cùng thần kỳ con mắt. Hoàng bét. Xem ra chuyện như vậy muốn che giấu ra, đây cơ hội là không thể nào. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao chẳng qua là một con ốc biển mà thôi, nếu như đến lúc đó hậu Lao Gia Tử thật cảm thấy hứng thú, liền nói cho hắn biết tốt. Nhìn đến Lao Gia Tử biểu lộ về sau, Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Loại chuyện này dù sao hắn cũng không phải nghĩ tận lực giấu giếm. Chẳng qua là vì trở ngại nhị ca mặt mũi. Vì để cho nhị ca thành công đương một hồi trước quán quân mà thôi. Hắc hắc. Gia Gia, đây chính là ngươi tất cả thu hoạch sao? Xem ra lần này quán quân tựa như là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Gia Gia, ngươi cùng Tiểu Hào thu hoạch đều không có ta nhiều lắm, mà Lao Tam cùng Yên Nhiên căn bản là không có cái gì đào được. Cho nên lần này quán quân là ta rồi. Lục Hải nói đùa đối Lao Gia Tử nói. Đương nhiên hắn mặt mày ở giữa loại kia vẻ vui thích, cũng hoàn toàn chính xác không phải giả vờ. Cùng Lao Tam cùng một chỗ so tài nhiều lần như vậy, một lần đều không có thắng nổi. Hiện tại thật vất vả thắng một lần, muốn nói không vui, vậy khẳng định là gạt người. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, lần này liền xem như ngươi thắng. Bất quá cái này đi biển bắt hải sản đích thật là một kiện đặc biệt chuyện thú vị. Chờ lần tiếp theo có cơ hội, ta nhất định còn muốn hảo hảo đi biển bắt hải sản. Lão gia tử đương nhiên không có đem đi biển bắt hải sản thu hoạch cùng cuối cùng là ai thua ai thắng loại chuyện này để ở trong lòng. Nhìn xem Lục Hải kia vẻ mặt cao hứng, ngược lại cũng cảm thấy hình tượng này rất ấm áp. Một đoàn người lại ở trên đảo ở một buổi tối. Đồng vệ Đông Giá Hỏa này ngược lại là rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt, tại trên hoang đảo đều không quên mất mang mấy cái đầu bếp chuyên nghiệp đi lên. Cho nên Lục Xuyên mấy người bọn hắn buổi tối hôm nay cũng là có lộc ăn. Bữa tối ăn đặc biệt tận hứng, lão gia tử bọn hắn còn uống chung vài chén rượu. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, trên hoang đảo gió biển mang theo từng tia ý lạnh. Ha ha, ngủ ngon dễ chịu a, bất quá tiếp xuống cần phải làm chính sự. Ra khỏi phòng bề sau, Lục Xuyên duỗi lưng một cái, nhìn lên trước mắt mênh mông vô bờ biển cả, lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng. Tiếp xuống đặc hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chương 545, trở về đế đô chương 545, trở về đế đô chờ tất cả mọi người sau khi rời giường, thật đơn giản ăn một phần bữa sáng, lão gia tử lúc này cũng là trước tiên mở miệng đối chỗ có người nói, "Tiểu Xuyên, chúng ta hôm nay liền trở về đi. Mấy ngày nay chơi cũng đầy đủ tận hứng, mà lại cũng thể nghiệm ra biển cùng đi biển bắt hải sản niềm vui thú. Tiếp xuống ta phải thật tốt đi về nghỉ thân thể của ta. Mấy cái kia chờ lấy ta đánh thái cực quyền cùng nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ, đoán chừng cũng sớm đã chờ không nổi nữa. Mà lại mọi người riêng phần mình cũng có chuyện của người khác tình phải bận rộn, cũng không thể loại trừ ta cái lão nhân này lãng phí tốt đẹp thời gian." Lão gia tử cười tủm tỉm nói, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, lão gia tử đây không phải chơi chán, mà là sợ chỉ hoãn Lục Xuyên thời gian. Bởi vì hôm qua Lục Xuyên cùng Tần Bân đánh cú điện thoại kia, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Liền ngay cả Lý Tử Hào cũng đại khái có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Chính là trước mắt đưa ra thị trường kia một cái đặc hiệu thuốc, đối Lục Xuyên tiếp xuống sản xuất đặc hiệu thuốc sinh ra nhất định xung kích cùng cạnh tranh. Cho nên hiện tại nhất định phải mau chóng đem đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra được, dạng này mới có thể tiếp được loại này xung kích cùng cạnh tranh. Đúng đúng đúng, gia gia nói một chút cũng không sai, nói đến ta cũng có chút muốn ta nhà Vân Hà. Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Lục Hải cũng là liền đội vàng cười nói, không thể không nói ra hỏa này lần này ngược lại là thật thông minh. Rất nhanh liền hiểu lão gia tử chân chính ý đồ. Đám người đáp ứng về sau rất nhanh liền ngồi lên thuyền đánh cá, sau đó trở về. Đi vào huyện thành về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng chuẩn bị trước tiên đem lão gia tử cùng Trang Tĩnh đưa trở về. Dù sao hai người bọn họ, một cái là lão đầu tử, một cái là nữ nhân, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cần chiếu cố. Nhất là lão gia tử, vạn nhất thân thể xuất hiện một điểm vấn đề, không có có người tuổi trẻ ở bên người, kia là không được. Nhất là không có Lục Xuyên ở bên cạnh lời nói, tình huống có thể sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Trang Tĩnh tự nhiên không có cự tuyệt. Dù sao Lục Xuyên bây giờ tại trong lòng của bọn hắn tựa như là một cây định hải thần châm đồng dạng. Chỉ có Lạc Xuyên tại lão gia tử bên người thời điểm, trong lòng bọn họ mới đủ an ổn. Bởi vì dạng này bất cứ chuyện gì đều không cần bọn hắn đi quan tâm. Mấy giờ về sau, bốn người đã về tới Tần gia tứ hợp viện. Vừa mới trở về còn không có nghỉ ngơi một hồi, Tần Bân điện thoại liền đánh tới. "Tiểu Xuyên, các ngươi hiện tại trở về rồi sao? Hôm qua ta đã phái người đi cường điệu điều tra Khang Thụy tập đoàn kia khoản đặc hiệu thuốc. Căn cứ điều tra biểu hiện, mặc dù tại về dược hiệu có nói ngoa thành phần ở bên trong, nhưng là cái này thuốc dược hiệu cũng đích thật là phi thường không tệ. Cho nên ta hiện tại cũng không có cách, trực tiếp đi thành phòng hay là đi báo cáo bọn hắn. Bởi vì nhỏ đến một chút thuốc cảm mạo, lớn đến một chút đặc hiệu thuốc, tại tuyên truyền thời điểm đều sẽ có một ít nói ngoa. Cái này đã trở thành mọi người ngầm hiểu lẫn nhau một loại quy tắc ngầm, cho nên cho dù là khiếu nại cũng sẽ không giải quyết được gì." Tần Bân hết sức chăm chú nói với Lục Xuyên. Mặc dù nếu như hảo hảo nghĩ biện pháp lời nói, vẫn là có thể đem bọn hắn làm một đợt. Nhưng đã cái này dược vật hoàn toàn chính xác đối với một chút đặc thù tật bệnh người bệnh hữu dụng, như vậy khiếu nại, cái này thuốc không thể nghi ngờ là mưu tài sát hại tính mệnh. Loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Mà lại như vậy, thuộc về một loại không phải đang lúc cạnh tranh đường tắt. Thế mà thật sự hữu hiệu quả sao? Như thế tại ngoài dự liệu của ta. Lục Xuyên hoàn toàn chính xác cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bởi vì có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng dược vật vốn là không có. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, vậy đã nói rõ rất nhiều chuyện. Nói không chừng người hắn đã nghiên cứu ra được loại này thật có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng dược vật, lại hoặc là đã có người đồng dạng phát hiện loại kia phệ tật tạo biển. Đúng vậy a. Kỳ thật ta cũng cảm giác thật ngoài ý liệu. Dù sao ung thư cho tới nay đều là vô số chuyên công ung thư người bệnh chuyên gia đều không thể đánh hạ nan đề. Không nghĩ tới bây giờ một cái xưởng chế thuốc lại có thể chế tạo ra dạng này đặc hiệu thuốc. Kể từ đó, ta đích xác không cách nào trực tiếp đi báo cáo bọn hắn. Bằng không mà nói sẽ để người khác cho là ta là có ý khác, đồng dạng khẳng định sẽ có người báo cáo ta lạm dụng chức quyền. Tần Bân giờ phút này cũng cảm giác được vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, Tiểu Xuyên là muội phu của mình, chính mình cái này làm đại ca, khẳng định là hẳn là đi toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Tốt nhất là có thể trợ giúp hắn san bằng hết thảy trước mắt chướng ngại, để hắn thuận thuận lợi lợi đem đặc hiệu thuốc đẩy lên thị trường. Nhưng vấn đề là nếu như làm như vậy, một phương diện mình sẽ chọc cho đến phiền phức, một phương diện khác cũng có chút trái lương tâm. Lục Xuyên tại hắn nghe được Tần Bân khó xử chỗ, liền trấn an nói, đại ca, ngươi không cần cảm giác được khó xử cũng không cần cảm giác xoắn xuýt. đã người ta đặc hiệu thuốc hoàn toàn chính xác có loại kia hiệu quả, vậy đã nói rõ người ta không phải tại buôn bán thuốc giả, như vậy, liền xem như báo cáo cũng không có tác dụng gì, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta là tại đỏ mắt mà thôi. Mà lại đây đối với một chút nhu cầu cấp bách đặc hiệu đồng dạng người bệnh tới nói, rất không công bằng. Nếu nói như vậy, kia đến lúc đó chúng ta liền công bằng cạnh tranh, xem ai dược hiệu tốt hơn đâu. Ác tính cạnh tranh đích thật là phi thường hại người, nhưng là tốt cạnh tranh lại có thể kích phát lẫn nhau động lực. Cho nên có như thế một nhà xưởng chế thuốc nghiên cứu ra dạng này đặc hiệu thuốc, trong nháy mắt liền để Lục Xuyên cảm thấy động lực tràn đầy. Vô luận như thế nào mình sản xuất ra đặc hiệu thuốc nhất định phải so với bọn hắn hiệu quả càng tốt hơn. Tốt tốt tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi, Tiểu Xuyên hai người chúng ta ý nghĩ quả thực là không như mà hợp. Kỳ thật vừa rồi ta còn có chút lo lắng, ngươi sẽ bởi vì chuyện này mà không vui. Đã ngươi nghĩ rõ ràng như vậy, kia chứng minh sự lo lắng của ta là dư thừa. Tần Bân giờ phút này cũng là thoải mái cười nói. Sao có thể a? Đại ca, ngươi cũng cố gắng như vậy giúp ta, nếu như ta lại không vui, vậy thì có điểm quá mức không biết điều. Lục Xuyên chân thành nói. Đối với Lục Xuyên trả lời, Tần Bân đương nhiên là phi thường vừa lòng phi thường. Sau đó liền nghiêm nghị hỏi nói, đối Tiểu Xuyên, vậy chúng ta đặc hiệu thuốc lúc nào mới có thể đưa ra thị trường? Nghiên cứu ra một cái mới dược vật, vốn chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Lại thêm ngươi muốn nghiên cứu nhưng là có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng dược vật, loại thuốc này vật quá trình nghiên cứu hẳn là sẽ càng thêm chậm chạp dài dằng dặc. Mặc dù hắn cũng không phải là xử lý phương diện này công tác, nhưng cũng biết muốn nghiên cứu ra một cái dược vật vốn là rất khó, không có cái 3 năm năm nghiên cứu dễ bản liền không thể nào làm được. Lại thêm Tiểu Xuyên lần này muốn nghiên cứu đặc hiệu thuốc nhưng là có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng, cảm giác đây đối với những người khác tới nói không có 10 năm 20 năm rất khó làm được. Đương nhiên Tiểu Xuyên thời gian có thể sẽ thật to rút ngắn, nhưng là một thời gian 2 năm cũng hẳn là muốn. Bất quá loại chuyện này cũng không thể nóng nổi, bởi vì bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, vậy cũng là chí mạng. Không chỉ đối với người bệnh tới nói là chí mạng, đối với bọn hắn tới nói cũng giống như thế. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng đều bị trói ở cùng nhau. Nếu là đến lúc đó thật gây ra rủi ro, khẳng định cũng sẽ bị hữu tâm người điều tra ra. Chương 546, Tần Yên Nhiên đau lòng chương 546, Tần Yên Nhiên đau lòng đại ca, nói đến tiến độ vấn đề, vậy ngươi coi như là sai. Đối với những người khác tới nói, khả năng nghiên cứu ra một cái mới dược vật, nhất là loại này có thể ức chế tế bào ung thư sinh trưởng đặc hiệu thuốc, khả năng cần rất dài thời gian rất dài. Có lẽ liền xem như cho bọn hắn 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể nghiên cứu ra. Nhưng là với ta mà nói, nhưng là khác rồi, cái này với ta mà nói cũng không tính là một việc khó, nhiều lắm là thời gian nửa năm ta liền có thể nghiên cứu ra đến, nói không chừng thời gian còn có thể co lại ngắn hơn. Nếu như tốc độ đủ khá nhanh nói ta cảm giác khoảng 3 tháng liền có thể nghiên cứu ra đến, bởi vì hiện tại cần có nghiên cứu đặc hiệu thuốc vật liệu đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhân thủ phương diện ta hiện tại cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần chờ sở nghiên cứu làm xong về sau liền có thể đầu nhập nghiên cứu phát minh. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói, hắn như thế tự tin, đương nhiên là có mình tự tin muốn liếng. Kia chính là mình trong tay phệ tật rong biển. Có loại này rong biển về sau, kỳ thật cái khác dược phẩm vật liệu căn bản cũng không cần nhiều khó khăn. Chỉ cần dựa theo phổ thông thuốc cảm mạo hay là dược vật của hắn vật liệu thêm vào liền có thể hoàn thành. Dù sao chỉ cần có cái này một loại chủ yếu dược vật về sau, dược vật của hắn chẳng qua là đi cái hình thức làm nền mà thôi. Ta đi. Thật giảng tiểu tử ngươi không có đang đùa ta a, nghiên cứu phát minh một cái đặc hiệu thuốc thế mà chỉ cần thời gian 3 tháng. Mặc dù lời này là tiểu tử ngươi nói ra, ta không thể không tin tưởng. Thế nhưng là loại lời này vẫn như cũ để cho ta cảm thấy rung động thật lớn. Nếu như là những người khác nói ra loại này cuồng vọng, ta khẳng định sẽ ở trước mặt hắn cho hắn hai cái to mồm, sau đó lại chỉnh trọng việc nói cho hắn biết, cái này là tuyệt đối không thể nào. Tần Bân trong lời nói tràn đầy không có gì sánh kịp chấn kinh. Nếu như câu nói mới vừa rồi kia là những người khác nói ra được, hắn khẳng định là không tin. Thuận tiện sẽ nói cho người kia, hắn là tại mơ mộng ngáo huyền. Thế nhưng là đã những lời này là xuất từ Tiểu Xuyên miệng, như vậy hắn đã cảm thấy đây hết thảy giống như biến đương nhiên. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là đối với Tiểu Xuyên thực lực hắn hay là vô cùng tin tưởng. Tiểu tử này luôn luôn lợi hại như vậy, luôn luôn thần bí như vậy, giống như mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể làm cho người nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Ha ha, ta biết, đại ca ngươi trong lòng khẳng định cảm giác được vô cùng chấn kinh. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao ức chế tế bào ung thư đặc hiệu thuốc, đối ở hiện tại người bình thường bày tới nói, cái này đích xác là rất khó đánh hạ nan quan. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta có thể vì ta vừa rồi nói đánh cược. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói, ngữ khí vẫn như cũng là vô cùng tự tin. Không có cách, có loại thực lực này chính là có thể như thế tự tin, thậm chí có thể nói là có như vậy mấy phần cuồng vọng. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi đã nói như vậy vậy khẳng định là có mình nắm chắc. Kia trong khoảng thời gian này ta liền tĩnh chờ tin tức tốt của ngươi. Về phần Khang Thụy tập đoàn đặc hiệu thuốc phương diện này sự tình, ta cũng sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện dược phẩm của bọn họ xuất hiện vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ lấy tồi khô lạc hủ tư thái đi chèn ép. Mặc dù tiểu tử ngươi rộng lượng, không nguyện ý dùng loại này ti tiện hành vi đi cạnh tranh, nhưng là ta cảm thấy cái này điều kiện tiên quyết là bọn hắn Khang Thụy tập đoàn không muốn phạm sai lầm. Hiện tại bọn hắn một khi phạm sai lầm, ta tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu. Tần Bân nói câu nói này thời điểm, Lục Xuyên trong nháy mắt cảm giác khí tràn mười phần. Ngày bình thường gia hỏa này cũng là cười cười nói nói, cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác. Nhưng khi hắn mới vừa nói ra câu nói này thời điểm, kia khí chàng lập tức liền biến đến vô cùng tăng gọn, thật giống như hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Cái này có lẽ chính là nhân sĩ thành công tính hai mặt đi. một phương diện nhìn xem bình dị gần gũi, nhưng là tại đối mặt chính sự thời điểm, lại là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối đại đối thủ cạnh tranh cùng địch nhân cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn một kích mất mạng.
Tốt,
chuyện này liền xin nhờ đại ca. Đặc hiệu thuốc nghiên cứu sự tình, ngươi không cần phải lo lắng. Đổi tốt về sau ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó mở cái gì buổi trình diễn thời trang loại hình, ta còn thực sự là không quá hội. Còn có chính là mời một ít người tiến hành tuyên truyền loại hình. Lục Xuyên lập tức cười đáp ứng xuống. Đối với những này vụn vặt việc nhỏ, hắn một mặt là không có loại kia hứng thú, một phương diện khác cũng hoàn toàn chính xác không quá am hiểu. Được, các ngươi đến nhà, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay ta còn có mấy cái sẽ muốn mở, về khả năng tới sẽ khá muộn. Thần Bân sau khi nói xong chính là trực tiếp cúp điện thoại. Lão gia tử cùng Trang Tĩnh có lẽ là mấy ngày nay chơi tương đối mệt mỏi, rất nhanh liền trở lại riêng phần mình gian phòng đi nghỉ ngơi. Trong phòng cũng chỉ còn lại Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên hai người. Có lẽ là cường hóa thân thể qua nguyên nhân, cho nên Tần Yên Nhiên hiện tại thể chất cũng xa không phải bình thường nữ sinh có thể đánh đồng. Tiếp xuống thời gian 2 tiếng bên trong, Lục Xuyên đứt quãng đánh thật nhiều cái điện thoại. Rất nhiều chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo. Phệ tật rong biển trực tiếp giao cho Lý Cương tiến hành đảm bảo. Dù sao Lý Cương thế nhưng là mình từ quỷ môn quan cứu trở về cái đầu kia thành, đối với loại này đem sinh mệnh của mình không để ý người, Lục Xuyên vẫn tương đối tín nhiệm. Đồng thời cũng cho đồng vệ đông bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn hoàn thành giao nghe, đồng thời phải nhanh một chút sở nghiên cứu công việc. Chờ mọi chuyện cần thiết đều giao tiếp không sai biệt lắm về sau, Lục Xuyên mới rốt cục là có cơ hội buông lỏng một hơi. Một bên Tần Yên Nhiên thì là mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Lục Xuyên, "Ai, ngươi gần nhất giống như càng ngày càng vất vả, không giống vừa mới bắt đầu đi biển bắt hải sản thời điểm. Khi đó mặc dù cảm giác rất mệt mỏi, nhưng là giống như không có hiện tại sự tình nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ riêng gọi điện thoại đều cảm giác thật phiền toái. Kỳ thật trên thân thể mệt mỏi cùng trên tinh thần mệt mỏi là hoàn toàn khác biệt. Trước đó đi biển bắt hải sản cùng ra biển thời điểm, cảm giác Tiểu Xuyên mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lại không có có nhiều như vậy vụn vặt việc nhỏ cần phải đi cân nhắc. Mấy ngày nay nàng thật sự là cảm thấy Tiểu Xuyên thật mệt mỏi. Sau đó lại vẻ mặt thành thật nói nói, kỳ thật Tiểu Xuyên ngươi căn bản là không có tất yếu làm những chuyện này. Bởi vì liền xem như ngươi bây giờ không đi kiếm tiền, chúng ta có tài phú cũng đầy đủ để chúng ta hảo hảo sinh hoạt cả một đời đâu. Chúng ta có thể tùy tiện làm một chút kinh doanh. Nuôi sống mình dễ bản liền không thành vấn đề. Lục Xuyên thì là nhẹ nhàng sờ lên Tần Yên Nhiên gương mặt, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta hiện tại làm chính là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Chuyện này không đơn thuần là vì kiếm tiền, có thể nói hoàn toàn là vì cứu vớt một chút bị ốm đau chỗ cha tấn người bệnh, cái này nên tính là một chuyện công đức vô lượng. Có lẽ nói như vậy, ta đem chính mình nói có chút quá thần thánh. Nhưng là ta từ bắt đầu có nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc ý nghĩ thời điểm, chính là như vậy ý nghĩ. Chờ sau này quay vòng muốn mở, thậm chí đều chuẩn bị đem cái này dược phẩm miễn phí cấp cho. Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng đích thật là nghĩ như vậy. Cái khác nhà tư bản ý nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên là sẽ không biết. Nhưng là hắn cảm thấy đương mình có tài phú đầy đủ tiêu xái cả đời thời điểm, nhiều như vậy dư tiền với hắn mà nói liền không có quá cao giá trị. Còn không bằng lấy ra phản hồi xã hội này. Chương 547, Nguyên Thạch Đấu Giá Hội chương 547, Nguyên Thạch Đấu Giá Hội nghe được Lục Xuyên lại có dạng này thiện tâm cùng vĩ đại như vậy ý nghĩ về sau, Lục Xuyên tại Tần Yên Nhiên trong lòng vị trí, lập tức lại báo tố lao cao. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem Lục Xuyên nói nói, ta liền biết ta Tần Yên Nhiên nhìn chúng nam nhân tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, mặc kệ về sau ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, ngươi tại trong lòng ta đều là tuyệt nhất nam nhân. Trước kia gia gia cùng ba ba bọn hắn tại trong lòng của ta chính là hoàn mỹ nhất, nhưng là bây giờ ngươi đã hoàn toàn thay thế gia gia cùng ba ba bọn hắn. Không biết vì cái gì, hiện tại cảm giác mình một khắc đều không thể rời đi Lục Xuyên. Càng xem càng thích, càng xem càng để cho người ta mê muội. Yên tâm đi, khẳng định có thể thực hiện. Mà lại ta ý nghĩ này hẳn là không bao lâu liền có thể thực hiện. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói. Dù sao đối với hắn mà nói, chuyện này trên cơ bản đã thành hình. Có mình nắm giữ loại kia có thể giải trừ tất cả tật bệnh vệ tật tảo biển về sau, liền xem như khủng bố đến đâu tật bệnh đều có thể chữa trị. Liền xem như không cách nào triệt để chữa trị trừ tận gốc, muốn có được ức chế và giảm bớt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ừm ân, ta tin tưởng ngươi, đã ngươi tự tin như vậy nói ra lời như vậy. Vậy khẳng định là ngươi đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tần Yên Nhiên vội vàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như Tiểu Xuyên thật sự có thể nghiên cứu ra loại kia đặc hiệu thuốc, không chỉ là đối với xã hội làm ra trọng đại công hiến. Càng quan trọng hơn là ra ra trong thân thể lưu lại tế bào ung thư cũng có thể được ức chế cùng chữa trị. Đến lúc đó cái này đối với bọn hắn toàn gia tới nói cũng là thiên đại hảo sự. Ừm. Cho nên chờ dược phẩm nghiên cứu ra được về sau liền lập tức cho Gia Gia sử dụng. Gia Gia trong thân thể chứa lưu lại tế bào ung thư, bởi vì ta trước mắt y học bản lĩnh là không cách nào chữa trị. Thế nhưng là đặc hiệu thuốc một khi nghiên cứu ra được về sau, những cái kia lưu lại tế bào ung thư liền không lại cố có bất kỳ uy hiếp gì tính. Lục Xuyên càng thêm tự tin nói. Đối với cái này đặc hiệu thuốc, hắn muốn là lòng tin 10 phần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bởi vậy cũng căn bản cũng không cần bất kỳ thí nghiệm thuốc. Ngay tại hai người còn muốn nói chuyện trời đất thời điểm, Lục Xuyên điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét, lại là Tô Phong tên kia đánh tới điện thoại. Lục Xuyên cũng chỉ đành kết nối, "Thế nào Tiểu Phong? Làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" "Sư phó, ta nghe nói ngươi cùng sư nương đã đến Đế Đô, đúng không?" Tô Phong ngữ khí rõ ràng là mang theo tỷ phu kích động ở bên trong. "Ừ a, tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông. Chúng ta lúc này mới vừa tới Đế Đô không có mấy giờ ngươi liền biết chúng ta tới. Có phải hay không thời thời khắc khắc buổi tiếp, giám thị lấy chúng ta?" Lục Xuyên cũng là nói đùa mà hỏi. Mặc dù lần trước sự tình, Tô gia đối với mình cũng không phải là rất hữu hảo. nhưng là Tô Phong cho tới nay đối với mình đều rất khách khí, rất tôn kính, cho nên Lục Xuyên thật thích tiểu tử này. Lại thêm lần trước rời đi Đế Đô thời điểm, hắn cũng lựa chọn tha thứ Tô gia, cho nên trước đó ân ân oán oán liền xóa bỏ. Tô Phong ngay cả vội có chút sợ hãi nói, sư phó, ngài hiểu lầm, ta nào dám giám thị ngài cùng sư nương a. Ta là bởi vì cho Tần đại ca gọi điện thoại, từ Tần đại ca nơi đó biết được ngài cùng sư nương đến Đế Đô. Nếu như mình thật đi giám thị Lục Xuyên, khẳng định sẽ làm cho đối phương không cao hứng. Cho nên loại này ngốc thiếu mới có thể làm sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Hiện tại cần phải làm là hảo hảo cùng Lục Xuyên tạo mối quan hệ, tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì để hắn không chuyện vui. Nếu không lần tiếp theo bọn hắn Tô gia nói không chừng vẫn sẽ hay không tại Đế Đô đặt chân. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Nói đi, đột nhiên gọi điện thoại cho ta tới, là muốn làm gì? Có phải hay không biết ta đi vào Đế Đô về sau, nghĩ mời sư phó hảo hảo ăn một bữa cơm? Lục Xuyên lúc này nghe được Tô Phong có chút khẩn trương, sau đó cũng là cười hỏi. Ừm, đúng vậy, sư phó. Ngài đi vào Đế Đô ta cái này làm đồ đệ đương nhiên muốn tỏ một chút lòng hiếu thảo của ta. Sư phó muốn đi nơi nào ăn cơm liền cứ việc phân phó. Tô Phong cũng là liền đội vàng cười nói. Dù sao làm Tô gia đại thiếu gia, một bữa cơm hắn vẫn là mời được. Mặc kệ là đi nơi nào ăn cũng không đáng kể. Được, kia đến lúc đó tùy tiện tìm một nhà khách sạn 5 sao, chúng ta tụ họp một chút cũng tốt. Bất quá ngươi nhớ gọi điện thoại cho ta tới, hẳn là không chỉ là vì mời ta ăn cơm chuyện nhỏ này đi. Còn có chuyện gì liền trực tiếp nói, ngươi biết con người của ta tương đối trực tiếp, cũng thích cùng trực tiếp người liên hệ. Lục Xuyên gật đầu đáp ứng về sau, chính là gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Có một số việc vẫn là khai môn kiến sơn nói thẳng, hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không thích nhất chính là những cái kia một việc, con quấn quấn thật lâu người. Kỳ thật thật không có gì đặc biệt sự tình. Nếu như nói còn có chuyện, cũng hoàn toàn chính xác có một chuyện nhỏ. Chính là buổi sáng ngày mai chúng ta Tô gia sẽ tổ chức một trận nguyên thạch đấu giá hội, không biết sư phó ngươi có thể hay không nể mặt mang theo sư nương cùng đi tham gia. Đến lúc đó cũng coi là cho ta chống đỡ mặt mũi. Tô Phong cười cười xấu hổ, sau đó lại vội vàng giải thích nói, ta biết sư phó, ngài hiện tại là một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn, nếu như không có thời gian cũng không có quan hệ. Dù sao cũng không có chuyện quan trọng gì. Kỳ thật hắn làm như thế, một phương diện đích thật là muốn cho Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên trợ giúp bọn hắn Tô gia đấu giá hội chống đỡ chẳng tử. Còn mặt kia, cũng là nghĩ cùng Lục Xuyên bọn hắn cùng một chỗ nhiều hợp gặp, sau đó lôi kéo lẫn nhau quan hệ trong đó. Dù sao hắn sớm liền phát hiện Lục Xuyên về sau tuyệt đối không phải vật trong ao. Cho nên hiện tại nhất định phải bắt lấy có thể cùng hắn tạo mối quan hệ bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để cho Lục Xuyên sinh ra bất luận cái gì phản cảm xúc, nếu không liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nguyên thạch đấu giá hội sao? Nói thật, ta trước kia thật đúng là không có tham gia qua dạng này đấu giá hội, chỉ là tại trong TV thấy qua mà thôi. Đã ngươi đều như thế mời, vậy ngày mai chúng ta liền đi qua một chuyến, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ. Lục Xuyên trải qua một lát suy nghĩ về sau, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Trước kia chỉ là tại phim truyền hình bên trong thấy qua loại này đấu giá hội, trong hiện thực cũng không có tham gia qua. Cho nên như thế một cái phi thường cơ hội tốt. Thuận tiện nếu như có thể gặp được loại kia đỉnh cấp nguyên thạch phỉ thúy, có thể vỗ xuống đến kiếm chút thu nhập thêm. Chỉ bất quá mình bây giờ tử kim đồng còn không có trải qua thăng cấp, trước mắt còn không có cách nào giống phim truyền hình bên trong hoàng kim đồng như vậy thấy rõ ràng nguyên thạch kết cấu bên trong. Nếu như về sau thật sự có thể thăng cấp làm hoàng kim đồng như thế con mắt, đến lúc đó còn đuổi cái gì biển. Trực tiếp mở tảng đá liền có thể thành đại phú hảo. Mà Tô Phong đang nghe Lục Xuyên đáp ứng về sau, trong nháy mắt cũng là trở nên vui sướng. Dù sao Lục Xuyên trong khoảng thời gian này tại Đế Đô danh khí nhưng là phi thường vang dội. Lại thêm có Tần Yên Nhiên cùng một chỗ, đến lúc đó lần này đấu giá hội khẳng định có thể hấp dẫn đến càng nhiều phú hảo. Chương 548, Tô gia thái độ chuyển biến lớn. Chương 548, Tô gia thái độ chuyển biến lớn. Được rồi, tốt, tạ ơn sư phó nể mặt quang lâm. Chờ sáng sớm ngày mai ta liền lái xe tới đón sư phó cùng sư nương. Tô Phong phi thường cung kính nói. Dù sao hắn cách làm như vậy không chỉ là vì vững chắc cùng Lục Xuyên quan hệ trong đó, đồng thời cách làm như vậy cũng là vì giúp bọn hắn Tô gia sáng tạo một chút lợi ích. Tốt, kia liền quyết định như vậy. Lục Xuyên sảng khoái đáp ứng xuống. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Đương nhiên một đêm này thời gian, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, không sai biệt lắm chỉ có khoảng 5 giờ. Chuông điện thoại di động liền vang lên, mở ra xem, quả nhiên là Tô Phong tiểu tử này gọi điện thoại tới. "Sư phó, các ngươi rời giường sao? Ta đã tại cửa chính chờ các ngươi." Tô Phong rõ ràng là có chút kích động mà hỏi. "Lập tức rời giường, bất quá ngươi tiểu tử này cũng quá khỉ gấp đi, hiện tại mới rạng sáng 5 giờ chung." Lục Xuyên tức giận nói. "Nếu như đêm qua nghỉ ngơi cũng không tệ lắm." 5 giờ rời giường kia là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là hắn cùng Tần Yên Nhiên đêm qua trên cơ bản không có làm sao đi ngủ, cho nên 5 giờ rời giường, đối với Tần Yên Nhiên tới nói đích thật là một loại khiêu chiến. Thẳng đến xế chiều 6 giờ, hai người mới chậm chậm ung dung thu thập xong, đi ra đại môn. Cổng ngừng lại một cố nhìn xem phi thường bá khí phiên bản dài xe thương vụ. Tô Phong tựa như là một cái xe đồng, cô lặng lặng đứng ở phía trước. Giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra có một chút điểm đại thiếu gia khí thế. Không có ý tứ, Tô Phong, vừa rồi để cho người chờ lâu. Ngươi cũng biết chúng ta nữ hải tử lúc ra cửa cần trang điểm. Cho nên chỉ hoãn thời gian tương đối dài, nhất là các ngươi Tô gia chủ bị yến hội, khẳng định phải xuyên càng thêm trang trọng một chút. Tần Yên Nhiên cũng là chủ động mở miệng cười nói, "Vâng vâng vâng, sư nương nói một chút cũng không sai. Đây là sư nương cho chúng ta mặt mũi." Tô Phong cười liên tục gật đầu. Hôm nay Tần Yên Nhiên mặc đích thật vô cùng xinh đẹp, một kiện màu xanh da trời lễ váy, đem toàn bộ người sấn thắc càng thêm cao quý trang nhã. Mà Lục Xuyên thì là đồng dạng mặc một bộ màu lam nhạt Âu phục, dáng người thẳng tắp, hiện lộ rõ ràng quý khí. Quả nhiên chỉ có Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên đứng chung một chỗ thời điểm, mới có thể hoàn mỹ thuyết minh kim đồng ngọc nữ cái này thành ngữ. Ngươi còn là lúc sau đừng gọi ta sư nương, liền gọi ta Yên Nhiên đi. Chúng ta từ nhỏ đã là bằng hữu, hiện tại đột nhiên xưng hô như vậy ta đích xác là có chút không quá quen thuộc. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói, mặc dù hắn cùng Lục Xuyên hiện tại đích thật là quan hệ thầy trò, mà mình cùng Lục Xuyên cũng đích thật là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là luôn cảm thấy sư nương xưng hô thế này có chút quá không thích hợp, nhất là bị mình từ nhỏ bằng hữu gọi là sư nương luôn cảm giác đặc biệt quái. Tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tô Phong đội vàng nghe lời nhẹ gật đầu, mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung rơi vào Lục Xuyên trên thân, bởi vì hôm nay Lục Xuyên đích thật là đẹp trai đến có chút không hợp thói thường, cảm giác liền xem như phóng nhãn toàn bộ đế đô, có thể cùng hắn tại khí chất bên trên sánh ngang đều không có mấy người. Lục Xuyên cũng là bị tiểu tử này cái này trực câu câu ánh mắt nhìn đầy người không thoải mái, sau đó tức giận hỏi nói, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng dùng như thế kỳ quái quái ánh mắt nhìn ta, nhìn trong lòng ta có chút mau mau, làm sao cảm giác hôm nay ngươi nghĩ một chút như vậy không giống a? Tiểu tử này sẽ không bị khí chất của mình cùng mị lực triệt để tin phục, biến thành Long Dương Chi tốt đi. Ngạch, không có ý tứ, sư phó, hôm nay khí chất của ngươi thật sự là quá xuất chúng, cho nên trong lúc nhất thời đem ta nhìn có chút mơ hồ. Tô Phong tiện hề hề vừa cười vừa nói, nên cung kính thời điểm là cần cung kính, nhưng là nên nói đùa thời điểm vẫn là phải sinh động một chút bầu không khí. Xéo đi, lời này nếu là từ nữ hài tử miệng bên trong lời nói ra, ta đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là loại lời này từ ngươi một cái đại lao ra miệng bên trong nói ra, tại sao ta cảm giác buồn nôn như vậy? Ta có thể đối nên nam mà lên sự tình không có hứng thú gì. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, ta cũng vậy. Tốt sư phó, không nói giỡn, chúng ta sớm một chút đi qua đi, không phải đợi lát nữa hoạt động lại bắt đầu. Tô Phong lúc này cũng là thu hồi tiểu dung, sau đó vẻ mặt thành thật nói, được, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Sau đó ba người lên xe thương vụ, không đến thời gian nửa tiếng liền đã tới hội trường. Đây là một chỗ nhìn xem tương đối xa hoa trang viên, mặc dù hoàn toàn so ra kém Tần gia kia một chỗ trang viên, vị trí địa lý cùng khu vực cũng hoàn toàn so ra kém, nhưng là có thể tại đế đô loại này tấp đất tấp vàng địa phương có được dạng này trang viên, cái này đủ để nhìn ra Tô gia nội tình sự hùng hậu. Sư phó, chúng ta đến. Tô Phong cũng là phi thường có nhãn lực gặp, chủ động giúp hai người mở cửa. Kỳ thật Lục Xuyên cũng sớm đã nhìn thấy Tô Vân Thiên cùng Lý Tiểu Vân bọn hắn cũng sớm đã tại trang viên cửa chính đang chờ, nhìn qua thần sắc vô cùng trang trọng, tựa hồ đang chờ cái nào đó đại nhân vật đồng dạng. Hừm. Tiểu Phong, hôm nay nhà các ngươi là muốn tới đại nhân vật gì sao? Thế mà để ngày bình thường cao quý như vậy cha ngươi mẹ ngươi đều ra nên tiếp, liền ngay cả ngươi cái kia mắt cao hơn đỉnh nhị tỷ đều tại. Lục Xuyên cười điều khản một câu. Mặc dù trước đó Lục Xuyên đích thật là lựa chọn tha thứ Tô Vân Thiên sự lô mãng của bọn hắn, nhưng loại kia tha thứ là bởi vì suy tính rất nhiều nhân tố ở bên trong mới lựa chọn tha thứ. Tha thứ bọn hắn cũng không có nghĩa là mình đối bọn hắn sinh ra hảo cảm. Nhất là Tô Phong nhị tỷ Tô Anh, đối với cái này nữ, Lục Xuyên thật là không có một chút xíu hảo cảm. Nếu như không có bắt buộc, hắn thật không muốn nhìn thấy người này. Ừm, hoàn toàn chính xác là như vậy, sư phó. Hôm nay đấu giá hội bên trên hoàn toàn chính xác muốn tới không ít đại nhân vật. Bất quá cha mẹ ta bọn hắn sở dĩ ra nên tiếp không là người khác, mà là ngươi cùng Yên Nhiên tỷ. Tô Phong chăm chú nhẹ gật đầu nói, từ khi mình nói cho cha mẹ muốn mời Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên thời điểm, hai người bọn họ không hề nghĩ ngợi, liền quả quyết đáp ứng xuống. Mà lại mình thời điểm ra đi, bọn hắn liền đã chờ ở cửa. Cái gì? Lại là chờ chúng ta sao? Vậy chúng ta thật đúng là cảm giác được có chút sợ hãi. Thúc thúc A-di cao quý như vậy người thế mà chờ lấy nên đón chúng ta, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Lục Xuyên chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Tô Phong tự nhiên cũng minh bạch, Lục Xuyên cũng không có chân chính từ trong lòng tha thứ cha mẹ trước đó hành vi. Bất quá cũng không quan trọng, về sau sẽ chậm chậm dựng nên tốt một chút ấn tượng đi. Mà Tô Vân Thiên cùng Lý Sảo Vân bọn hắn nhìn thấy Tô Phong chuyên vận xe thương vụ tới thời điểm, cũng là lập tức nhanh chóng hướng phía bên này đi tới. Trên mặt tràn đầy phi thường nhiệt tình tiêu dung. Loại nụ cười này nhưng cùng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm hoàn toàn không giống. Nhìn xem tựa như là phát ra từ nội tâm. Tiểu Xuyên A, ngươi cùng Yên Nhiên hôm nay có thể đến thật sự là quá tốt rồi. Đến của các ngươi đơn giản để hàn xá bồng tất sinh huy. Chương 549, hẹn bọn tới cực điểm Tô Vân Thiên chương 549, hẹn bọn tới cực điểm Tô Vân Thiên. Tô Vân Thiên giờ phút này cười gọi là một cái chân thành, cảm giác trên mặt mỗi một cái nếp may đều là mặt mày hớn hở cảm giác. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc kia một loại cao cao tại thượng tư thái hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hiện đến vô cùng điệu thấp, thậm chí có như vậy một tia vũ mị ở bên trong. Mà Tô ra những người khác, giờ phút này từng cái cũng là chất đầy tiếu dung ở trên mặt, một nháy mắt trông thấy Lục Xuyên liền xem như nhìn thấy bọn họ tài thần cũng giống vậy. Liền ngay cả Lục Xuyên đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, dù sao bọn hắn trước đó thế nhưng là kết cửu án, náo động lên mâu thuẫn, mặc dù mâu thuẫn cuối cùng được để giải quyết, nhưng là mọi người trong lòng khẳng định đều là không thoải mái. Chí ít cho đến bây giờ, trong lòng của mình còn không thoải mái, mà xem như ăn phải cái lô vốn Tô ra, trong lòng khẳng định là càng thêm không thoải mái. Không thể không nói nhà này người hoàn toàn chính xác rất thông minh, có thể vốn đến vị trí này cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu óc không quá đủ thời điểm hoàn toàn chính xác không quá đủ, nhưng là đủ thời điểm lại tinh minh gây gớm. Tiểu Xuyên Yên Nhiên nhanh lên bên trong ngồi đi, chúng ta đã chuẩn bị xong, ăn uống hảo hảo, chuẩn bị chiêu đãi các ngươi. Lúc này Lý Sảo Vân cũng là liền đội vàng cười nói, giờ phút này hiền hòa tựa như sắt vách tím đồng dạng. Đúng vậy à, Lục Xuyên yên nhiên, mẹ ta có lẽ là liền tự mình xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn. Hôm nay các ngươi thế nhưng là chúng ta Tô gia nhất khách nhân tôn quý nhất. Một bên Tô Cẩm cũng là vừa cười vừa nói. Chỉ có Tô Anh cũng không có mở miệng, mặc dù trên mặt mang tiêu dung, nhưng là nhìn ra được gia hỏa này khẳng định vẫn là không phục. Ái cha cha, các ngươi làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời để cho ta cảm giác được có chút không biết làm thế nào. Tô gia chủ, nói thật, ta còn là thích ngươi vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia kiệt ngạo bất tuần tư thái. Ngươi bây giờ đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế, ta ngược lại thật ra trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nếu không ngươi khôi phục một chút. Lục Xuyên nhìn xem mấy người sau đó cười trêu chọc nói, dù sao trước đó liền đã đem Tô gia cho làm mất lòng, coi như hiện tại đối với mình khuôn mặt tươi cười đó lấy, kia là bởi vì chính mình hiện tại có địa vị tương đối cao cùng năng lực. Một khi mình thế yếu hay là đã mất đi Tần gia che chở về sau, đến lúc đó Tô Vân Thiên cái này toàn gia khẳng định sẽ cười đến trên đầu mình tới kéo phân. Đương nhiên Tô Phong hẳn là ngoại trừ, nhưng là những người khác tuyệt đối sẽ dạng này. Quả nhiên nghe được Lục Xuyên cái này câu nói đùa về sau, đám người đôi mắt chỗ sâu đều là hiện lên đôi mắt vẻ không vui. Bất quá loại này vẻ không vui rất nhanh liền bị Tiếu Dung cho thay thế, ai nha, hiển chất, ngươi nhưng quá sẽ nói đùa. Chuyện lúc trước chúng ta không phải đều xóa bỏ, ngươi cũng lựa chọn tha thứ chúng ta sao? Hiện tại còn xách sự tình trước kia làm gì? Trước đó đích thật là chúng ta làm không đúng, chuyện này chúng ta về sau cũng không cần để, có được hay không? Không thể không nói Tô Vân Thiên hiện tại đem tư thái thả đích thật rất thấp rất thấp. Phải biết một cái đế đô hảo môn quý tộc có thể như thế ăn nói khép nép. Cái này ngay cả Lục Xuyên đều có chút không tưởng tượng nổi. Lúc này một bên Tô Phong cũng là vội vàng hòa giải, sư phó, cha ta bọn hắn thật biết sai. Trong khoảng thời gian này một mực gọi ta mời ngươi về đến trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Sau đó chân thành chuyện lúc trước nói lời xin lỗi, chỉ là ta biết sư phó ngươi vẫn luôn bể bộn nhiều việc, cho nên không có có ý tốt đi quấy rầy ngươi mà thôi. Ai, nếu là ngay từ đầu sư phó đi nhà bọn hắn thời điểm, không có phát sinh loại sự tình này, có lẽ bọn hắn hiện tại trung đụng sẽ rất tốt. Thế nhưng là chuyện kia tựa như trong lòng hai người một cây gai đầu dạng. Mặc dù nói sư phó giống như cũng không có, bởi vì chuyện kia liền đối với mình sinh ra quá lớn ngăn cách. Nhưng là dù sao mâu thuẫn đã náo ra tới, hơn nữa còn tương đối sâu, cho nên quan hệ giữa hai người muốn hòa hoãn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tốt tốt, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, còn hy vọng Tô gia chủ không cần để ở trong lòng. Con người của ta có đôi khi cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không trải qua đại não. Cho nên về sau cùng ta chung đụng thời điểm còn mời mọi người có thể tha thứ cho ta vô lý chỗ. Lục Xuyên lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói, có cái này bậc thang về sau, Tô Chính Thiên liền vội vàng cười vô vô Lục Xuyên bà bay, Lục Hiền chất cái này chẳng phải đang nói đùa sao? Ngươi là Tiểu Phong sư phó, vậy chúng ta chính là người một nhà ở giữa chỉ đùa một chút, đương nhiên là lái nổi. Mà lại cười cười nói nói, quan hệ của chúng ta cũng lộ ra càng thêm hòa hợp. Sau đó mấy người chính là rất nhanh liền đi vào trong trang viên. Trang viên trong sân trang trí vô cùng xa hoa, đã hoàn toàn bị trang trí thành một cái cự đại hội trường. Trong sân bày đầy cái bàn cùng sân khấu. Bất quá giờ phút này dù sao cũng chẳng có ai, chỉ có một ít nhân viên công tác tại bận trước bận sau. Rất nhanh Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên liền được đưa tới trong phòng khách, rượu ngon thức ăn ngon không bao lâu cũng đã bưng lên. "Tiểu Xuyên, nếu không chúng ta uống một chén a. Đây chính là ta chân quý mấy chục năm rượu ngon." Hơi nhấm nháp Tô Vân Thiên lúc này lấy ra một bình rượu Mao Đài. Nhìn ra được hẳn là một bình tương đối quý giá rượu. Lục Xuyên cười lắc đầu, "Tô gia loại quá khách khí. Bất quá cái này sáng sớm uống rượu hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp, ta không có cái thói quen này. Mà lại hôm nay Tô gia có chuyện trọng yếu như vậy, ngươi còn muốn chủ trì đại cục, cho nên cũng không thể uống quá nhiều. Chuyện uống rượu có cơ hội chúng ta lại uống đi." Nghe được Lục Xuyên nói như vậy, Tô Vân Thiên cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn nói như vậy, cũng chẳng qua là khách sáo mà thôi, dù sao hôm nay có chuyện trọng yếu như vậy, hắn cũng không thể uống rượu. Làm có một lần đấu giá hội chủ nhà, nếu như uống say, kia đích thật là không tốt lắm. "Tiểu Xuyên, yên nhiên, lần này đấu giá hội, chúng ta chủ yếu bán đấu giá là nguyên thạch. Đều là từ chúng ta Tô gia mộ trong tràng móc ra. Cái này một nhóm đều là giả tài năng, mở ra phỉ thúy tỷ lệ vô cùng cao. Cho nên đợi lát nữa các ngươi có thể riêng phần mình tuyển bạc khối, xem như lễ gặp mặt." Tô Vân Thiên vừa ăn bữa sáng vừa cười nói, "Tốt, nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Bất quá ta vận may của người này luôn luôn đều rất tốt, Tô gia tổng, ngươi liền không sợ ta đem các ngươi áp đáy hòm tảng đá cho mang đi sao?" Lục Xuyên lại nói đùa nói. Hắn nói ngược lại cũng là lời thật, từ khi có Tử Kim Đồng về sau, vận khí của hắn cũng biến thành vô cùng tốt, làm rất nhiều chuyện tựa hồ cũng phi thường thuận lợi. Nếu quả thật để cho mình tuyển tảng đá, nói không chừng thật đúng là có thể mở ra một chút phỉ thúy thượng hạng. "Hại, vận khí tốt, kia là hiển chất bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi có thể từ chọn chúng nguyên trong đá mở ra phỉ thúy, đó là đương nhiên là tốt nhất. Tốt nhất là có thể mở ra đế vương lục phỉ thúy, như vậy cũng coi là cho chúng ta Tô gia nguyên thạch đánh một lần quảng cáo." Tô Vân Thiên giờ phút này xác thực là phi thường lớn vốn nói. Liền xem như mở ra một viên đế vương lục phỉ thúy, đối với bọn hắn Tô gia tới nói, cũng không tính là một bút quá lớn chi tiêu. Mà lại có thể kiểm chắc đánh một đợt quảng cáo, kia kỳ thật vẫn là có lợi nhuận. Chương 550, chiến đấu dân tộc Mỹ nữ chương 550, chiến đấu dân tộc Mỹ nữ được, đã Tô gia chủ đều nói như vậy ta liền thống khoái đáp ứng tới. Con người của ta kỳ thật không có năng lực gì, cũng không có ưu điểm gì, nhưng duy nhất ưu điểm chính là vận khí tương đối tốt. Luôn cảm giác hôm nay đế vương phỉ thúy cùng ta có duyên. Lục Xuyên cười cười, cũng là không có chút nào cự tuyệt. Dù sao cho không đổ vật không cần thì phí. Nghe được Lục Xuyên đáp ứng, muốn về sau Tô Vân Thiên cùng Lý Sảo Vân trên mặt cũng là trong nháy mắt xuất hiện tiêu dung. Kỳ thật bọn hắn không lo lắng Lục Xuyên muốn, lo lắng nhất chính là Lục Xuyên không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn bất kỳ vật gì. Hiện đang tiếp thụ bọn hắn nguyên thạch, vậy đã nói rõ bọn hắn quan hệ hoặc nhiều hoặc ít so trước đó muốn hơi dịu đi một chút. Về phần những này nguyên trong đá có thể hay không mở ra phỉ thúy, vậy liền xem chính bọn hắn năng lực cùng vật khí. Nếu như vận khí không tốt, vậy cũng không có cách nào. Dù sao phần nhân tình này cũng sớm đã đưa ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh mời một chút khách nhân cũng lục tục ngo ngoe tới cửa. Tô Vân Thiên cùng Lý Sảo Vân bọn hắn cũng chỉ đành cáo từ, đi bàn giao những người khác. Dù sao có thể tham gia lần này đấu giá hội, đều là một chút có mặt mũi đại nhân vật. Nếu không phải là một chút có quyền lực hoạn lộ đại lao, nếu không phải là một chút giới kinh doanh đại ngạc, vô luận như thế nào, những người này đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi, mà lại nhất định phải hảo hảo cho chiêu đãi tốt. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều 10 điểm chung. Lúc này đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, toàn bộ hội trường đã kín người hết chỗ, đại đa số đều là một chút trung lão niên người. Nhìn xem cả đám đều tràn đầy phúc thái, cũng đều là kẻ có tiền. Sư phó, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng quá khứ góp tham gia náo nhiệt đi. Lần này có mấy khoản phẩm tướng không tệ nguyên thạch, căn cứ chuyên gia giám định, những này nguyên trong đá rất có thể biết lái ra rất không tệ phỉ thúy. Mặc dù ta biết sư phó ngươi hiện tại giá trị bản thân, đối với những này phỉ thúy khả năng không có hứng thú gì, nhưng là quá khứ coi như nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Tô Phong lúc này cũng là cười mời đạo kỳ thật hắn đối kiếm tiền kỳ thật không có hứng thú quá lớn, bởi vì nhà bọn họ bên trong tiền xác thực rất nhiều, dù sao so với người bình thường chỗ nhận biết những cái kia nhà giàu nhất muốn nhiều tiền nhiều. Nhưng là đối với mở nguyên thạch cùng lựa chọn nguyên thạch chuyện này, hắn lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này giống mua sổ số cùng mở mù hộ, tràn đầy kích thích cảm giác. Nhất là tự mình lựa chọn tảng đá, có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng thời điểm, cái loại cảm giác này đơn giản có thể vui vẻ đến cất cánh. Được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Lần thứ nhất tham gia nguyên thạch đấu giá hội, nói thật, ta vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lục Xuyên cười gật đầu đáp ứng Tiểu Nam. Như là đã đáp ứng Tô Phong hôm nay đồng dạng hảo hảo chơi đùa, vậy dĩ nhiên không thể nuốt lời. Huống chi hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút mình tự kim đồng đối với những này nguyên thạch có hiệu quả hay không. Một bên Tần Yên Nhiên thì là vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, đợi lát nữa ngươi giúp ta lựa chọn ba khối đá, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đến lúc đó mở ra khẳng định là phỉ thúy thượng hạng." Đối với những người khác hắn ngược lại là không có lòng tin gì, nhưng là đối với Tiểu Xuyên hắn nhưng lại có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lấy vận khí của hắn, đoán chừng là tiện tay một tuyển liền có thể chọn được loại kia đỉnh cấp phỉ thúy. Mặc dù không nhất định là đế vương lục, nhưng là ngọc lục bảo cái gì hẳn là có thể nhìn ra được. "Tốt, yên tâm đi, hôm nay vô luận như thế nào đều cho ngươi mở một viên phỉ thúy ra." Lục Xuyên cũng là tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới sàn bán đấu giá. Giờ phút này hội trường tiếng người huyên náo, mọi người trò chuyện vui vẻ. Đại đa số đều là top 5 top 3 uống rượu, nói chuyện phiếm. Tựa như là đã lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Chỉ có Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn lộ ra hơi có chút cô đơn. Dù sao tuổi của bọn hắn còn nhỏ, cho nên rất nhiều người đối với bọn hắn hai cái đều không phải là rất quen thuộc. Đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ hướng phía bên này đi tới. Toàn thân trên dưới tản ra một loại dị vực phong tình. Con mắt rất lớn, con ngươi màu xanh lam tựa như là khảm nạm lấy hai viên thiên lam sắc bảo thạch, nhìn rất đẹp. Thân cao cũng không tệ, dáng người vô cùng hoàn mỹ. Trước sau lồi lõm, cái mông rất lớn, dùng các đại nhân tới nói, xem xét chính là loại kia có thể sinh nhi tử. "Hạ, xin hỏi ngươi là Lục Xuyên sao?" Nữ nhân đi đến Lục Xuyên trước mặt về sau, chính là trực tiếp cười tủm tỉm bắt đầu bắt chuyện. Không thể không nói nữ nhân này thật rất xinh đẹp. Làn da bạch tựa như là búp bê, một tia tì vết, cùng Tần Yên Nhiên đẹp hoàn toàn khác biệt, bất quá hoàn toàn chính xác vô cùng mê người. Cái này nếu là đổi lại nam nhân, còn hoàn toàn chính xác dễ dàng cầm giữ không được. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó ngựa khí lạnh nhạt hỏi, "Ta là Lục Xuyên, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Tìm ta có gì muốn làm?" Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù hắn đối trước mắt cái này mỹ nữ không có hứng thú gì, nhưng là người ta đều cười đẹp mắt như vậy, cũng không thể không nhìn thẳng. "Ngươi tốt, ta đến từ chiến đấu dân tộc, tên ta là Dina. Trước đó nhìn qua ngươi cùng nước Nhật tay quyền anh chiến đấu video, cảm thấy ngươi vô cùng cường đại, cho nên muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Dina tiếng phổ thông nói vẫn là vô cùng không tệ. Tiếu Dung tựa hồ so vừa rồi càng vui tươi hơn mấy phần. Một bên Tần Yên Nhiên thì hơi nhíu mày, bởi vì cái này nữ nhân thực sự dáng dấp là thật xinh đẹp, quá xinh đẹp, để nàng cảm thấy mấy phần cảm giác nguy cơ. "Nha, thì ra là thế. Kỳ thật con người của ta cũng rất thích kết giao bằng hữu, nhưng là đối với bạn nữ không có hứng thú quá lớn. Nếu như ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu, trước hết hỏi qua lão bà của ta mới được. Nếu như ta lão bà đồng ý kia không quan trọng, nếu như không đồng ý, vậy liền xin lỗi." Lục Xuyên thoại âm rơi xuống bề sau, chính là cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Yên Nhiên, cũng coi là đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Tần Yên Nhiên. "Ngươi cái tên này, liền biết lừa ta." Tần Yên Nhiên miệng. Bất quá đối với Lục Xuyên lời nói mới rồi, hắn vẫn là thật hài lòng. Sau đó quay đầu nhìn nói với Dina, "Muốn cùng ta nhà Tiểu Xuyên giao bằng hữu bình thường, đương nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua nếu như là muốn đánh ta nhà Tiểu Xuyên chủ ý lời nói, kia liền không nên uổng phí tâm tư. Ta sẽ không đồng ý, Tiểu Xuyên cũng sẽ không đồng ý." "Ngạch, các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có muốn chen chân ý của các ngươi. Chỉ là chúng ta chiến đấu dân tộc cho tới nay đều tương đối sùng bái cường giả, mà Lục tiên sinh tại trong lòng của ta là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Ta chỉ là muốn cùng hắn giao một người bạn bình thường mà thôi, nếu có thời gian, có thể luận bàn một chút vật lộn. Đi nạ vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta đối cùng nữ nhân tiếp xúc vật lộn không có hứng thú gì. Lục Xuyên thì là quả quyết lắc đầu, tất lại thực lực của mình hiện tại thật là quá mạnh, liền xem như Ti Sông đứng trước mặt mình, chính mình cũng có lòng tin một quyền quân ngã. Huống chi một nữ nhân. Chương 551, lần thứ nhất xuất hiện tim đập nhanh cảm giác. Chương 551, lần thứ nhất xuất hiện tim đập nhanh cảm giác. Lục tiên sinh, ta đối với mình vẫn là có mấy phần lòng tin, cho nên ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ đối với ta hứng thú. Đi nạ nhìn xem Lục Xuyên cười nói nhất thanh, hiển nhiên cũng không có bởi vì Lục Xuyên vừa rồi lạnh lùng mà tức giận, ngược lại tựa hồ là nâng lên nàng dục vọng chiếm đoạt. Đương ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên thời điểm, lại là xuất hiện mấy phần khiêu khích và bị. Tần Yên Nhiên lông mày có chút cau lại, nàng cũng không đem nữ nhân trước mắt coi là đối thủ của mình, bởi vì nàng đối với mình cùng đối Lục Xuyên đều có đầy đủ lòng tin. Nhưng là nữ nhân này loại này tràn đầy tự tin tư thái, để nàng nhìn xem cũng rất không thoải mái. Lục Xuyên lại nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đối với mình quá có lòng tin. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú, hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ không. Cho nên ngươi đối nếu như ta có bất kỳ ý tưởng gì, mời kịp thời dừng lại. Mặc kệ là phương diện kia hứng thú, ta cũng sẽ không đối ngươi sinh ra. Sau khi nói xong trực tiếp ôm một cái Tần Yên Nhiên tiêm tiêm eo nhỏ tốt như vậy bạn gái ở bên cạnh, Lục Xuyên mới lười đi bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Sau đó hai người chính là quay đầu đi những địa phương khác. Mà Đi Nạ tựa hồ cũng không có sinh khí, chỉ là khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tựa hồ nàng đối với mình vẫn như cũ vô cùng có lòng tin, hoàn toàn không có bị Lục Xuyên cho đả kích đến. Hai người một bên đi dạo một bên nhìn tảng đá, đồng thời Tần Yên Nhiên cũng là không ngừng cho Lục Xuyên giới thiệu hôm nay tới một số người. Đương nhiên giới thiệu đều là tại đế đều có địa vị nhất định người. Địa vị tương đối, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con người. Nhưng vào lúc này, Lục Xuyên đột nhiên cảm giác được trong đám người tựa hồ có mấy đạo ánh mắt khóa chặt chính mình. Loại cảm giác này trước kia chưa từng xuất hiện, để hắn cảm thấy vô cùng không thích ứng. Sau đó quay đầu nhìn lại, cùng hai nam tử vừa vặn đối mặt ánh mắt. Đối diện hai cái nhìn qua là hơn 30 tuổi thanh niên, chỉ là cười đối Lục Xuyên nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang chào hỏi. Lục Xuyên cũng chỉ đánh hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì nhìn mình, nhưng Lục Xuyên luôn luôn có một loại dự cảm xấu. Liền xem như đối mặt lão gia tử cùng Tần Quốc Uy thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Thật giống như hai cái này thanh niên có thể đem mình nhìn thấu đồng dạng. Hai người kia tựa hồ đối với ta cũng có hứng thú, mà lại ánh mắt của bọn hắn để cho ta cảm giác được có chút kiêng kỵ. Lục Xuyên chăm chú nhíu mày. Một bên Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện Lục Xuyên biến hóa, chính là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, làm sao cái tiểu Xuyên, có phải hay không có chút không quá dễ chịu. Thuận Lục Xuyên ánh mắt nhìn xuống dưới, liền thấy kia hai cái thanh niên chính cười tủm tỉm đánh giá bọn hắn. Có phải hay không là ngươi không thích hai người bọn họ? Tần Yên Nhiên lại mở miệng hỏi. Cũng chưa nói tới không thích, chỉ là đột nhiên xuất hiện một loại không thích hứng cảm giác, có chút không quá dễ chịu. Lục Xuyên cố giả bộ trấn định, cười lắc đầu. Sau đó hỏi nói, "Tiên Nhiên, ngươi biết hai người trẻ tuổi kia là ai chăng? Luôn cảm giác hai người bọn họ giống như không phải bình thường, cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm. Vừa rồi nhìn một chút ta thời điểm, cho ta một loại áp lực thật lớn, loại này cảm giác gáp bách là gia gia cùng ba ba bọn hắn đều chưa từng có được. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Từ mình có được cái này một đôi tử kim đồng về sau, liền cơ hồ chưa từng xuất hiện loại này đột nhiên có cảm giác run sợ. Mà cái này hai người trẻ tuổi thế mà để cho mình có loại cảm giác này. Cái này khiến Lục Xuyên cảm thấy vô cùng không thích ứng." Tần Yên Nhiên nhìn một chút đối diện hai cái thanh niên, sau đó chăm chú hồi tưởng một phen, lại lắc đầu, hai người bọn họ ta còn thật sự không biết, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xem ra hẳn không phải là đế đô đại gia tộc người trẻ tuổi. Dù sao nếu như là đế đô có mặt mũi đại nhân vật, nàng trên cơ bản đều là nhận biết. Được thôi, hai người kia rất nguy hiểm. Lục Xuyên chỉ là thấp giọng nói một câu. Mà lúc này hai người kia đã cùng những người khác đi trao đổi. Nếu không ta để đại ca cùng ba ba bọn hắn điều tra thêm hai người kia nội tình. Thế mà để ngươi có cảm giác như vậy, ta nhất định phải muốn biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, nhất định phải bảo đảm bọn hắn sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tần Yên Nhiên ánh mắt vô cùng kiên định nói, chỉ cần mình có cái năng lực kia, trên thế giới này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối Tiểu Xuyên tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên nhất định phải trước biết rõ ràng hai người kia nội tình, bọn hắn đến tột cùng là ai, vì sao lại để Tiểu Xuyên sinh ra loại cảm giác này. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, bởi vì loại cảm giác này thật để hắn cảm giác được đặc biệt không thoải mái. Nếu như có thể biết rõ ràng thân phận của bọn hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Rất nhanh Tần Yên Nhiên liền cho Tần Quốc Uy cùng Tần Bân hai người phát đi tin tức. Đấu giá hội lúc này đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người cũng đã ngồi xuống. Tô Chính Tiên cho hai người bọn hắn cái an bài là cao nhất vị trí, mà vừa rồi hai người trẻ tuổi kia lại ngồi tại phía sau cùng. Lục Xuyên luôn cảm giác hai người bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua chính mình, giống như là thợ săn khóa chặt con mồi đồng dạng. Đáng chết, loại cảm giác này nhưng thật là khiến người ta đủ khó chịu. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này, hai người bọn họ đến tuột cùng là ai, tại sao muốn nhìn ta? Lục Xuyên nắm thật chặt nắm đấm, thật muốn xông qua hảo hảo hỏi bọn hắn tại sao muốn nhìn xem chính mình. Nhưng là giờ phút này, người chủ trì đã bắt đầu lấy ra nguyên thạch chuẩn bị đấu giá. Các vị tiên sinh, các nữ sinh, buổi sáng tốt lành. Hoan nên mọi người đi vào chúng ta Tô gia nguyên thạch đấu giá hội. Mọi người đến, đối tại chúng ta Tô gia tới nói, vinh hạnh đã đến. Tiếp xuống nguyên thạch đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mời mọi người yên tâm, cái này một nhóm nguyên thạch toàn bộ xuất từ gia mở ra phỉ thúy tỷ lệ vẫn là đặc biệt lớn. liền nhìn xem mọi người hôm nay là không phải rất may mắn. Người nữ chủ trì cười tủm tỉm, sau khi nói xong, rất nhanh liền là có người bưng lên mấy khối nguyên thạch, nhỏ chỉ có to như nắm tay, mà lớn nhất lại là trọn vẹn cao bằng một người. Giờ này khắc này, Lục Xuyên bị loại kia cảm giác không thoải mái cho bao phủ, cho nên đối với đấu giá nguyên thạch, hắn hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Thời gian rất nhanh liền đi qua một giờ. Các vị, khối này nguyên thạch chúng ta đã mời giám định đại sư giám định qua. 90 trở lên xác suất có thể mở ra chính dương xuất trở lên nguyên thạch. Mua được tức là kiếm được, nếu như cảm thấy hứng thú các quý khách mời nô nước tấp nập báo giá. Giá khởi điểm 2000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn. Lời của người chủ trì âm rơi xuống về sau, toàn trường trong nháy mắt dao động. Hiển nhiên mọi người đối với tảng đá kia đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta ra 2100 vạn, ta ra 2500 vạn, 3000 vạn. Giá đấu giá cách rất nhanh liền đi tới 3000 vạn. Kia hai cái thanh niên khỏe miệng từ đầu đến cuối treo tràn đầy tự tin tiêu dung, nhìn xem giống như hết thảy sự tình đều tại bọn hắn bảy mưu nghị kế ở giữa. Chương 552, quái dị hoàng kim đồng chương 552, quái dị hoàng kim đồng lúc này Tô Chính Thiên cùng Tô Phong đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên, hiển nhiên là tại hỏi thăm bọn họ muốn hay không vỗ xuống tảng đá kia. Dù sao mở đến về sau, số tiền kia cũng là từ bọn hắn Tô ra ra. Tần Yên Nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, bởi vì mọi người tựa hồ cũng đối tảng đá kia có lớn vô cùng hứng thú cùng chờ mong. Nói không chừng viên này trong viên đá có thể mở ra đồ tốt. Mặc dù bọn hắn đối với kiếm tiền sắt thực không có hứng thú gì, nhưng là nếu như từ cái này trong viên đá có thể mở ra tốt phỉ thúy, kia liền như là mở mù hộp cùng mua sổ số trúng thưởng, đề mục cảm xúc giá trị hay là vô cùng sung mãn. Tiểu Xuyên, tất cả mọi người nói tảng đá kia cũng không tệ lắm, muốn hay không mua lại mở ra nhìn xem. Nói không chừng bên trong có thể mở ra đỉnh cấp phỉ thúy đâu. Tần Yên Nhiên thấp giọng nói. Nhưng là Lục Xuyên ánh mắt cùng hứng thú lại từ đầu đến cuối đều không phải là những đá này cùng phỉ thúy, mà là ngồi sau lưng bọn hắn kia hai cái thanh niên. Luôn cảm giác kia hai cái vương bắt đạn luôn luôn thỉnh thoảng sẽ nhìn xem mình, mà lại lộ ra loại kia rất âm hiểm nụ cười xảo trá, loại cảm giác này để Lục Xuyên cảm thấy phi thường khó chịu. Chúng ta chờ một chút xem đi, nhìn xem còn có ai ra giá cao hơn. Đến lúc đó chúng ta lại lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống là được. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, đồng thời trong nháy mắt mở ra tử kim đồng. Trước đó tử kim đồng kỳ thật chỉ là đối với những cái kia hải sản có thể thấy rõ ràng mà thôi. Đối với nhìn xem những đá này bên trong có hay không phỉ thúy chuyện này, hắn không có thử qua, cũng không biết có thể hữu hiệu hay không quả. Một vòng tử sắc quang mang trong nháy mắt từ đáy mắt chợt lóe lên. Một giây sau hắn lại phát hiện mình có thể hoàn toàn xuyên thấu viên này tảng đá, thấy rõ ràng viên đá nội bộ kết cấu cùng cấu tạo. Cái này nguyên trong đá hoàn toàn chính xác có phỉ thúy, mà lại phỉ thúy cũng không tệ lắm. Nhưng là giống như khoảng cách đế vương lục còn là có chênh lệch không nhỏ. Tuy nói hắn đối phỉ thúy phương diện này hoàn toàn chính xác không có nghiên cứu quá nhiều, nhưng là cũng tại trên mạng soát từng tới không ít video, đế vương lục tuyệt đối không phải là loại màu sắc này. Bất quá cũng may tảng đá kia đủ lớn, 3000 vạn giá cả ngược lại cũng không mắc, mua về sau nhất định có thể kiếm một bút. Liên là muốn nhìn một chút viên này tảng đá cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ đạt tới một loại gì cấp độ. Nếu như nói vượt qua 5000 vạn, kia cũng không cần phải cầm. Mặc dù nói hoa không phải là của mình tiền, nhưng cái này cũng liên quan đến mình nhãn lực độc đáo vấn đề, cũng không thể mờ. Đúng lúc này, Tô Phong cũng lặng lẽ rời đến Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bên cạnh. Cuối cùng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, sư phó tảng đá kia rất không tệ, cha ta vừa rồi đã nói cho ta biết, nói là bọn hắn phái chuyên môn giám định sư giám định qua. Tảng đá kia bên trong tuyệt đối có thể ra tài năng, mà lại phẩm chất sẽ rất không tệ. 3500 vạn giá cả vô xuống, khẳng định là có lợi nhuận. Vừa rồi ba ba liền đem nàng kêu lên, hào hào dặn dò một phen. Dù sao buổi đấu giá hôm nay, trọng yếu nhất chính là muốn để Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên vui vẻ cảm nhận được cực lớn cảm xúc giá trị. Cho nên hắn cũng không đoái hoài tới gian lận những chuyện này. Ừm, xem ra cha ngươi mời vị kia giám định đại sư nhãn lực độc đáo vẫn là vô cùng không tệ, bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm. Ta nhìn còn có rất nhiều người mua lợi thể son sắt dáng vẻ. Hiển nhiên bọn hắn đều đối tảng đá kia có hứng thú rất lớn. Chờ bọn hắn ra giá sau khi hoàn thành, ta tái xuất giá cầm xuống đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Bất quá mấy người bọn hắn lúc nói chuyện, thanh âm đều ép rất thấp, không để cho người bên cạnh nghe được. Nếu như bị nghe được, vậy coi như không xong, dù sao đây là gian lận hành vi. Được rồi, sư phó, toàn nghe ngươi. Tô Phong lập tức nhẹ gật đầu. Tảng đá kia giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Rất nhanh liền đã đột phá 3500 vạn. Lúc này Lục Xuyên cũng phát hiện đại đa số đối tảng đá kia cảm thấy hứng thú người mua, hứng thú đã bị đè ép xuống. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì bọn hắn đối tảng đá kia không có hứng thú, mà là bởi vì giá cả đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn phạm chủ. Nếu như vượt qua mong muốn quá nhiều, như vậy mua lại coi như không hoạch được rồi. Ta ra 4000 vạn. Đúng lúc này, ngồi tại phía sau nhất hai người trẻ tuổi kia rốt cục mở miệng. Khoe miệng vẫn như cũng là treo vô cùng nụ cười tự tin. Tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía kia hai cái thanh niên, đều là lắc đầu. Hại. Xem ra người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, vẫn có chút quá là hấp tấp. Tảng đá kia thật là không tệ, nói không chừng bên trong có thể mở ra phỉ thúy, nhưng cho dù là mở ra 4000 vạn giá cả cũng quá cao. Nếu như mở không ra chính dương lục trở lên cấp bậc phỉ thúy, cái này 4000 vạn khẳng định là thua thiệt. Không có cách, người trẻ tuổi làm việc liền là ưa thích giơ tay chém xuống. Gặp được thích đồ vật chính là sẽ không chút do dự cầm xuống. Thật sự là hoài niệm lúc còn trẻ. Nếu có lúc còn trẻ loại kia quyết đoán cùng bốc đồng, ta hiện tại cũng rất muốn cùng bọn hắn tách ra vào tay. Chỉ tiếc hiện tại lớn tuổi, làm bất cứ chuyện gì đều lộ ra có chút bảo thủ. Mấy trung niên nhân cũng là đang thấp giọng thảo luận. chính là kia hai cái thanh niên đem đầy chứa ý cười ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, tựa hồ là chờ đợi Lục Xuyên tiếp tục ra giá. Liên tại bọn hắn ánh mắt nhìn về phía mình trong nháy mắt đó, đột nhiên rõ ràng nhìn thấy một người trong đó trong mắt lại là hiện lên một vòng kim sắc quang mang. Mặc dù nói tốc độ rất nhanh, mà lại cái này xóa kim sắc quang mang vô cùng không dễ dàng phát giác. Nếu như là người bình thường, là tuyệt đối không thấy được. Nhưng là Lục Xuyên lại thấy rất rõ ràng. Kia hai tên giá hỏa con mắt tuyệt đối có vấn đề. Vừa rồi đột nhiên hiện lên một màn kia kim sắc quang mang, nói không chừng ánh mắt của bọn hắn cùng ta đồng dạng. Lục Xuyên trong lòng kinh hai và phần. Mặc dù đã sớm nghe lão gia tử họ Tần nói qua, trên thế giới này còn có một số người đồng dạng có được phi thường thần kỳ con mắt. Nhưng là giờ này khắc này tận mắt nhìn đến, cái loại cảm giác này hay là vô cùng không giống. Trong truyền thuyết hoàng kim đồng sao? Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn vừa rồi một mực tại nhìn ta, đối ta cười. Chẳng phải là bọn hắn cũng nhìn ra ta chỗ khác biệt? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lục Xuyên tâm tư càng phát trầm thấp. Nếu như những người này đồng dạng cũng có thần kỳ con mắt, như vậy thế lực phía sau bọn họ khẳng định là phi thường khủng bố. Thật đem chủ ý đánh tới trên người mình lời nói, cũng không biết Tần gia có thể hay không thủ hộ được chính mình. Ngay tại Lục Xuyên nghĩ như vậy thời điểm, cách đó không xa Đi Nạ cũng là tới lặng lẽ đến Lục Xuyên cùng Tần Ý Nhi nhưng bên này. Sau đó vừa cười vừa nói, "Lục tiên sinh, ta cảm giác ngồi tại phía sau nhất hai người trẻ tuổi kia giống như đối ngươi có chút không có hảo ý, nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi tràn đầy khiêu khích. Ngươi cái này không có ý định cùng bọn hắn phân cao thấp sao? Nếu như đang lo lắng vấn đề tiền, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta có thể cho ngươi mượn, thậm chí có thể tặng cho ngươi." Chương 553, Lục Xuyên bí mật chương 553, Lục Xuyên bí mật. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng tự tuyệt, một bên Tần Yên Nhiên trực tiếp thanh âm băng lãnh nói nói, "Đi Nạ tiểu thư, Lục Xuyên là bạn trai của ta, về sau cũng là trượng phu của ta. Nếu như hắn thiếu tiền khẳng định sẽ nói với ta, mà lại ta cũng có đầy đủ tiền. Chỗ lấy chúng ta sự tình cũng không nhọc đến tiền ngươi phí tâm, mà lại nếu quả như thật so tiền của ta chưa chắc sẽ ít hơn ngươi." Nếu là bình thời, Tần Yên Nhiên căn bản liền sẽ không nói ra lời như vậy, cũng lời cùng người khác đi ganh đua so sánh ai nhiều tiền, ai tiền thiếu. Thế nhưng là một khi có người muốn có ý đồ với Tiểu Xuyên, kia nàng coi như không để ý tới những chuyện này. Nếu quả như thật bèn bèn một chút tiền, nàng thật đúng là cảm thấy mình ra tiền không thể so với nhà ai ít. Lục Xuyên thì là sắc mặt kiên định nói nói, "Đi Nạ tiểu thư, ta không biết ngươi đến tuột cùng là vì cái gì nguyên nhân mà tiếp cận ta, bất quá ta nhất định phải minh xác nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Hiện tại không có, về sau càng thêm không có, cho nên ngươi không cần tại trên người của ta sóng tốn thời gian. Tại trong lòng của ta chỉ có thể dung nạp được một nữ nhân, đó chính là Tần Yên Nhiên, trừ cái đó ra, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối bất kỳ nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ta nói như vậy, nói đủ rõ chưa? Ngươi có thể nghe được rõ ràng sao? Nếu như ngươi không thể nào hiểu được ta ý tứ, ta có thể cho ngươi tìm người thông dịch. Loại chuyện tốt này nếu như rơi tại người bình thường đầu lên, kia đích thật là thiên đại hảo sự, thậm chí đủ để cho người kích động bản phần. Nhưng vừa vặn tương phản, Lục Xuyên cũng không phải là người bình thường, mà lại tại trong lòng của hắn, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể so với được Tần Yên Nhiên. Húng chi là chiến đấu dân tộc nữ nhân. Không cần, Lục tiên sinh, ta có thể minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá ta cũng hy nhìn các ngươi có thể lý giải ta ý tứ. Các ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, kia là chuyện của các ngươi, ta nghĩ tiếp cận các ngươi, đó là của ta ý nguyện. Các ngươi cũng vô pháp can thiệp ta đối người nào đó cảm thấy hứng thú đi. Đi Nạ vẫn như cũng là vừa cười vừa nói. Giờ phút này tựa như là một khối thuốc cao da chó đồng dạng. Tựa hồ hôm nay chính là vì Lục Xuyên mà đến. Dù sao chính là đặc biệt khó chơi. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng cảm giác được vô cùng im lặng, bọn hắn đều đã nói trực tiếp như vậy, không có nghĩ đến cái này Đi Nạ tựa như là hoàn toàn lý giải không được bọn hắn ý tứ đồng dạng. Lại có lẽ căn bản chính là hiểu được bọn hắn ý tứ, liền nhất định phải giống thuốc cao da chó đồng dạng đi lên tiếp. Ngươi nói loại tình huống này, ai thì có biện pháp gì đâu. Kỳ thật vừa rồi Đi Nạ nói cũng hoàn toàn chính xác không sai, thích một người là tự do, đối một người cảm thấy hứng thú, kia cũng không có người có thể ngăn cản. Bất quá hôm nay chạm mặt về sau sợ là không có gì cơ hội gặp mặt, cho nên Lục Xuyên thật cũng không coi là chuyện đáng kể. Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng là lười nhắc đang chú ý Đi Nạ. Dù sao vừa rồi lời nên nói đều đã nói xong, mà lại Tiểu Xuyên cũng minh xác biểu lộ hắn ý tứ cùng quan điểm. Tốt. Chuyện này chúng ta tạm thời không nói, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội. Trung Quốc không phải có một câu chuyện xưa gọi là còn nhiều thời gian nha. Cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội, tốt tốt giải lẫn nhau. Hiện tại chúng ta nói chính sự. Đi Nạ thoại âm rơi xuống về sau, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên chăm chú. Sau đó quay đầu nhìn một chút kia hai cái thanh niên, sau đó chăm chú nhìn một chút Lục Xuyên nói nói, "Lục tiên sinh có phải hay không cảm thấy hai người kia đối ngươi rất có hứng thú? Cuối cùng sẽ trắng trợn nhìn ngươi." Vấn đề này hỏi ra về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên trên mặt đều là lộ ra không thể tưởng tượng vẻ kinh ngạc. Nếu như nói Đi Nạ một mực dây dưa đề tài mới vừa rồi, bọn họ đích xác là không thèm để ý, nhưng nếu như nói là lên kia hai cái thanh niên lời nói, Lục Xuyên đích thật là hứng thú. Bởi vì hai cái này thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác không tốt, mà lại phi thường không tốt. Luôn có một loại thời thời khắc khắc đều bị giám thị cảm giác, mà lại luôn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn xuyên. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét cực độ. Nếu như có thể biết rõ ràng hai người bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, có lẽ trong lòng có thể dễ chịu một điểm. Chẳng lẽ lại Đi Nạ tiểu thư biết hai người bọn họ lai lịch hay là thân phận sao? Lục Xuyên lập tức mở miệng hỏi. Bởi vì hắn thật không kịp chờ đợi nghĩ phải hiểu rõ kia hai cái thanh niên đến cùng là thân phận gì, bọn hắn một mực giám sát mình đến tột cùng muốn làm gì. Mặc dù chuyện này đã giao cho Tần Quốc Uy cùng Tần Bân hai người đi tra, nhưng là bây giờ cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không tra ra kết quả. Loại này còn không có tra ra kết quả chờ đợi với hắn mà nói đích thật là một loại dày vò. Nếu như Đi Nạ biết hai người kia nội tình, cũng có thể sớm làm một chút dự phòng biện pháp. Ngươi nhìn, Lục Tiên Sinh mới vừa rồi còn nói đúng ta một chút hứng thú đều không có, hiện tại cái này không liền đến hứng thú sao? Ta đã sớm nói, hứng thú thứ này là có thể bồi dưỡng, mà lại rất nhiều chuyện đều là còn nhiều thời gian nha. Đi Nạ đột nhiên cười tủm tỉm nói, không thể không nói cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia rất lớn, rất đẹp. Đáng tiếc Lục Xuyên đối nàng đích sắc không có hứng thú gì. Nghe được Đi Nạ trêu chọc về sau, Lục Xuyên lông mày có chút chớp chớp, sau đó dứt khoát nói, ngươi nếu là biết lai lịch của bọn hắn, nếu như nguyện ý nói cho ta biết lời nói, vậy liền mau chóng nói. Nếu như không biết lai lịch của bọn hắn hoặc là không nguyện ý nói cho ta, lại hoặc là đang cố lộng huyền hư, như vậy chúng ta liền không có tiếp tục nói chuyện trời đất cần thiết. Nhìn thấy Lục Xuyên tựa hồ có chút tức giận về sau, Đi Nạ cũng là lần nữa trở về vẻ chăm chú. Sau đó mở miệng nói ra, Lục Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiến một bước nói chuyện. Bởi vì chuyện kế tiếp ta nghĩ không thích hợp những người khác nghe, ngươi cũng không hy vọng khiến người khác nghe được. Sau khi nói xong, Đi Nạ còn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Yên Nhiên. Cái này cũng không phải là khiêu khích hay là cố ý, mà là nàng biết Lục Xuyên trên người có một số bí mật, mà những bí mật này Lục Xuyên cũng không hy vọng bị người khác biết. Cái kia, ta tránh một chút. Cha ta vừa rồi còn giống như bàn giao ta một ít chuyện, ta phải đi hoàn thành. Tô Phong nghe được Đi Nạ trong lời nói ý tứ về sau chính là liền đội vàng đứng lên nói. Nếu là Lục Xuyên bí mật, kia mình đương nhiên là không thể nghe. Liền xem như trong lòng lại cảm thấy hứng thú cũng không thể nghe lén. Sau đó Lục Xuyên mở miệng nói ra, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta có thể nghe sự tình, nhà chúng ta Yên Nhiên cũng có thể nghe, vô luận là bất kỳ bí mật, ta đều có thể không giữ lại. Đương nhiên hắn cũng không nguyện ý để Tần Yên Nhiên biết mình tử kim đồng bí mật. Nhưng là bây giờ không khí đều tô đậm đến loại trình độ này, nếu như mình để Tần Yên Nhiên đi một bên lời nói, cái này thật không tốt. Mà Tần Yên Nhiên tựa hồ cũng nhìn ra Lục Xuyên hoàn toàn chính xác có bí mật. Chính là đứng người lên nói với Lục Xuyên, ta nghĩ đi một chuyến toilet, tiếp xuống hai người các ngươi chuyện văn đi. Bởi vì nàng đối Lục Xuyên có lòng tin tuyệt đối, biết hắn căn bản cũng không khả năng bị loại này ngoại quốc nữ nhân hấp dẫn. Chương 554, thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Chương 554, thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Ta vừa rồi đã nói qua, ngươi hoàn toàn không cần né tránh Yên Nhiên. Mặc kệ tiếp xuống nàng muốn nói với ta lời gì, nói lời có trọng yếu hay không, hay là dính đến ta bí mật gì, chỉ cần là ta có thể nghe ngươi đều có thể nghe. Bởi vì ngươi là ta duy nhất nữ nhân. Lục Xuyên kéo lại Tần Yên Nhiên tay, ngữ khí phi thường kiên định nói. Kỳ thật hắn cũng đích thật là có rất nhiều chuyện che giấu Tần Yên Nhiên, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này, đem những này giấu giếm sự tình toàn bộ phóng tới bên ngoài, có lẽ hắn cảm thấy dạng này đối với Yên Nhiên càng thêm thẳng thắn một chút. Tần Yên Nhiên lại ôn nhu vừa cười vừa nói, Tiểu Xuyên, ta là thật nghĩ đi một chuyến toilet, ngươi liền để ta đi. Các ngươi cố gắng cho chuyện, ta đối với ngươi có lòng tin, ta biết mặc kệ nàng nói cái gì, ngươi đều sẽ không nhận mê hoặc. Tần Yên Nhiên cười rất ôn nhu, mà lại đối với Lục Xuyên cũng có được lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên loại này lòng tin cũng kỳ thật là tới từ đối lòng tin của mình. Nghe được Tần Yên Nhiên như thế kiên quyết về sau, Lục Xuyên cũng không có tiếp tục ép ở lại. Chờ Tần Yên Nhiên đi toilet thời điểm, Lục Xuyên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Đi Nạ, hỏi nói, nói đi, ngươi đến tột cùng có bí mật gì muốn nói cho ta? Như lời ngươi nói bí mật tốt nhất là đối ta hữu dụng. Bằng không mà nói, về sau chúng ta cũng không cần phải nói. Nếu như trước mắt cái này chiến đấu dân tộc nữ nhân chỉ là cố lộng huyền hư, vậy sau này dạng này người hắn tuyệt đối sẽ không lại tiếp xúc. Đương nhiên nếu như nói hắn nắm giữ một chút đối với mình tin tức hữu dụng, về sau ngược lại là có thể hơi tiếp xúc một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn hơi tiếp xúc một chút, cũng tuyệt đối sẽ không xâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận. Tốt ta. Nếu nói như vậy, vậy ta đã nói. Vừa rồi nhìn chăm chú ngươi hai người kia, kỳ thật đến từ một cái thế gia. Khả năng cho dù là đối cho các ngươi Trung Quốc tới nói, người bình thường đều không thể dò xét đến lai lịch của bọn hắn, bởi vì bọn họ gia tộc thật sự là quá mức thần bí. Đi Nạ nói vô cùng chăm chú, thật giống như mọi chuyện cần thiết nàng đều rõ như lòng bàn tay. Như thế để Lục Xuyên cảm giác được càng thêm kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Dù sao Yên Nhiên tại toàn bộ đế đô nhãn lực độc đáo, hay là vô cùng phi thường độc đáo, người quen biết cũng rất nhiều. Liền ngay cả nàng cũng không nhận ra, vừa rồi kia hai cái thanh niên. Nhất là vừa rồi đã cho Tần Quốc Uy cùng Tần Bân phát đi tin tức, nếu như nói Tần Yên Nhiên thân phận cùng năng lực còn không đủ khả năng. Như vậy lấy Tần Quốc Uy cùng Tần Binh tại đế đô địa vị cùng nắm giữ tin tức, hẳn là có thể rất nhanh liền tra ra hai cái này thanh niên tin tức. Mà đến bây giờ còn chưa hồi phục tới tin tức, nói rõ là không có điều tra ra. Cái này liền càng thêm trực tiếp cho thấy hai cái này thanh niên tin tức tuyệt đối vô cùng thần bí, cho nên đến mức ngay cả Tần Quốc Uy cùng Tần Bân đều không có tra đến bất kỳ tin tức, mà nữ nhân này trước mắt lại tự tin như vậy tràn đầy nói với mình, nàng thế mà biết sau lưng hai cái thanh niên thân phận, hoặc là nàng chính là đang cố lộng huyền hư, hoặc là thật sự có lấy địa vị vô cùng quan trọng cùng thủ đoạn nghịch thiên cùng năng lực. Mà Lục Xuyên thì là cùng bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu nói như vậy, kia cứ nói đi, hai người bọn họ đến tột cùng là ai, mà lại ngươi một người ngoại quốc vì sao lại đối bọn hắn như thế hiểu rõ? Ôi, Lục Tiên Sinh, cái này tựa hồ không phải cầu người tư thái đi. Dù sao ta hiện tại nhưng nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Ngươi hiện đang nói chuyện với ta thời điểm, có phải hay không hẳn là hơi khách khí một điểm hay là cho một chút khuôn mặt tươi cười đâu? Đi Nạ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quyến rũ, sau đó một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói. Lục Xuyên nhưng lời nói lại khí vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói, thật là phi thường thật có lỗi, con người của ta đối với còn không rõ ràng lắm là địch hay bạn người, không khả năng sẽ có khuôn mặt tươi cười. Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi đối ta đến tột cùng có dạng gì ý đồ, cho nên ta không cho rằng ngươi là bằng hữu của ta. Chuyện này nếu như ngươi muốn nói cho ta liền nói cho ta, không muốn nói cho ta, vậy liền coi như thôi. Dù sao nếu như bọn hắn đối ta có hứng thú, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ biết thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh. Nói thật, hắn đối kia hai cái thanh niên thân phận cùng bối cảnh xác thực cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không phải biết không thể. Nếu như bọn hắn gia tộc kia đối với mình có hứng thú, kia sớm muộn cũng có một ngày mình cũng sẽ hiểu rõ bọn hắn. Hiện tại cũng chẳng qua là lòng hiếu kỳ tại quấy phá mà thôi. Tốt ta. Lục tiên sinh quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong càng có khí thế. Nếu như ngươi vừa rồi cùng ta chịu vừa, nói không chừng ta còn sẽ có điểm xem thường ngươi đây. Nếu nói như vậy, vậy ta liền đem ta biết toàn bộ đỡ ra. Đi nạ vừa cười vừa nói. Lục Xuyên không còn gì để nói, cũng không biết nữ nhân này đến tuột cùng là cái dạng gì tính cách. Luôn cảm giác nàng giống như có nhất định tụ ngược đại khuynh hướng, mình thái độ đối với nàng càng chênh lệch, nàng giống như liền càng vui vẻ đồng dạng. Không biết Lục tiên sinh có nghe nói hay không qua một loại thần kỳ con mắt gọi là hoàng kim đồng. Đi nạ chăm chú hỏi, giờ phút này đã thu hồi vừa rồi vui cười thiếu dung. Hiển nhiên chuyện này nàng mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Ừm, trước kia ngược lại là nghe người ta nhắc qua. Lục Xuyên chỉ là khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn cái này cái gọi là thiên nhân thể cất bước, chỉ là tại tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong thấy qua mà thôi. Đương nhiên trước mấy ngày lao gia tử họ Tần cũng cùng mình nói qua những chuyện này. Chuyện này sau khi trở về nói không chừng có thể hỏi một chút lao gia tử, cũng hứa lao gia tử biết đến càng nhiều. Như vậy, ta nghĩ Lục tiên sinh hẳn là cũng có như thế một đôi thần kỳ con mắt đi. Hoàng Kim Đồng, có được rất nhiều công năng. Đi nạ một đôi mắt đẹp gắt gao khóa chặt Lục Xuyên, tựa hồ muốn bắt giữ Lục Xuyên trên mặt cảm xúc biến hóa. Không có. Ta chỉ là một cái bình thường người bình thường mà thôi, nào có cái gì Hoàng Kim Đồng. Nói tiếp nói nhìn, hai người kia đến tột cùng là lai lịch gì cùng bối cảnh. Tốt nhất là biết bọn hắn tại sao muốn một mực khóa chặt ta. Lục Xuyên tiếp tục mở miệng hỏi. Tốt ta. Kỳ thật Hoàng Kim Đồng tại các người Trung Quốc rất sớm đã xuất hiện, mà lại bọn hắn thuộc về một cái phi thường mịt mở lại gia tộc khổng lồ. Gia tộc này bên trong đại đa số người đều có được loại này thần kỳ con mắt. Kỳ thật ngươi vừa rồi liền xem như không thừa nhận, ta cũng biết con mắt của ngươi cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Có lẽ chính là Hoàng Kim Đồng. Cho nên vừa rồi những người kia mới có thể khóa chặt ngươi, bởi vì bọn hắn khả năng cảm thấy ngươi là bọn hắn thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Nói như vậy, Lục tiên sinh còn minh bạch. Đi nạ tiếp tục vẻ mặt thành thật nói. Nàng đương nhiên biết Lục Xuyên có được một đôi thần kỳ con mắt. Nói không chừng đôi mắt này so gia tộc kia bên trong Hoàng Kim Đồng còn muốn càng thêm không hợp thói thường. Cho nên mới sẽ đưa tới những người này chú ý nha. Thì ra là thế. Ta còn nói thêm câu ta không có gì sinh khí con mắt, các ngươi hiểu lầm. Lục Xuyên tiếp tục thanh âm bình tĩnh nói. Kỳ thật Đi nạ vừa rồi nói cùng lão gia tử họ Tần lời nói không như mà hợp. Chương 555, thần kỳ tảng đá chương 555, thần kỳ tảng đá tốt ta, đã ngươi không muốn thừa nhận, vậy ta cũng không có cách nào. Qua ta nhất định phải hào hào nhắc nhở ngươi một chút, những người này thủ đoạn thế nhưng là ngươi không tưởng tượng nổi. Chính ngươi chú một chút đi. Ta biết ngươi tại Tần gia địa vị rất trọng yếu, Tần gia tại đế đô cũng hoàn toàn chính xác rất lời nói có trọng lượng, nhưng là trên thế giới này có một vài gia tộc là Tần gia căn bản là không chọc nổi tồn tại. Cho nên Tần gia cũng không phải là bền chắc không thể phá được bảo hộ bình chướng. Đi nạ tiếp tục ngữ khí phi thường nói nghiêm túc. Tại ngoài sáng bên trên, Tần gia tại đế đô đích thật là vô cùng có địa vị. Thậm chí có thể nói tại trong mắt người bình thường, vậy cơ hồ là trần nhà cấp bậc tồn tại. Nhưng là tại một chút chân chính đại gia tộc trước mặt, Tần gia cũng không tính là gì, thậm chí đều không vào được người ta con mắt. Đoán chừng hiện tại Lục Xuyên còn không ý thức được điểm này, bởi vì hắn cũng không có cùng chân chính những gia tộc kia đã từng quen biết. Lục Xuyên cũng vô pháp xác định Đi nạ vừa rồi nói là thật là giả, bất quá nàng có thể nói cho những này Lục Xuyên trong lòng vẫn là rất cảm kích. Sau đó chính là vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi là ra tại dạng gì mục đích tiếp cận ta, nhưng là ngươi có thể nói cho ta những này, ta đích xác rất cảm kích. Tạ ơn. Đương nhiên cảm tạ về cảm tạ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cùng Đi nạ có bất kỳ gặp nhau. Hiện tại không có, về sau hẳn là cũng sẽ không có. Dù sao hắn đối thân phận của đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Có thể đem Trung Quốc tình huống giải rõ ràng như vậy, từ hắn lời nói mới rồi bên trong có thể nghe được, nàng không chỉ có hiểu rõ ra tộc kia, thậm chí cũng biết Tần gia. Cái này đã nói lên cái này Đi nạ khả năng có được không tưởng tượng được thân phận. Chờ hai người nói chuyện phiếm không sai biệt lắm lúc kết thúc, Tần Yên Nhiên cũng từ trong tòa lẽ ra. Được, vậy ta sẽ không phải rời hai người các ngươi. Hy vọng lời của ta mới vừa rồi, ngươi có thể hảo hảo nhớ ở trong lòng. Bảo vệ tốt mình đi. Đi nạ sau khi nói xong liền quay người rời đi. Chỉ còn lại lông mày chăm chú nhăn lại Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Bởi vì Đi nạ vừa rồi nói một phen, hoàn toàn chính xác tại Lục Xuyên trong lòng chôn xuống một viên hiếu kỳ hạt giống. Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra giờ phút này Lục Xuyên trạng thái có chút không tốt lắm, chính là kéo tay của hắn thần sắc kiên định nói, "Tiểu Xuyên, ta không biết vừa rồi nữ nhân kia cùng ngươi nói cái gì, mới có thể để sắc mặt của ngươi trở nên khó coi như vậy. Bất quá có một chút ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi gặp khó khăn gì, hay là gặp phải chuyện gì không hài lòng, ta làm nữ nhân của ngươi, từ nay về sau sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, bao quát chúng ta Tần gia cũng sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi." "Ừm, ta biết, có ủng hộ của các ngươi như vậy đủ rồi. Về sau mặc kệ là đối mặt bao lớn khó khăn hay là bao lớn nguy cơ, ta cũng sẽ không sợ." Lục Xuyên cũng là kiên định gật đầu. Bây giờ tại không rõ Đi nạ cùng kia hai cái thanh niên thân phận điều kiện tiên quyết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tục ngữ nói tốt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không có cái gì khảm, là không bước qua được. Rất nhanh đấu giá hội liền tiến hành đến kết thúc giai đoạn. Lúc này người chủ trì lại lấy ra đến một khối nguyên thạch, nhìn xem không sai biệt lắm, so bóng rổ còn muốn lớn hơn một chút. Viên này tảng đá hoàn toàn là một mảnh đen kịt, nhìn xem cùng trước đó nguyên thạch hoàn toàn khác biệt. Chư vị quý khách, đây chính là chúng ta Tô gia hôm nay áp đáy hòm chất liệu tốt. Đây cũng là chúng ta ngẫu nhiên đoạt được. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta mời qua rất nhiều giám bảo đại sư giám định qua khối này nguyên thạch, nhưng là những cái kia giám bảo đại sư đối với viên này tảng đá nhưng thủy chung nhìn không thấu. Nhưng là chúng đại sư lại nói trực giác nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối là một khối cực tốt tài năng. Nếu như hứng thú quý khách, hiện tại liền có thể bắt đầu ra giá. Tảng đá kia giá khởi điểm cách là 5000 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 vạn. Nương theo lấy người chủ trì thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả tân khách cũng bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Dưới trận cũng là một mảnh xôn xao. Cỏ, cái quái gì? Thế mà muốn 5000 vạn. Ngay cả giám bảo đại sư đều nhìn không thấu, lại muốn bán 5000 vạn, cái này Tô gia sợ là có chút điên rồi đi. Nói là nếu như những cái kia giám bảo đại sư nói nhất định có thể gặp lụng, 5000 vạn ngược lại cũng không phải rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều nhìn không thấu, vạn nhất là khối phế thạch đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tảng đá kia rất kỳ lạ, hẳn là khối rất tốt lượng tử. Chính là cái này 5000 vạn giá cả hoàn toàn chính xác có chút quá đắt. Ta cảm giác đây chính là hố hoan đại đầu, ai đẹp ai mắc lửa. Tất cả tân khách nghị luận ầm ĩ dù sao một khối hoàn toàn không nhìn thấy lục tảng đá, thế mà muốn 5000 vạn giá trên trời, liền xem như bọn hắn có tiền cũng không thể như thế tạo a. Vạn nhất mở ra là một khối phế liệu, kia 5000 vạn chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Thời gian rất nhanh liền đi qua một phút, nhưng lại không có bất kỳ người nào tăng giá, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Tô Vân Thiên cùng người chủ trì sắc mặt của bọn hắn cũng là dần dần trở nên có chút khó coi. Kỳ thật cái đồ chơi này bọn hắn cũng tốt tốt nghiên cứu qua, nhưng là căn bản liền nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Những cái kia giám bảo đại sư chỉ nói là đây là một khối rất tốt tài năng, tính chất rất không tệ, bên trong có thể sẽ mở ra đồ tốt. Nhưng là cũng không có cụ thể nói cho bọn hắn cứu có thể mở ra cái dạng gì phẩm chất phỉ thúy. Chỉ là đề nghị bọn hắn đem giá cả định tại 5000 vạn. Lại không nghĩ tới bây giờ lại là loại tình huống này. Nếu như chuyện này truyền đi, đối với bọn hắn Tô gia danh vọng khẳng định vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Đúng rồi, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên làm sao còn không có xuất thủ? Đáp ứng bọn hắn tảng đá còn không có đưa ra ngoài, bọn hắn sẽ không phải là đổi ý không muốn à? Tô Chính Tiên thần sắc có chút sầu lo nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Hai người vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh. Nếu như đối phương không muốn những đá này, luôn cảm thấy bọn hắn giống như không có tiếp nhận hảo ý của mình. Ngài đừng lo lắng, cha, ta vẫn tương đối hiểu rõ Lục Xuyên, đã hắn đã nói qua không truy cứu nữa chuyện lúc trước, kia chắc hẳn liền sẽ không truy cứu. Về phần hắn vì cái gì không có lựa chọn tảng đá, có thể là không có hắn thích a. Tô Phong nói. Mặc dù cùng Lục Xuyên tiếp xúc thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng là đối với nhân phẩm của hắn cùng tính cách, Tô Phong vẫn còn tin được. Đã Lục Xuyên nói qua, sẽ không lại làm khó hắn nhóm Tô gia, kia hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Về phần không có lựa chọn tảng đá, có thể là bởi vì không có hắn coi trọng a đối phương hiện tại giá trị bản thân không ít, lại thêm có Tần gia làm canh hậu trường cùng bối cảnh, trước mắt cái này mấy trăm hơn ngàn vạn tài năng cũng rất bình thường. Mà lúc này tại hội trường cuối cùng sắp xếp, kia hai cái thanh niên giờ phút này ánh mắt cũng là toàn bộ rơi vào viên kia đá màu đen phía trên. Nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt rốt cục xuất hiện mấy xóa vẻ nghi hoặc. Nhìn ra được là tình huống như thế nào sao? Ta vừa mới nhìn, viên đá nội bộ cùng mặt ngoài đồng dạng đen như mực, cái gì đều nhìn không thấu. Có thể xác định, bên trong hẳn là không có lục. Bên trong một thanh niên mở miệng nói ra. Một người khác thì là phụ hòa nói, ta giống như ngươi, cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Chương 556, tử kim đồng dị động, 1 tỷ chương 556, tử kim đồng dị động, 1 tỷ đã hai người chúng ta nhìn không thấu, kia hoặc là chính là tảng đá kia hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ, chính là tảng đá kia không đáng một đồng. Nếu không nhìn xem cái kia Lục Xuyên phản ứng a. Hai cái thanh niên thấp giọng trao đổi một hồi, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên kỳ thật cũng nhìn một chút tảng đá kia, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là giờ phút này cặp mắt của hắn lại tại không ngừng ngảy lên. Tựa hồ là đang nói cho Lục Xuyên, tảng đá kia tuyệt đối không tầm thường. Nhìn thấy Lục Xuyên biểu lộ về sau, hai cái thanh niên chỉ là lắc đầu, xem ra cái kia Lục Xuyên cũng không có cách nào thấy rõ ràng trong viên đá kết cấu bên trong. Hắn có kia một đôi thần kỳ con mắt, tựa hồ cũng không cao bằng chúng ta ngăn. Mở miệng nói chuyện thanh niên, trong lời nói hiển nhiên là mang theo vài phần kinh thường. Người trong gia tộc, để bọn hắn có thể hảo hảo chú ý một chút cái này Lục Xuyên. Hiện tại xem ra cái này Lục Xuyên cũng không có cái gì chỗ đặc thù, liền xem như thật sự có một đôi thần kỳ con mắt, cũng không có so với bọn hắn lợi hại. Mà giờ khắc này Tô Chính Thiên cùng người chủ trì bọn hắn nhìn thấy bọn hắn áp đáy hòm tảng đá, thế mà không có người ra giá thời điểm, trên mặt cũng là lập tức lộ ra thần tình lúng túng. Theo sau chỉ có thể đem xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Dù sao một mực không có người ra giá lời nói, đôi này với bọn hắn tới nói thế nhưng là phi thường có ảnh hưởng. Cái này có thể không dị thế là đang đập chiêu bài của bọn họ. Mà Tô Chính Thiên loại này cầu cứu giống như ánh mắt, cũng bị hai cái thanh niên nhìn rõ ràng, theo sau nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên cũng minh bạch Tô Chính Thiên ý nghĩ. Xem ra cái kia Lục Xuyên chính là Tô Chính Thiên, hôm nay tìm đến nắm dùng để vững tâm. Viên này tảng đá hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ đặc thù. Thanh niên lắc đầu, một người khác cũng biểu thị vô cùng tán động. Như thế nói đến, tảng đá kia bọn hắn cũng không cần phải mua. Mặc dù nói bọn hắn cũng không thiếu tiền, nhưng lại cũng không có dưỡng thành xài tiền bậy bạ cái chủng loại kia hành vi. Ta ra 10 ức. Đúng lúc này, Lục Xuyên cử đi giơ thẻ bài nói. Hắn đương nhiên thấy không rõ tảng đá kia bên trong kết cấu bên trong, đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là đã mình tự kim đồng có phản ứng, vậy đã nói rõ tảng đá kia tuyệt đối có thần kỳ của nó chỗ. Mua về khẳng định là không lỗ. Còn như tại sao muốn một hơi xuất giá đến 10 ức, đương nhiên là bởi vì hôm nay mình tất cả tiêu phí đều có người bưng tâm. Vô luận mình tiêu phí nhiều ít, đến lúc đó Tô Chính Thiên đều sẽ ngoan ngoãn giúp mình trả tiền. Dù sao tảng đá là nhà bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần cho người chủ trì một chút trích phần trăm cùng tiền thưởng là được. Mà người chủ trì cùng cái khác nhân viên công tác đang nghe Lục Xuyên mở miệng liền trực tiếp đem giá cả nói tới 10 ức về sau, trên mặt trong nháy mắt toát ra vô cùng kích động thần sắc. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi này khả năng chính là lão bản tìm đến nắm. Nhưng liền xem như kéo, chỉ cần đem giá cả nhất rất cao lời nói, vậy bọn hắn chia cùng tiền thưởng cũng tuyệt đối sẽ rất cao. Đôi này với bọn hắn tới nói thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Mà giờ khắc này tại trong hội trường đại đa số người đều như muốn nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Lục Xuyên. Cũng có một số người đã sớm minh bạch nguyên do trong đó, cũng chỉ là cười lắc đầu. Trong lòng thì là càng thêm kiên định, đây chính là một khối vứt bỏ tảng đá mà thôi. Cái này đòi hỏi nhiều người trẻ tuổi, tuyệt đối là Tô Chính Thiên tìm đến nắm. Bất quá trên đấu giá hội, loại chuyện này thật sự là quá thường gặp, rất nhiều người cũng là tập mãi thành thói quen. Lục Xuyên Lục tiên sinh đã ra giá 10 ức, không biết còn có ai ra giá cao hơn. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem ánh mắt đảo qua tất cả đang ngồi tân khách mặt. Giờ phút này nàng sự kích động kia cùng hưng phấn hiển nhiên là có chút không cách nào ức chế. Dù sao coi như Lục Xuyên là Tô Chính Thiên tìm đến nắm, mình trích phần trăm cũng coi là vững vàng nắm bắt tới tay. Đồng thời nàng cũng rất cảm tạ Lục Xuyên, bởi vì Tô lão bản cho ra giá cả tuyệt đối không phải mới ức. Đây nhất định là Lục Xuyên lâm thời tăng giá. Ân nhân nha, đây quả thực là ân nhân của mình. Đối mặt người chủ trì sốt ruột ánh mắt, dưới đài đám người thì là không nói một lời. Mặc dù nhà bọn hắn ngọn nguồn hoàn toàn chính xác rất phong phú, nhưng là bọn hắn cũng không phải đồ đần. Ở ngoài sáng biết đối phương là nắm tình huống dưới, chắc chắn sẽ không đem tiền ném vào dạng này bên trong hố to. Nhìn thấy đám người không có tiếp tục ý ra giá, người chủ trì chính là vội vàng ba truy hòa âm, "Tốt, vậy liền để chúng ta chúc mừng Tô tiên sinh, cuối cùng lấy 10 ức giá cả mua xuống chúng ta áp đáy hòm khối này bảo thạch. Mua khối này bảo thạch, Tô tiên sinh tuyệt đối sẽ không thua thiệt." Lục Xuyên cũng là hướng phía người chủ trì cười cười. Theo sau liền để cho nhân viên công tác đem tảng đá cầm xuống dưới. Chỉ có Tô Chính Thiên mới là một mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi thật sự là hắn là xin giúp đỡ Lục Xuyên, cho tảng đá kia hơi nhấc cố tình mà giá, lại không nghĩ rằng tiểu tử này đem giá cả nhấc đến như thế cao. Lập tức liền mang lên 10 ức. Kể từ đó, mình cũng là phải hao phí rất nhiều tiền vân đi ra. Được rồi. Nếu như là những người khác, mình còn tốt trách cứ một phen, thế nhưng là Lục Xuyên, hắn hiện tại là hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Chỉ cần tiểu tử này hôm nay cầm tảng đá kia, kia sau này hẳn là sẽ không xoắn suýt ngày xưa sự tình. Tiểu Xuyên, ngươi có phải hay không từ tảng đá kia bên trong thấy được một số không giống bình thường địa phương? Tần Yên Nhiên lúc này đem thanh âm ép rất thấp hỏi Lục Xuyên. Hắn cũng không cảm thấy Tiểu Xuyên vừa rồi hành vi là vì trả thù Tô Chính Thiên bọn hắn, để bọn hắn thêm ra một chút máu. Bởi vì Tiểu Xuyên muốn cũng không phải là dạng này tính cách. Hắn sở dĩ đem giá cả nhất như thế cao, đoán chừng là vì để cho những người khác hết hy vọng. Mà lại Tiểu Xuyên vừa rồi nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, ánh mắt kia bên trong thần sắc hoàn toàn là không giống. Cái này nói rõ tảng đá kia tuyệt đối có không giống bình thường chỗ. Còn như loại này không tầm thường chỗ đến cùng là cái gì, nàng là không biết. Ừm, ta đích xác cảm thấy tảng đá kia có chút không tầm thường. Mua về chắc chắn sẽ không lỗ bốn. Nhưng là còn như có cái gì chỗ khác biệt, ta hiện tại còn nhìn không ra, chờ sau này chậm rãi nghiên cứu đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau nhỏ giọng nói. Có thể làm cho mình tử kim đồng sinh ra động tĩnh tảng đá, cũng không biết đến cùng ẩn chứa cái gì dạng bí mật. Sau đó đấu giá hội lục tục lại bán đi một chút tảng đá, đại đa số giá cả cũng không quá cao. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng đối những đá này không có cái gì hứng thú. Thẳng đến 12 điểm thời điểm, đấu giá hội mới tiến vào hồi cuối giai đoạn. Đồng thời Tô gia cũng cho tất cả tới tân khách chuẩn bị mỹ thực chiêu đãi. Lục Xuyên thì là không kịp chờ đợi mang theo Tần Yên Nhiên đi tìm mình vừa mua lại tảng đá kia. Dù sao cái đồ chơi này có thể làm cho mình tự kim đồng sinh ra động tĩnh, kia nói không chừng cùng mình tự kim đồng có chỗ liên quan. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn hảo hảo đi nghiên cứu một chút. Rất nhanh hai người liền đi tới hậu thuẫn. Liền thấy Tô Chính Thiên chính cầm một cái kính lúp cùng một cái đặc chế đèn tin tại nghiêm túc quan sát đến tảng đá kia. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Chương 557, thế nhưng là ham sắc đẹp của ta. Chương 557, thế nhưng là ham sắc đẹp của ta. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên đi tới về sau, Tô Chính Thiên vội vàng chạy tới, có chút đắng vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên à, ngươi hôm nay thế nhưng là hung hăng làm thịt ta một thanh. Mới lúc nha, cũng liền may ngươi kêu lối ra. Ta nhìn những người khác nghe được ngươi cái này báo ra giá cả về sau, trực tiếp liền bị sợ choáng váng." Đương nhiên câu nói này Tô Chính Thiên rõ ràng là đang nói đùa, Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, "Tô gia chủ, ngươi có chút không phóng khoáng mà. Đối với ngươi tới nói 10 ức còn không phải chín châu mất sợi lông, một góc của bằng sơn. Mà lại các ngươi đều nói đây là nhà các ngươi ép trong dương một khối đá, nếu như không đem giá cả nhất cao một chút, vậy các ngươi danh dự sẽ không nhận tổn thương sao? Cho nên nói ta đem giá cả nhất đến càng cao, đối với các ngươi kỳ thật chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao tiền này chẳng qua là từ ngươi trái túi ngược lại đến ngươi phải túi mà thôi, căn bản là không có cái gì khác nhau đi. Cũng chính là nhân viên công tác hơi nhiều dãy như vậy một chút mà thôi. Đương nhiên Lục Xuyên chủ yếu là coi trọng tảng đá kia, cho nên mới lập tức trực tiếp đem giá cả nhất như vậy cao, khiến người khác căn bản cũng không có kẻ mặc cả chỗ trống. Cũng đúng, Tiểu Xuyên, ngươi làm việc luôn luôn như thế vì người khác suy nghĩ. Nói đến chuyện này, ta đích xác hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi cùng Yên Nhiên. Nếu không buổi tối hôm nay cũng đừng về nhà, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Tô Chính Thiên vội vàng cười ha hà nói. Bây giờ nhìn đi lên Lục Xuyên hôm nay tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm, cho nên là cái giữ gìn mối quan hệ thời cơ tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn cùng Lục Xuyên cùng nhau ăn cơm, cũng không biết phải đợi đến thời điểm nào. Một bên Lý Sảo Vân cũng là liền vội vàng cười nói, đúng đúng đúng, Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên, các ngươi buổi tối hôm nay cũng không cần trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn chuyện thường ngày, từ A Di tự mình xuống bếp. A Di làm cơm vẫn là ăn thật ngon, cam đoan hội hợp khẩu vị của các ngươi. Hiển nhiên kinh lịch lần trước sự tình về sau, Tô gia tất cả mọi người trở nên rất thông minh. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Anh bên ngoài, Tần Yên Nhiên thì là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Xuyên, dù sao làm quyết định là Lục Xuyên, nếu như Lục Xuyên quyết định lưu lại lời nói, mình cũng sẽ bồi tiếp. Nếu như nói Tiểu Xuyên lựa chọn cự tuyệt hay là muốn rời khỏi, nàng cũng sẽ đi theo rời đi. Ăn cơm cũng không cần chờ sau này ta làm chủ, chúng ta hảo hảo cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đợi lát nữa ta còn muốn có một ít sự tình muốn đi xử lý. Lục Xuyên lựa chọn luyện chuyển cự tuyệt. Đợi lát nữa hắn muốn đi nhìn một chút kia hai cái thanh niên. Luôn cảm giác kia hai cái thanh niên hẳn là cũng có lời muốn cùng chính mình nói. Mà Tô Chính Thiên cùng Lý Sảo Vân nghe được Lục Xuyên về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui thần sắc, ngược lại là liền vội vàng cười gật đầu. Đã Lục Xuyên đều nói ra câu nói này, vậy đã nói rõ hắn đã không quan tâm trước đó phát sinh qua sự tình. Đôi này với bọn hắn toàn bộ Tô gia tới nói đích thật là một chuyện tốt. Tô Chính Thiên vội vàng bồi tiểu nói, tốt tốt tốt, đã Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên còn có chuyện, vậy chúng ta liền không giữ lại. Chờ lần sau chúng ta nhất định phải hảo hảo ăn bữa cơm. Dù sao các ngươi cùng Tiểu Phong quan hệ như thế tốt, sau này chúng ta cũng đều là người một nhà. Lần này Lục Xuyên cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, Tô Chính Thiên liền để cho người đem Lục Xuyên mua lại tảng đá kia mang lên trên xe, rồi mới trực tiếp đưa đi Tần gia. Mà tại Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn lúc ra cửa, kia hai cái thanh niên quả nhiên còn tại đứng ở cửa. Hiển nhiên hai người bọn họ là đang đợi Lục Xuyên ra. Sư phó, hai người kia tựa như là muốn nói chuyện với ngươi. Ở nhà thời điểm, ta liền phát hiện bọn hắn có chút không quá bình thường dáng vẻ, nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Không biết có hay không ác ý nếu không ta nhiều gọi mấy người cùng ngươi cùng đi a. Tô Phong lúc này cũng nhìn thấy kia hai cái thanh niên, theo sau thần sắc chăm chú hỏi. Kỳ thật tại đấu giá hội trận thời điểm, hắn đã chú ý tới hai người kia. Chẳng qua là lúc đó tại loại này tình huống dưới, hắn cũng không tiện trực tiếp đi qua hỏi thăm hai người. Nếu như hai cái này thanh niên đối sư phó có cái gì ý tưởng, vậy mình cái này làm đồ đệ, vừa vặn có thể ở trước mặt sư phụ hào hào biểu hiện một đợt. Không cần. Dưới ba ngày ban mặt, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn đánh ta hay sao? Đã bọn hắn có lời muốn cùng lời ta nói, vậy ta đi theo bọn hắn tâm sự là được. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt cười cười. Theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Tô Chính Thiên hỏi, Tô gia chủ, ngươi nhưng nhận biết hai người kia. Đã buổi đấu giá hôm nay là Tô gia chủ sự, kia nói không chừng Tô Chính Thiên đối kia hai cái thanh niên nội tình sẽ có hiểu rõ nhất định. Cái này, ta cũng không biết hai người bọn họ nha. Hai người bọn họ là trải qua người khác giới thiệu mới tới. Còn như là cái gì người giới thiệu, ta cũng không rõ ràng, bởi vì lần này phát ra ngoài chính là tiếp mời. Cho mời tiếp người đều có thể tới. Tô Chính Thiên hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Cũng không biết hai vị kia thanh niên tìm Lục Xuyên đến tột cùng muốn làm cái gì, tuyệt đối không nên làm một chút việc ốc. Bằng không mà nói, mình tới thời điểm cũng có thể sẽ chọc một thân tao. Dù sao bọn hắn hôm nay đã tại Tô gia xuất hiện qua. Được thôi. Nếu nói như vậy, vậy liền không sao. Ta đi qua cùng bọn hắn tâm sự đi. Các ngươi không cần phải lo lắng tại trước mắt bao người, có người dám làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau chính là thảnh thơi hướng phía hai người đi tới. Hai cái thanh niên trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ gật đầu là tại chiều Lục Xuyên chào hỏi. Rất nhanh Lục Xuyên liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Chính là trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, hai vị hôm nay nhìn ta cả ngày, chẳng lẽ lại là trên mặt ta mọc ra hoa sao? Vẫn là nói các ngươi tại ngấp nghé sắc đẹp của ta. Trước nói với các ngươi tốt, ta đối nam nhân không có cái gì hứng thú, nhất là các ngươi loại này dáng dấp rất bình thường nam nhân. Đến Lục Xuyên về sau, hai cái thanh niên trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Theo sau chính là vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ nói đùa. Chúng ta đối với nên nam mà lên sự tình cũng không có hứng thú. Bất quá bọn hắn cũng thật bội phục Lục Xuyên phần này bình tĩnh ung dung. Rõ ràng chỉ là một cái mấy tháng trước mới từ làng trài nhỏ ló đầu ra đầu kia thanh mà thôi. Hơn nữa còn là tại Tần gia giúp đỡ phía dưới mới quật khởi. Hiện tại lại có thể làm được như thế mây trôi nước chảy, hơn nữa còn là tại không biết hai người bọn họ nội tình tình huống dưới. Không thể không nói Tần gia có thể coi trọng tiểu tử này, cũng là đích thật là có chút đạo lý. Đã không phải ham sắc đẹp của ta, vậy liền khai môn kiến sơn tâm sự đi. Các ngươi hôm nay nhìn chằm chằm vào ta, đến tột cùng vì sao? Lục Xuyên tiếp tục mở cửa gặp núi mà hỏi, bởi vì hắn vốn chính là một tính cách tương đối thẳng thắn người, cho nên không thích vòng vo. Tốt. Đã Lục huynh đệ như thế trực tiếp lời nói, vậy chúng ta cũng sảng khoái một chút. Kỳ thật chúng ta lần này tới chủ yếu là vì ngươi. Trong đó một thanh niên vừa cười vừa nói. Chương 558, Vương gia chương 558, Vương gia đối với thanh niên lời nói, Lục Xuyên thật không có lộ ra nửa phần vẻ kinh ngạc, ngược lại là cười trêu chọc nói, ta đương nhiên biết, các ngươi lần này tới là vì tìm ta. Bằng không, các ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm vào ta đây? Luôn không khả năng thật là bị ta anh tuấn tiêu sái khí chất chết phục đi. Nói đi, các ngươi để mắt tới ta đến tột cùng có cái gì mục đích? Chúng ta hiện tại là địch nhân đối thủ lại hoặc là bằng hữu? Lục Xuyên có thể nói là vô cùng trực tiếp, bởi vì hắn không thích quá nhiều con quấn. nhất là cùng những này chưa từng gặp mặt người, hắn càng ưa thích thẳng tới thẳng lui tiến hành giao lưu. Như thế cũng càng thêm tiết kiệm lẫn nhau thời gian. Cái này, nói thật, ta hiện tại còn không cách nào xác định quan hệ của chúng ta là ở vào đối lập vẫn là ở vào cùng một tuyến. Bởi vì những chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Tương phản, ta cảm thấy ngươi càng có quyết định quyền lợi. Một người thanh niên khác tiếp tục vừa cười vừa nói. Trả lời như vậy cũng là tại Lục Xuyên trong dự liệu. Xem ra mình đối bọn hắn hữu dụng lại hoặc là nói mình một đôi mắt này đối bọn hắn hữu dụng. Còn như có để làm gì, muốn ra sao sử dụng, điểm này hắn là không nghĩ ra. Đúng rồi, còn chưa kịp cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút. Hai chúng ta đều họ Vương, ta gọi Vương Long, hắn gọi Vương Hổ, là đệ đệ ta. Vừa rồi mở miệng thanh niên vừa cười nói, cả người cho người cảm giác vô cùng ôn hòa. Nhưng là Lục Xuyên cũng rõ ràng, dạng này người kỳ thật so với cái kia dương nhanh múa vớt người càng thêm nguy hiểm. Muốn cùng dạng này người liên hệ, kia đến khắp nơi đề phòng, lúc nào cũng cẩn thận mới được. Các ngươi tốt, ta cũng không cần tự giới thiệu mình, ta nghĩ các ngươi khả năng so ta càng thêm hiểu rõ chính mình. Liên quan với trên người ta một số bí mật, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nếu không các ngươi cũng không có khả năng đem ta khóa chặt thành mục tiêu. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Có thể bị những người này để mắt tới, nói rõ bọn hắn đối với mình tình huống đã có cơ bản hiểu rõ, thậm chí có thể là có xâm nhập hiểu rõ. Cho nên loại này giới thiệu liền lộ ra không cần thiết. Nói có đạo lý. Vương Long gật đầu cười. Lục Xuyên không có mở miệng, mà là đang chờ đợi bọn hắn lời kế tiếp. Quả nhiên rất nhanh Vương Long liền lại mở miệng, Lục Xuyên lần này tình huống là như vậy. Hai chúng ta trước tới là điểm trong tộc trưởng bối mệnh lệnh, để chúng ta cùng ngươi tiếp xúc một chút. Nếu như có thể mà nói, hy vọng trời tối ngày mai ngươi có thể đi chúng ta bên kia dự tiệc. Ngươi yên tâm, đây tuyệt đối không phải hồng môn yến. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe được Vương Long về sau, Lục Xuyên lông mày có chút cau lại. Nói thật dạng này yến hội bất kể có phải hay không là hồng môn yến hắn đều không có cái gì hứng thú cũng tuyệt đối không muốn tham dự. Nhưng vấn đề là mình bây giờ giống như căn bản cũng không có cự tuyệt năng lực cùng vô liếng. Một cái ngay cả Tần Quốc Uy còn có Tần Bân đến bây giờ đều tra không ra bất kỳ đầu mối gia tộc cổ xưa, ẩn chứa năng lượng, vậy khẳng định là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cho nên cho dù là hiện tại mình có Tần gia dạng này núi dựa lớn, đoán chừng cũng vẫn như cũ không cách nào cùng cái này Vương gia chống lại. Có lẽ mình chủ động đi theo đám bọn hắn đi, sẽ càng thể diện một chút. Còn như bọn hắn cho hứa hẹn sẽ không đối với mình ra sao. Trời mới biết loại này hứa hẹn có hiệu quả hay không, dù sao hứa hẹn vĩnh viễn là giá rẻ nhất. Hứa hẹn sẽ không đối với mình độc thủ, không nhất định thật sẽ không đối với mình độc thủ. Được, đã các ngươi thịnh tình còn đãi, vậy ta cũng liền đoán chừng không bằng tầm mệnh. Vậy ngày mai ta đi nơi nào tìm các ngươi? Lục Xuyên quả quyết gật đầu đáp ứng, bởi vì nên đối mặt sự tình tóm lại là phải đối mặt, nên gặp người cũng là muốn gặp. Kỳ thật từ khi hắn có được này đôi thần kỳ con mắt về sau không lâu, những chuyện này hắn liền đã có cân nhắc từ tới. Dù sao có được vượt qua thường nhân năng lực, như vậy sau này đối mặt người cùng tiếp xúc sự vật khẳng định cũng cùng thường nhân khác biệt. Liền giống với câu cách nốt kia, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Có được vượt qua thường nhân năng lực, như vậy chỗ gánh chịu phong hiểm tự nhiên cũng viễn siêu thường nhân. Tốt. Lục huynh đệ quả nhiên là cái người sảng khoái. Nếu nói như vậy, vậy ngày mai buổi chiều 4 giờ chúng ta đi Tần gia tiếp ngươi. Vương Long lập tức gật đầu cười. Vốn cho là muốn để Lục Xuyên ngoan ngoãn phó ước, phải hao phí một chút miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng tiểu tử này so với bọn hắn trong tưởng tượng thức thời bụi nhiều. Bất quá dạng này người trẻ tuổi cũng hoàn toàn chính xác càng làm cho bọn hắn cảm thấy thưởng thức. Tốt, như vậy ngày mai gặp. Lục Xuyên gật đầu cười theo sau liền nghĩ tới cái gì tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng rồi, hai người các ngươi có phải hay không lại có đồng dạng thần kỳ con mắt? Tỷ như có thể xuyên thấu qua một ít sự vật bên ngoài, nhìn thấy bên trong kết cấu bên trong loại hình năng lực. Đối với vấn đề như vậy, Lục Xuyên cũng là không có chút nào bị mờ. Dù sao bọn hắn đều như thế hiểu rõ mình, những vấn đề này liền xem như mình không đưa ra đến, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ để cho mình biết. Quả nhiên đang nghe Lục Xuyên cái vấn đề sau, Vương Long không chút do dự nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Tại Vương gia chúng ta có rất nhiều người đều thu được loại kia thần kỳ con mắt. Huynh đệ chúng ta hai cái chính là hai trong đó. Bất quá cũng không phải là tất cả Vương gia nhân đều có được dạng này con mắt. Đôi này với những người khác tới nói đích thật là cái bí mật, nhưng là đối với Lục Xuyên lại không cái gì tốt giữ lại. Bởi vì bọn hắn bản thân là thuộc với cùng một loại người. Quả là thế mà. Lục Xuyên chỉ là tiếp tục cười cười. Bởi vì đây hết thảy vốn là tại trong dự liệu của hắn, cho nên cũng là không cần kinh ngạc. Một bên Vương Hổ lúc này mở miệng nói ra, Lục huynh đệ có cặp mắt kia, khả năng so với chúng ta con mắt càng thêm khoa trương đi. Có thể hay không kỹ càng nói một chút, ngươi cặp mắt kia đến tột cùng có cái gì công dụng? Mà Vương Hổ tiếng nói rơi xuống về sau, Vương Long không để lại dấu vết chừng đệ đệ một chút. Lục Xuyên thì là nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, theo sau chính là thanh âm lạnh lùng nói ra, những này các ngươi đều không có nghiên cứu ra được sao? Như thế nói đến, ta ở trước mặt các ngươi vẫn như cũng là có chút bí mật. Bất quá vừa rồi ta cũng nói đây đều là thuộc về bí mật của ta, các ngươi nếu như có thể đem những bí mật này móc ra, đó là các ngươi năng lực. Nhưng nếu như các ngươi đảo không ra được lời nói, vậy liền không có biện pháp. Ta thế nào khả năng đem bí mật của mình dễ như trở bàn tay nói cho các ngươi biết đâu? Mặc dù biết chính mình cái này bí mật khẳng định là bảo thủ không ngừng, đoán chừng không bao lâu, trước mắt Vương Long cùng Vương Hổ đều sẽ biết. Nhưng là muốn để hắn chủ động nói ra, đó là không có khả năng. Chí ít hiện tại là không thể nào. Vương Hổ cũng là lập tức vừa cười vừa nói, đích thật là, ta vừa rồi hỏi thăm phương thức có chút đường đột. Ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Xin lỗi cũng là không cần, nếu như là nhận lỗi ta vui lòng tiếp nhận. Lục Xuyên lời vừa nói ra, Lương Sơn trên mặt lập tức lộ ra lung túng thiếu dung. Tại khẩn trương như vậy không khí phía dưới, tiểu tử này thế mà còn đùa giỡn như vậy. Xem ra cũng hoàn toàn chính xác có được một viên lớn trái tim, mà lại có viễn siêu thường nhân bình tĩnh tỉnh táo. Chương 559, Tiểu Xuyên, con mắt của ngươi thế nào thay đổi? Chương 559, Tiểu Xuyên, con mắt của ngươi thế nào thay đổi được? Vậy cứ như vậy đi. Xế chiều ngày mai 4 điểm, chúng ta sẽ đúng giờ đi Tần gia tiếp ngươi. Vương Long lúc này mở miệng nói ra. Tốt. Ta cũng đang muốn kiến thức một chút, các ngươi những này thần bí gia tộc đến tột cùng là cái gì dạng? Có thể hay không tựa như phim truyền hình bên trong cùng trong tiểu thuyết diễn dịch như thế? Lục Xuyên gật đầu cười, đã sự tình là không tránh khỏi, vậy còn không như chính diện đi đối mặt. Khả năng cái này Vương gia so mãnh hổ còn muốn càng thêm hung hãn. Nhưng là mình tình cảnh hiện tại cũng sớm, đã là đâm lao phải theo lao. Ước định cẩn thận thời gian về sau, Vương Long cùng Vương Hổ liền lái xe rời đi. Lục Xuyên cũng trở về đến Tần Yên Nhiên bọn hắn bên này. Tần Yên Nhiên chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lục Xuyên, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Bởi vì nàng biết bên này người như thế nhiều, không thích hợp hỏi một vài vấn đề. Càng quan trọng hơn là nàng vẫn luôn biết, nếu như là Tiểu Xuyên muốn cho tự mình biết sự tình, liền xem như mình không hỏi, Tiểu Xuyên cũng sẽ nói với mình. Nếu như nói là mình không cần thiết biết đến một ít chuyện, hỏi ngược lại đối với mình không nhiều lắm chỗ tốt. Mà lại giờ này khắc này nàng cũng có thể ý thức được vừa rồi kia hai cái thanh niên thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì hơn 2 giờ trước đó, mình liền để ba cùng đại ca đi dò tra hai người bọn họ nội tình, nhưng là đến bây giờ nhưng không có bất kỳ hạ lạc. Phải biết lấy đại ca cùng ba năng lực, liền xem như một chút nước ngoài đỉnh cấp quan viên, cũng không có khả năng như thế thời gian dài đều không tra được liên quan với bọn hắn bất luận cái gì nội tình. Cái này đủ để chứng minh vừa rồi kia hai cái thanh niên chỗ kinh khủng. Tô Chính Tiên thì là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Tô tiên sinh, vừa rồi nói chuyện thế nào? Hai người trẻ tuổi kia đến tột cùng là cái gì năng lực? Hỏi rõ ràng hay chưa?" Hiển nhiên Tô Chính Tiên đối với vấn đề này cũng là đồng dạng cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Những người khác cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hiển nhiên đều đối với vấn đề này cảm giác được rất có hứng thú. Mà Lục Xuyên lại là nhàn nhạt cười một cái nói, "Tô gia tổng như thế cảm thấy hứng thú, tại sao không tự mình đi hỏi bọn họ một chút đâu? Đã hai người bọn họ không để cho ngươi cùng theo quá khứ nghe, vậy đã nói rõ bọn hắn nói một ít lời không thích hợp để ngươi nghe. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải nghe, ta cũng có thể nói cho ngươi. Còn như ngươi nghe những lời này về sau phải thừa nhận cái gì dạng hậu quả, chính ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Lục Xuyên có thể nói là tràn đầy uy hiếp. Tô Chính Thiên lập tức lắc đầu nói, "Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu là Lục tiên sinh cùng kia hai cái thanh niên nói lời, nói đương nhiên là sẽ không nghe. Hắn đương nhiên là không dám nghe. Bởi vì ngay cả Tần gia đều không thể dò xét ra nội tình hai người trẻ tuổi, có thể nghĩ bọn hắn hậu thuẫn cùng bối cảnh là có bao nhiêu sao kinh khủng. Loại người này đừng nói là mình, chỉ sợ cũng ngay cả chính Tần Quốc Uy đều đắc tội không dậy nổi. Vừa rồi cũng chỉ bất quá là đột nhiên theo bản năng hỏi đẩy miệng mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật đối với những đại nhân vật này sự tình, biết đến càng nhiều, đối với mình càng là bất lợi. Tô gia chủ quả nhiên là người thông minh. Không có chuyện gì, vậy ta cùng Yên Nhiên liền đi trước. Mặc kệ thế nào nói, đều cảm tạ các ngươi hôm nay thịnh tình khoản đãi." Lục Xuyên cười cười, đối đám người khoát tay áo. Theo sau chính là dắt Yên Nhiên tay, nên ngang rời đi. Tô Phong vốn là chuẩn bị lái xe đưa bọn hắn, lại bị Lục Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật lôi kéo người thương tay tại trên đường dạo bước, cũng là một loại không tệ lãng mạn thể nghiệm. Trên đường đi Tần Yên Nhiên trong lòng luôn cảm giác đặc biệt hoang mang cùng tò mò. Bởi vì kia hai cái thanh niên thân phận, tựa như là tại trong lòng của nàng chôn xuống một viên nghi ngờ hạt giống. Mà bây giờ hạt giống này ngay tại nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nếu như không biết rõ ràng hai người bọn họ thân phận, luôn cảm giác trên người có vô số con kiến đang bò, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Lục Xuyên tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Tần Yên Nhiên suy nghĩ trong lòng, theo sau liền dừng bước. Hai tay khoác lên Tần Yên Nhiên trên bờ vai, để Tần Yên Nhiên mặt hướng chính mình. Theo sau một mặt ôn nhu mà cười cười hỏi, "Có phải hay không rất hiếu kỳ vừa rồi hai người trẻ tuổi kia thân phận, cũng rất tò mò chúng ta vừa rồi hàn huyên cái gì?" Bị Lục Xuyên nói toạc về sau, Tần Yên Nhiên cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp điểm một chút đầu. Nàng đích xác cảm giác được rất hiếu kỳ, đoạn đường này đi tới đều rất hiếu kỳ. Chỉ là lại không tốt ý tứ trực tiếp mở miệng hỏi Tiểu Xuyên mà thôi. "Ngươi nha, ngươi là bạn gái của ta là bạn trai của ngươi, sau này ta là lão công của ngươi. Cho nên giữa chúng ta còn có cái gì nói là không thể nói, còn có cái gì vấn đề là không thể hỏi sao? Chỉ cần là ngươi muốn biết sự tình, chỉ cần ngươi mở miệng, ta khẳng định sẽ một năm một mười nói cho ngươi." Lục Xuyên nghiêm túc nói. Tần Yên Nhiên thì là cười cười, "Hắc hắc, ta đương nhiên biết, chỉ là ta hỏi nói ngươi khẳng định sẽ nói cho ta biết. Chỉ là nhiều khi ta đều không muốn để cho ngươi khó xử. Ta cảm thấy nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết lời nói, liền xem như ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói cho ta biết. Nếu như ngươi không nguyện ý nói cho ta biết lời nói, ta hỏi sẽ chỉ làm ngươi khó xử mà thôi." Lần này Ôn Nhu quan tâm trả lời cũng là để Lục Xuyên cảm giác được thật không có ý tốt. "Tiên Nhiên, nói thật, đời này ta có thể nhận biết ngươi, có thể bị ngươi coi trọng thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận." Nói xong về sau, Lục Xuyên mới ánh mắt chăm chú nói với Tần Yên Nhiên, "Ngươi nhìn ta con mắt. Sau đó ta liền đem trên người của ta tất cả bí mật toàn bộ đều nói cho ngươi." Nhìn thấy Lục Xuyên nghiêm túc như thế lại chăm chú thái độ cùng ánh mắt, Tần Yên Nhiên cũng là trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, theo sau một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Xuyên con mắt. Chẳng biết tại sao, khi thấy Lục Xuyên con mắt thời điểm, lại có một loại điện giật cảm giác. "Thật đẹp, xem thật kỹ." Tiểu Xuyên con mắt vẫn là như vậy để mắt. "Không đúng, tựa hồ so lần thứ nhất lúc gặp mặt muốn càng thêm dễ nhìn. Thật rất khó tưởng tượng, một cái nam nhân thế nào sẽ có một đôi như thế mê người lại câu hồn đoạt phách con mắt. Tần Yên Nhiên nhìn xem Lục Xuyên con mắt, rất nhanh liền si mê trong đó. Bởi vì đôi mắt này thật sự là thật xinh đẹp, quá đẹp. Cảm giác chỉ cần cùng Lục Xuyên đối mặt mấy giây liền có thể để cho người ta hãm sâu trong đó. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy Lục Xuyên thời điểm, hắn liền chú ý tới Lục Xuyên cái này một đôi có thể câu hồn đoạt phách con mắt. Nói thật, nàng luôn cảm giác mình cùng Lục Xuyên tiến triển như thế nhanh, cùng Lục Xuyên một đôi mắt này là không phân ra. Ngay tại Tần Yên Nhiên chăm chú cẩn thận nhìn xem Lục Xuyên con mắt thời điểm, Lục Xuyên trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng hào quang màu tử kim. Mặc dù quang mang là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Tần Yên Nhiên nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn lại có chút nghi ngờ, thậm chí cảm thấy được bản thân có thể là hoa mắt. Từ si mê bên trong lấy lại tinh thần về sau, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Theo sau nhìn xem Lục Xuyên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đối với Lạc Xuyên nói, "Tiểu Xuyên, ta vừa rồi giống như nhìn thấy con mắt của ngươi biến sắc." Chương 560, chỉ thuộc với chúng ta bí mật nhỏ. Chương 560, chỉ thuộc với chúng ta bí mật nhỏ. Mặc dù Tiểu Xuyên vừa rồi trong ánh mắt nhan sắc hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa, nàng xem rất rõ ràng, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng vẫn là có chút khó có thể tin. Dù sao một người con mắt liền xem như lại xinh đẹp, lại thế nào sẽ phát sinh biến hóa như thế, mặc dù những này tựa như là chuyển đổi một loại nhan sắc, mặc dù chỉ là một nháy mắt công phu, nhưng là nàng xem rất rõ ràng. Nhưng cùng lúc lại có chút khó có thể tin. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên kia mặt mũi tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, Lục Xuyên thì là một mặt nghiêm túc nói, "Yên Nhiên, ngươi mới vừa rồi không có nhìn lầm, cũng không có hoa mắt, nhìn thấy đều là thật. Con mắt của ta bên trong đích thật là lóe lên một vòng hào quang màu tử kim. Đó là bởi vì con mắt của ta cùng người bình thường có chỗ khác biệt." Đã quyết định đem chuyện này nói cho Yên Nhiên, Lục Xuyên tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào. Dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, biết mình bí mật người sẽ càng ngày càng nhiều, hắn không hy vọng Tần Yên Nhiên là cuối cùng nhất một cái biết đến. Cho nên hiện tại chủ động nói cho hắn biết, có lẽ đối hai người đều tốt, cũng có thể giảm bớt sau này rất nhiều phiền toái không cần thiết. A, cái này sao khả năng a, ta trước kia chưa từng có nghe nói qua như thế chuyện kỳ quái, mà lại con mắt của ngươi thế nào liền cùng người bình thường khác biệt đâu. Tần Yên Nhiên hiển nhiên vẫn là không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Dù sao loại chuyện này nghe vào luôn cảm thấy là quá bất hợp lý. Con mắt loại vật này không đều là mỗi người đều như thế sao? Đương nhiên có lẽ khả năng có người cận thị, có người thị lực tương đối tốt, nhưng nhìn đi lên trên thực tế là không có quá lớn chênh lệch. Ngươi nghe ta cho ngươi nói rõ chi tiết. Chuyện này còn muốn từ hơn mấy tháng trước kia nói lên, khi đó ta vẫn chỉ là một người nhân viên bình thường. Có một lần ta tại trên thị trường mua một chút hải bối, chuẩn bị ân nấu cơm ăn. Rồi mới ngay tại cái kia hải bối bên trong mở ra một viên tử kim sắt trân châu, ta vốn cho là tài vận của ta đến sẽ phát tài. Nhưng là tay lại không cẩn thận bị vỏ sò cho quẹt làm bị thương, rồi mới viên kia tử kim sắt trân châu liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào miệng vết thương của ta bên trong. Lúc ấy ta còn sợ hãi rất lâu. Thẳng đến sau đó mới phát hiện con mắt của ta phát sinh biến dị, có thể thấy rõ ràng dấu kín tại cắt đá hay là nước biển bên trong hải sản. Cho nên đây cũng là tại sao ta mỗi lần ra biển đều có thể kiếm đầy buồn đầy bắt nguyên nhân. Bởi vì những cái kia cũng không phải là vận khí của ta tốt, mà là bởi vì ta bản thân liền có thể nhìn thấy những cái kia hải sản. Lục Xuyên cũng là tận khả năng kỹ càng đem hết thảy sự tình toàn bộ đều nói cho Tần Yên Nhiên. Kỳ thật những chuyện này người biết cũng không nhiều. Liền giống với lão gia tử cùng vừa rồi Vương Long Vương, Hồ huynh đệ, bọn hắn khả năng biết mình thu được một đôi thần kỳ con mắt. Nhưng là còn như này, đôi thần kỳ con mắt là thế nào lấy được, kỳ thật bọn hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ bọn hắn chỉ là coi là đây là mình trời sinh, cho nên mới đem mình làm bọn hắn một nhà người. Nói đến ngoại trừ mình bản nhân bên ngoài, Tần Yên Nhiên là cái thứ nhất người biết cái bí mật này. Trời, trời ạ, ngươi nói là sự thật sao? Ta thế nào nghe vào giống như là tiểu thuyết khoa huyễn đồng dạng. Mặc kệ thế nào cảm thấy, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này thế nào có thể sẽ tại trong hiện thực phát sinh? Tần Yên Nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Lục Xuyên đôi mắt kia, mặc dù là Lục Xuyên chính miệng nói ra được, mà lại nàng đối Lục Xuyên 100 đều sẽ tin tưởng. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi và phần, khó có thể tin. Bởi vì loại chuyện này thật sự là quá mức với kinh thế hai tục. Cảm giác loại tình tiết này chỉ có tại tiểu thuyết hay là truyền hình điện ảnh kịch bên trong mới có thể xuất hiện. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên trên mặt chấn kinh chi sắc về sau, Lạc Xuyên thì là vừa cười vừa nói, kỳ thật ngươi bây giờ kinh ngạc trong lòng cũng khó mà tin được, ta hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì lúc ấy ta vừa thu hoạch được này đôi thần kỳ con mắt thời điểm, ta cũng có chút khó có thể tin. Ta cũng là chấn kinh hồi lâu, mới chậm rãi tiếp nhận. Tốt ta. Mặc dù chuyện này nghe vào hoàn toàn chính xác vô cùng khoa huyễn, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Chuyện này là ngươi nói ra tới, vậy coi như ngươi nói ngươi có thể tu tiên, ta đều tin tưởng. Tần Yên Nhiên chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ kinh ngạc cũng không còn sót lại chút gì. Ừm, ta biết ngươi sẽ không điều kiện tin tưởng ta, mà lại sẽ thay ta giữ bí mật. Cho nên bí mật này ta chỉ nói cho một mình ngươi, không còn đã nói với bất luận kẻ nào. Lục Xuyên cũng là kiên định nói. A, chuyện này ngươi chỉ nói cho ta ta một người sao? Ngay cả nhị ca cùng nhị tẩu bọn hắn không đề cập qua sao? Tần Yên Nhiên hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn biết tại Lục Xuyên cảm nhận bên trong, nhị ca cùng nhị tẩu tựa như là cha mẹ của hắn. Là cực kỳ thân cận thân nhân. Không nghĩ tới như thế chuyện quan trọng Tiểu Xuyên thế mà chưa từng có nói với bọn hắn qua. Mà mình là cái thứ nhất biết Tiểu Xuyên bí mật này người, kỳ thật trong lòng của nàng tự nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh. Ừ, ta cũng không có nói cho nhị ca, nhị tẩu bọn hắn, đến bây giờ bọn hắn cũng không biết. Chỉ là chuyện này trừ ngươi ở ngoài, Gia Gia cũng biết. Nhưng là cũng không phải là ta nói cho Gia Gia, mà là hắn thông qua lần trước chúng ta ra biển thời điểm quan sát ra. Không thể không nói ra ra nhãn lực độc đáo hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Lục Xuyên cũng là như nói thật nói. Mặc dù ra ra biết, nhưng là chuyện này là ra ra mình đoán được, cũng không phải là Lục Xuyên chủ động nói. Kỳ thật đến cuối cùng nhất, hắn cũng không có tại trước mặt ra ra thừa nhận chuyện này. Hắc hắc. Nghe được ngươi nói như vậy, trong lòng ta kỳ thật thật cao hứng. Bởi vì ngươi đem ngươi trọng yếu nhất bí mật đều nói cho ta biết. Đây là đối ta tín nhiệm. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào, liền xem như ra ra cùng ba ba, bọn hắn ta cũng sẽ không nói. Cái này coi như là làm là hai chúng ta bí mật nhỏ. Ta sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Thần Yên Nhiên vô cùng nói nghiêm túc. Kỳ thật hắn cũng biết, chuyện này người biết càng nhiều, đối với Tiểu Xuyên tới nói càng là bất lợi. Cho nên cho dù là người thân cận nhất của mình, tốt nhất cũng không cần để lộ ra đi. Mà lại mình người một nhà thân phận cũng tương đối mất cảm. Nếu như biết chuyện này về sau, báo cáo có thể sẽ đối Tiểu Xuyên sinh ra bất lợi. Nhưng nếu như không lên báo, đó chính là giấu giếm công báo, đến lúc đó bị điều tra ra hay là bí mật này công khai lời nói, đối với bọn hắn một nhà người cũng vô cùng bất lợi. Bởi vậy ngậm miệng không nói là tốt nhất cách làm. Tần Yên Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại vội vàng mở miệng hỏi, ngươi đột nhiên đem như thế chuyện quan trọng nói cho ta. Có phải hay không cùng vừa rồi kia hai cái thanh niên có quan hệ? Trước đó trên đấu giá hội thời điểm, bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm ngươi, có thể hay không cũng là bởi vì ngươi có được một đôi thần kỳ con mắt nguyên nhân. Không thể không nói Tần Yên Nhiên hay là vô cùng thông minh. Rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ, mà lại tìm được một chút mấu chốt tin tức. Ừ, đích thật là dạng này. Bọn hắn biết ta có một đôi thần kỳ con mắt, cho nên mới sẽ chú ý ta. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Chương 561, cuối cùng nhất hy vọng, lão gia tử chương 561, cuối cùng nhất hy vọng, lão gia tử nghe được Lục Xuyên trực tiếp khẳng định chuyện này về sau, Tần Yên Nhiên trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Bởi vì lúc trước hắn để ba ba cùng ca ca đi điều tra kia hai cái thanh niên tin tức, đến bây giờ còn không có thu được hồi phục, nói rõ ba ba cùng ca ca cũng không có điều tra đến thân phận của bọn hắn bối cảnh. Hiện tại hẳn là còn ở tiến hành toàn lực điều tra. Ngay cả ba ba cùng ca ca đều không thể điều tra rõ ràng, kia hai cái phổ phổ thông thông thanh niên thân phận, nói rõ bối cảnh của bọn hắn quả thực vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ hai người bọn họ thế mà đối Tiểu Xuyên sinh ra như thế hứng thú nồng hậu, như vậy nàng tự nhiên là không thể không vì Tiểu Xuyên cảm giác an toàn đến lo lắng. Dù sao loại này có được đáng sợ thân phận, cùng hậu thuẫn người trẻ tuổi là phi thường kinh khủng. Tại bất minh bạch là địch hay bạn tình huống dưới, lo lắng tự nhiên là phi thường bình thường sự tình. Theo sau Tần Yên Nhiên đội vàng mở miệng hỏi, vậy ngươi vừa rồi đã cùng bọn hắn tiến hành qua thương lượng, có hay không từ ngụ ý của bọn hắn bên trong dò xét ra, bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn, đối ngươi có cái gì dạng thái độ? Có thể hay không bọn hắn là đối ngươi cái này một đôi thần kỳ con mắt sinh ra hứng thú, cho nên muốn cắt đoạn. Cũng khó tránh khỏi nàng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao chỉ là nghe Tiểu Xuyên giới thiệu liền biết đôi mắt này thật sự là quá thần kỳ, quá mức với thần kỳ. Cảm giác liền xem như bất luận kẻ nào đều sẽ đối Tiểu Xuyên cái này một đôi đặc biệt con mắt sinh ra hứng thú nồng hậu. Lục Xuyên lại là có chút lắc đầu, vừa cười vừa nói, từ vừa rồi thương lượng bên trong, ta hiện tại còn không cách nào phán đoán bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Bất quá bọn hắn nói cho ta ngày mai mời ta đi gia tộc bọn họ tụ lại. Đến lúc đó là địch hay bạn, ta nghĩ nhất định sẽ biết rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì những đại gia tộc kia quá mức với thần bí, liền ngay cả ba ba cùng đại ca bọn hắn đều điều tra không đến bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Điều này nói rõ bọn hắn thật sự là mạnh đáng sợ, nếu như bọn hắn thật đối ta có cái gì ý đồ, ta hiện tại khả năng căn bản là không cách nào phản kháng. Đương nhiên ta cũng cảm thấy bọn hắn đối ta không có rõ ràng địch ý, nếu như đối ta thật sự có rõ ràng địch ý, sẽ không mời ta quá khứ, mà là trực tiếp bắt ta đi qua. Kỳ thật Lục Xuyên phân tích đương nhiên cũng không phải không có đạo lý. Đối với những này tràn đầy sát thái thần bí đại gia tộc tới nói, muốn bắt cóc một người thật sự là quá đơn giản. Đoán chừng liền xem như đế đô bất cứ người nào, bọn hắn nghĩ bắt cóc đều dễ như trở bàn tay, huống chi là mình như thế một cái kẻ ngoại lai. Cho dù là bảng thượng Tần gia gốc cây này đại thụ, đoán chừng Tần gia trong mắt bọn họ cũng là không đáng giá nhắc tới. Tần Yên Nhiên nghe được Lục Xuyên về sau, lo âu trong lòng cũng không có tiêu tán, ngược lại là càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hy vọng như thế đi, hy vọng bọn họ thật đối ngươi không có địch ý, nếu như bọn hắn thật dám đối ngươi làm cái gì, ta liền xem như liều lên cái mạng này, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tần Yên Nhiên nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói, mặc dù mơ hồ ở giữa, hắn cũng có thể cảm giác được Tần gia cùng những đại gia tộc kia ở giữa vẫn như cũ có không thể vượt qua hừng câu. Nhưng nếu như những người kia thật dám làm tổn thương bạn trai của mình, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chắc hẳn gia gia cùng ba ba bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tốt, ta đương nhiên tin tưởng lời của ngươi nói, bất quá sự tình hiện tại còn xa xa không có đến như vậy trình độ hỏng bét. Ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu cũng coi là người thông minh, sẽ không làm một chút việc ngốc. Đến lúc đó bọn hắn hẳn là cũng chỉ là hỏi ta một vài vấn đề, sẽ không ra tay với ta. Lục Xuyên cười sờ lên Tần Yên Nhiên gương mặt, nói, có thể có được như thế một cái ôn nhu quan tâm lại không cố sinh mệnh của mình an toàn đến bảo vệ mình nữ nhân. Nói thật, đối với một cái nam nhân tới nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tần Yên Nhiên lại vẻ mặt thành thật nói, đã bọn hắn bảo ngày mai cho ngươi đi tham gia tụ hội lời nói, kia đến lúc đó ngươi liền mang theo đại ca cùng đi. Mặc dù đại ca trong mắt bọn họ khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là dù sao cũng là Tần gia trưởng tử, nếu như bọn hắn thật muốn làm khó các ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Kỳ thật chính Tần Yên Nhiên trong lòng cũng rõ ràng cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem đại ca đẩy hướng tương đối nguy hiểm tình cảnh. Nhưng nếu như bọn hắn thật dám đối Tiểu Xuyên động thủ, như vậy Tần gia vốn là rất nguy hiểm. Cho nên chẳng qua là mâu thuẫn bộc phát thời gian dài hay là ngắn vấn đề mà thôi. Cái này, Lục Xuyên muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại bị Tần Yên Nhiên trực tiếp đánh gãy. Bởi vì hắn cảm thấy mình một người quá khứ, cùng Vương Giai quần nhau có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Nếu như mang theo đại ca cùng nhau đi trước lời nói, sẽ để cho đại ca ở vào trong nguy hiểm, thậm chí sẽ cho Tần gia rước lấy phiền phức. Kỳ thật liền xem như Yên Nhiên, thật nguyện ý đánh bạc tính mệnh đến bảo vệ mình, nếu quả như thật loại tình huống kia, hắn cũng tình nguyện Yên Nhiên cùng Tần gia không muốn đứng ra cùng những đại gia tộc kia đối lập. Bởi vì như vậy đối Tần Sông tới nói có thể sẽ là uy hiếp chí mạng. Nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt do dự về sau, Tần Yên Nhiên quả quyết mở miệng nói ra, những chuyện khác ta đều có thể nghe ngươi, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta. Ngày mai nhất định phải để đại ca bồi tiếp ngươi cùng nhau quá khứ, dạng này ta mới an tâm một chút. Ta vừa rồi đã nói qua, nếu như những người kia thật dám gây bất lợi cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Liền xem như đánh bạc đầu này tính mệnh cũng nhất định phải cho bọn hắn đòi một lời giải thích. Đến lúc đó toàn bộ Tần gia cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, cho nên ngươi căn bản không cần cân nhắc sau này sự tình. Tốt ta, nếu nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng mang theo đại ca cùng nhau tiến đến. Nhìn thấy Tần Yên Nhiên kiên định thần sắc về sau, Lục Xuyên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Nếu như sự tình thật phát triển đến loại trình độ kia, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Đại ca cũng là người thông minh, ngày mai đi theo mình cùng nhau tiến lên, có lẽ cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Rất nhanh hai người liền làm xong quyết định. Tiểu Xuyên, chuyện này ta cảm thấy chúng ta nhất định phải trở về nói cho Gia Gia, rồi mới mời Gia Gia sẽ giúp chúng ta xuất một chút chủ ý. Gia Gia nhận biết không ít đại nhân vật, nói không chừng có thể biết được một chút liên quan với Vương gia nguồn gốc, đến lúc đó nói không chừng đối chúng ta ân có thể đưa đến trợ giúp hiệu quả. Tần Yên Nhiên lúc này mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, dù sao Gia Gia thế nhưng là thật rong ruổi qua xa trường quân nhân, người quen biết cũng xa không phải ba cùng đại ca, bọn hắn có thể đánh đồng, cho nên nói không chừng ngươi cũng nhận biết những cái kia người của Vương gia. Nếu thật là như vậy, chuyện kia kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng giải quyết. Liền xem như đến lúc đó Gia Gia thật không biết, cũng có thể mời một ít người hỗ trợ đi chống đỡ giữ thể diện. Ừm, ngươi nói rất có lý, kỳ thật ta cũng là như thế nghĩ. Lần trước ra biển thời điểm, kỳ thật Gia Gia liền đã nói với ta chuyện này. Thật sự là hắn cũng nhận biết một chút giống như ta, đồng dạng có một ít đặc thù kính mắt người. Trong những người này thật đúng là bao hàm cái này Vương gia. Lục Xuyên lập tức gật đầu đáp ứng. Chương 562, Vân Đạm Phong Khinh lão gia tử. Chương 562, Vân Đạm Phong Khinh lão gia tử. Rất nhanh hai người liền trở về ra. Lúc này Tần Quốc Uy cùng Tần Bân cũng là trước sau gọi điện thoại tới. Tiểu Xuyên, Yên Nhiên, lại cho các ngươi gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang điều tra các ngươi nói tới kia hai cái thanh niên. Nhưng là hai người bọn họ thân phận bối cảnh vô cùng không đơn giản, cho dù là ta vận dụng toàn bộ năng lực cũng có khả năng dùng đến giao thiệp, nhưng như cũng không có điều tra đến liên quan với bọn hắn bất luận cái gì thân phận, bối cảnh. Xem ra bọn họ đích xác là phi thường đáng sợ. Tần Quốc Uy ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, bởi vì từ ba trong miệng, hắn cũng nghe từng tới liên quan với một chút gia tộc cổ xưa truyền thuyết. Những gia tộc kia là không vì người bình thường biết, nhưng lại chân thật tồn tại. Dù sao là hoàn toàn bao trùm với bọn hắn những này cái gọi là hào môn phía trên. Chỉ bất quá những gia tộc này luôn luôn đều vô cùng địa thấp, nếu như không vì một chút chuyện đặc biệt, là sẽ không ra núi, liền xem như sẽ tới bên ngoài đi lại, cũng sẽ vô cùng địa thấp, cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Cũng không biết lần này bọn hắn chú ý Tiểu Xuyên đến tột cùng là vì cái gì. Không có chuyện gì, cha, đã điều tra không đến, vậy cũng không cần điều tra. Đã bọn hắn đối ta cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta cùng bọn họ đi một chuyến, hỏi bọn họ một chút đối ta đến cùng có cái gì mục đích là được rồi. Cũng so chúng ta như thế đoán mò đáng tin hơn nhiều lắm, dù sao ta cũng không có làm qua đắc tội người khác sự tình, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không làm khó ta. Lục Xuyên thì là mở miệng cười nói, bởi vì hắn không muốn cho Tần Quốc Uy cùng Tần Bân quá nhiều áp lực. Dù sao bọn hắn mỗi ngày bận rộn công việc liền đã đủ vất vả, không đáng vì mình những chuyện này thao quá nhiều trái tim. Ai? Chuyện này thật là động, có chút năng lực không đủ. Các ngươi hiện tại đến nhà sao? Nếu như đến nhà, liền đi hỏi một chút Lão gia tử. Lão gia tử hắn kiến thức rộng rãi, biết đến sự tình cũng nhiều, nói không chừng hắn đối kia hai cái thanh niên sẽ có một chút ấn tượng. Tần Quốc Uy lại mở miệng nói ra. Đối với hắn người phụ thân này, kỳ thật ngay cả chính hắn đều không phải là rất hiểu rõ. Bởi vì phụ thân nắm giữ một chút tin tức vô cùng trọng yếu, cho nên cho dù là chính mình cái này thân nhi tử phụ thân, cũng sẽ không đem tin tức trọng yếu cáo chi. Nhưng là nói không chừng Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên cùng đi hỏi lời nói, có thể hỏi ra một chút bọn hắn muốn có được đáp án. Ừm, tốt cha. Kỳ thật ta cùng Yên Nhiên cũng là như thế nghĩ, chúng ta bây giờ đã đến nhà, đợi lát nữa liền đi qua hỏi một chút ra. Lục Xuyên cũng là vội vàng đáp ứng xuống. Theo sau hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền cúp điện thoại. Lão gia tử lúc này cũng từ gian phòng của mình đi tới phòng khách. Sắc mặt có chút chăm chú nhìn Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Tiên sinh, vừa rồi Lục Xuyên cùng Tần Quốc Uy ở giữa trò chuyện bị Lão gia tử cho nghe thấy được. Mặc dù Lão gia tử lớn tuổi, thân thể cũng một mực không phải rất tốt, nhưng là tính lực lại một mực vô cùng nhạy cảm. Rất nhanh Lão gia tử liền xuống lâu, đi tới trước mặt hai người. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng là vội vàng chào hỏi, ra. Tốt, hai người các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Chắc hẳn các ngươi có một ít nói là cần hỏi ta. Ta hẳn là có thể cho các ngươi một chút đáp án. Lão gia tử phi thường ôn nhu cùng hai người nói một câu, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Xuyên. Tựa hồ hết thể sự tình, Lão gia tử đã sớm biết đồng dạng. Cho người ta một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác, cùng bình thường hoàn toàn không giống. Ngồi xuống về sau, Lục Xuyên cũng là gật đầu nói, ra, hoàn toàn chính xác có một ít sự tình cần hỗ trợ của ngươi, hy vọng có thể từ ngươi nơi này đạt được đáp án. phạm tội sự tình đều đã đến cái này trong lúc mấu chốt, đã hoàn toàn không phải mình đủ khả năng lý giải giải quyết sự tình. Cho nên hiện tại cũng nhất định phải tìm kiếm Lao gia tử trợ giúp. Nói một chút, đến tột cùng gặp chuyện gì? Lao gia tử nhẹ gật đầu hỏi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lục Xuyên con mắt. Hiển nhiên hắn có thể suy đoán được Lục Xuyên lần này gặp phải nan đề, phải cùng hắn đôi mắt này có quan hệ. Mặc dù chuyện này Lục Xuyên một mực giấu giếm rất tốt, nhưng là từ lần trước trợ giúp Tô Phong thời điểm, kỳ thật liền đã mới lộ đường kiếm. Người bình thường khả năng nhìn không ra Tô Phong đoạn thời gian kia biến hóa. Có lẽ nói hiểu hơn một điểm, liền xem như nhìn ra biến hóa, cũng rất khó đem loại biến hóa này quy tội đến Lục Xuyên trên thân. Thế nhưng là trên thế giới này vẫn là có rất nhiều người thông minh, có một ít năng lực xuất chúng người. Bởi vậy Tiểu Xuyên chính là bí mật bị người đoán được, kỳ thật cũng không tính cái gì việc khó. Liền giống với mình lúc ấy trong lòng cũng đã có suy đoán. Thẳng đến lần trước đi ra biển thời điểm, trong lòng cũng đã hoàn toàn có kiên định kết quả. Là như vậy, ra ra. Hôm nay ta không phải cùng Yên Nhiên đi Tô Phong nhà bọn hắn bảo thạch đấu giá hội sao? Rồi mới trên đấu giá hội gặp hai cái 30 tuổi khoảng trường thanh niên, bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Đến sau đó ta phát hiện bọn hắn đồng dạng có được thần kỳ con mắt, ánh mắt bên trong có thể hiện lên kim sắc quang mang. Nếu như ta không có đoán sai, đó phải là ngài trước đó nói qua Hoàng Kim Đồng. Mà bọn hắn như thế chú ý ta, chắc hẳn cũng hẳn là biết bí mật của ta. Cho nên ta tìm nghĩ lấy tới hỏi một chút ngài, nhìn ngài có biết hay không lai lịch của bọn hắn, hoặc là nói có biết hay không bọn hắn tìm tới ta đến tuột cùng có cái gì dạng mục đích. Lần này Lục Xuyên ngược lại là không giữ lại chút nào. Dù sao muốn để lão gia tử ra tay giúp đỡ, như vậy bí mật của mình khẳng định là thủ không được. Lão gia tử nghe xong về sau lại là cười nhất thành, tiểu tử ngươi đây là cuối cùng không có ý định che giấu sao? Hỏi ra câu này vấn đề thời điểm, lão gia tử mang trên mặt ý cười. Lục Xuyên thì là lúng túng vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, gia gia, trước đó ta đích xác là có chỗ giấu giếm. Bởi vì ta cảm thấy chuyện kia thật sự là quá mức với không thể tưởng tượng, cho nên mới không có đem tình huống chân thật nói cho ngài. Ta đích xác có được một đôi thần kỳ con mắt, có thể thấy rõ ràng rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, cũng có thể trợ giúp người khác tính tạm thời tăng lên một chút tố chất thân thể. Lão gia tử lại tựa hồ như cũng sớm đã đoán được loại kết quả này, trên mặt vẫn như cũng là treo thật mỏng ý cười. Theo sau cười hỏi, kỳ thật tiểu tử ngươi căn bản cũng không hiểu cái gì y thuật, cũng không phải cái gì trong núi lớn cao nhân chỉ đạo ngươi, ngươi sở dĩ có thể ngăn chặn lại thân thể ta bên trong tế bào ung thư, hẳn là liền cùng ngươi cái này một đôi thần kỳ con mắt có quan hệ đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm giác được khủng hoảng, chuyện này đã ra ra biết, kia ra ra khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ngươi. Kỳ thật chuyện này khi biết đạo Lục Xuyên có một đôi thần kỳ con mắt thời điểm, hắn đã nghĩ thông suốt. Một người trẻ tuổi nơi nào có cái gì cải tử hồi sinh ngập trời y thuật, đơn giản chính là nắm giữ một chút người bình thường không cách nào nắm giữ siêu năng lực mà thôi. Mà loại này siêu năng lực vừa lúc có thể ức chế thân thể của mình bên trong tế bào ung thư. Chương 563, lão gia tử chỗ dựa. Chương 563, lão gia tử chỗ dựa. Nghe được lời của lão gia tử về sau, Lục Xuyên chỉ là lúng túng sờ lên sau gáy của mình môi, vừa cười vừa nói, gia gia tuệ nhãn, thật sự là sự tình gì đều không thể gạt được ngài đôi mắt này. Gia gia, ngài nói một chút cũng không sai, ta đích xác không hiểu cái gì y thuật, trước đó có chỗ giấu giếm, chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện này đối với ta mà nói thực sự quá trọng yếu, còn hy vọng các ngươi không nên tức giận. Kỳ thật nguyên bản ngay từ đầu thời điểm, Lục Xuyên không có nghĩ qua muốn đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là người thân cận nhất của mình, cũng chưa từng có nghĩ tới. Nếu như không phải lão gia tử đột nhiên ý thức được cái gì, lại thêm có vương gia kia hai cái thanh niên tìm tới mình lời nói, bí mật này hắn dự định mình thủ cả một đời. Liền xem như Tần Yên Nhiên hắn cũng chưa hề không nghĩ tới đem bí mật của mình trình động nói cho nàng. Chí ít tại gần nhất mấy năm này bên trong là chưa từng có nghĩ tới. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện phát triển quỹ tích thường thường cùng mình trong dự đoán có chỗ khác biệt, cho nên làm ra một chút sách lược cũng cần điều chỉnh. Hiện tại loại tình huống này, mình cũng không thể không nói. Dù sao chuyện này liên lụy hiện tại vẫn tương đối phiền phức, duy chỉ có lão gia tử khả năng mới có thể giúp mình thuận lợi vượt qua lần này. Lão gia tử thì là vừa cười vừa nói, "Tiểu Xuyên, ngươi cũng quá xem thường chúng ta, nếu như chúng ta toàn ra vì chút chuyện nhỏ này liền giận ngươi, vậy chúng ta vẫn xứng được người cái danh xưng này sao? Mặc kệ ngươi là dùng năng lực gì, đều là chính ngươi có bản sự. Chỉ cho ngươi càng thân thể ta bên trong tế bào ung thư, đây là sự thật, là không thể giải thích sự thật. Cho nên ngươi từ đầu đến cuối đối với chúng ta toàn ra đều có đại ân, đối ta càng là có ân cứu mạng. Nếu như chúng ta bởi vì ngươi muốn giữ vững bí mật của mình mà có chỗ giấu giếm loại chuyện như vậy lời nói, vậy chúng ta thật cũng quá không hợp cách." Nghe được lời của gia gia về sau, Tần Yên Nhiên ở một bên cũng là gật đầu cùng chim nhỏ mổ thóc đồng dạng. Kỳ thật nàng căn bản cũng không quan tâm Lục Xuyên có hay không giấu giếm mình, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Lục Xuyên là một cái người có bí mật, mà lại trên thân cất giấu đại bí mật. Chỉ là nàng thích Lục Xuyên, cũng không phải là bởi vì những bí mật này, cho nên cho dù là Lục Xuyên không nói cho mình cũng không quan trọng. "Đúng vậy à, Tiểu Xuyên gia gia đều nói như vậy, loại chuyện này ngươi cũng không cần để vào trong lòng. Lại nói ngươi giấu giếm cũng không phải tận lực giấu giếm. Nếu như nói chúng ta nắm giữ loại này siêu năng lực, cũng không có khả năng nói cho bất luận người nào. Bởi vì loại năng lực này nói cho bất luận kẻ nào, đối bọn hắn tới nói kỳ thật cũng không có chỗ tốt, có lẽ chỉ là một loại tổn thương mà thôi." Tần Yên Nhiên vội vàng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu nói. Nghe được lão gia tử cùng Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Có thể có như thế hai cái khéo hiểu lòng người, quan tâm trưởng bối cùng bạn gái, nhiều khi Lục Xuyên thật cảm thấy mình rất vinh hạnh, lại rất hạnh phúc. "Đi, hiện tại lời đã nói ra, chúng ta liền bắt đầu nói một chút tiếp xuống ngươi đối mặt vấn đề đi. hôm nay như là đã có người tìm tới ngươi, như vậy ngươi hẳn phải biết lai lịch của bọn hắn đi. Chí ít hẳn phải biết một chút liên quan tới tin tức của bọn hắn, ngươi nói với ta một chút, ta giúp ngươi phân tích phân tích. Gia Gia mặc dù lớn tuổi, cũng không thế nào cùng những người khác đi lại, nhưng là quan hệ nhân mạch vẫn là duy trì không tệ. Chỉ cần không phải một chút hoàn toàn không chọc nổi tồn tại, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Lão gia tử họ Tần tràn đầy tự tin nhìn xem Lục Xuyên nói, mặc dù trên thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại một chút gia tộc cổ xưa, những gia tộc này đều vô cùng thần bí, hoàn toàn áp đảo bọn hắn những này cái gọi là hào môn phía trên. Thế nhưng là các mối quan hệ của mình vòng tròn cũng là rất rộng, cho nên cho dù là tại những này cổ lão lại thần bí trong gia tộc, cũng là có thể có một ít có thể vận dụng quan hệ. Lục Xuyên nghe được về sau vội vàng nhẹ gật đầu, cũng là đem chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu chí cuối lại tự thuật một lần. Đương nhiên cũng bao quát kia hai cái gọi là Vương Long Vương Hổ gia hỏa. Nguyên lai là Vương gia. Thế nhưng là trước kia chưa từng có nghe nói qua bọn hắn có được thần kỳ con mắt chuyện này. Quả nhiên là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn cùng đội trưởng tiến hành thông gia sao? Lão gia tử sờ lên tròm râu của mình, lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhìn thấy lão gia tử đang tự hỏi sự tình, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng không có quấy rầy. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 phút. Cho đến lúc này, lão gia tử mới thần tình nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình, bấm một chuỗi điện thoại. "Gia đội trưởng, còn nhớ ta không? Ta là Tiểu Huy nha." Bấm điện thoại thời điểm, lão gia tử ngữ khí trong nháy mắt trở nên vô cùng tôn kính. Đó là một loại đối với cấp trên kính sợ, đồng thời cũng là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền vang lên thanh âm. Hai người trò chuyện hàn huyên hồi lâu, Lục Xuyên có thể nghe được đối diện cũng là một cái lao đầu tử, chỉ bất quá trung khí 10 phần. Nghe được, hẳn là so lão gia tử họ Tần thân thể muốn cứng rắn hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện đều mang uy nghiêm. "Gia đội trưởng, lần này điện thoại cho ngươi nhưng thật ra là có một ít bận điệu, muốn gia đội trưởng giúp một tay." Lão gia tử họ Tần có chút ngượng ngùng nói ra sự tình. Dù sao lượn quanh như thế một vòng lớn, bản thân liền là vì nói chuyện này mà thôi. Hiện tại việc nhà cũng huyên náo không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác hẳn là nói chính sự thời điểm. "Ồ, ngươi một cái lão gia hỏa nhưng thật lâu đều không có gọi điện thoại cho ta. Hiện tại gọi điện thoại để cho ta hỗ trợ, chắc là gặp một chút không cách nào giải quyết sự tình. Ngươi yên tâm, ngươi là ta đã từng huynh đệ, mà lại ngươi đã cứu mệnh của ta. Cho nên chỉ cần là ngươi nói ra sự tình, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ toàn lực đi làm." Đối phương cũng là thanh âm hết sức chăm chú nói. Mặc dù Tần Huy đã từng là dưới tay hắn một tiểu đệ, nhưng là tại vài thập niên trước trên chiến trường, Tần Huy đã từng dùng tính mạng của hắn cứu vớt qua chính mình. Cho nên cho dù là nhiều năm như vậy không có liên hệ, hắn cũng vẫn như cũ coi Tần Huy là thành đệ đệ ruột thịt của mình. Ân nhân cứu mạng lần này quan hệ càng là không cách nào coi nhẹ. Lão đầu tử này bình thường đều sẽ không chủ động cầu người, hiện tại mở miệng hiển nhiên là gặp không giải quyết được phiền toái. Cho nên chuyện này vô luận như thế nào hắn đều phải giúp bận bịu giải quyết. Có gia đội trưởng câu nói này, vậy ta coi như yên tâm. Kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, chính là ta đoạn thời gian trước được một cái phi thường ưu tú cháu rể, gần nhất Vương gia giống như đối ta cháu gái này tế cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn mời ta cháu rể xế chiều ngày mai đi nhà bọn hắn dự tiệc, ta không biết bọn hắn tính toán gì, trong lòng luôn cảm giác có chút lo lắng. Cho nên ta nghĩ đến để gia đội trưởng giúp đỡ chút, tìm một cái vãn bối đi theo lấy cháu gái của ta tế. Dạng này ta nghĩ Vương gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút yên kỵ. Lão gia tử cũng là không có chút nào khách khí, nói ra mình tố cầu. Chỉ cần có Sở gia nhân cùng một chỗ đi theo quá khứ, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chương 564, sự tình giải quyết chương 564, sự tình giải quyết nguyên lai là như vậy một kiện chuyện nhỏ nha, ta còn tưởng rằng ngươi quê quán băng gọi điện thoại cho ta là trời sập đâu. Loại chuyện nhỏ này chỉ cần ngươi thông báo nhất thành, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương gia xác thực có như vậy một chút phân lượng, nhưng là trong mắt ta mới chỉ như thế. Bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là, ngươi thế mà đối ngươi cháu gái này tế như thế để bụng, xem ra ngươi cháu gái này tế cũng là một nhân tài nha. Nếu không phải có đầy trời năng lực hay là tài hoa, cũng không chiếm được ngươi lão gia hỏa này thưởng thức. Đối diện đầu kia lão gia tử tiếp tục mở miệng nói đạo, không qua đi nửa câu lại có mấy phần trêu chọc ở bên trong. Kỳ thật đối với chiến hữu cũ tính cách là như thế nào, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện tại Tần lão đầu có thể vì một cái cháu rể gọi điện thoại cho mình, vậy đã nói rõ hắn cùng bọn hắn toàn bộ Tần gia đối cháu gái này tế là cực kỳ xem trọng, cho nên mới sẽ cho mình đánh như thế một trận điện thoại. Cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng ra sao đức gì có thể, có dạng gì năng lực mới có thể đạt được Tần gia thưởng thức. Nếu như về sau có cơ hội, còn nhất định phải nhìn một chút tên tiểu tử này. Đương nhiên, vừa rồi nói chuyện phiếm cũng thành công để hắn khơi gợi lên đối tiểu gia hỏa này hứng thú. Chủ nhiệm lớp dài, nếu như là những người khác, những lời này ta vốn có thể không nói, nhưng là đối ngươi ta không thể có bất kỳ dấu giếm. Ta cháu gái này sĩ hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú, xa không phải người đồng lứa có thể đánh đồng tồn tại. Chắc hẳn ngươi cũng biết tố chất thân thể của ta vẫn luôn không phải rất tốt, chịu đủ tế bào ung thư tra tấn. Chính là ta cháu rể đem ta từ quỷ môn quan cho kéo lại, nếu như không có hắn, ta sợ là đã sớm đến Diêm Vương điện báo cáo. Cho nên hắn không chỉ là cháu gái của ta tế, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nghĩ có cơ hội ngươi có thể gặp hắn một lần, ngươi cũng khẳng định sẽ thích người trẻ tuổi này. Lão gia tử họ Tần phi thường kiêu ngạo tự hào nói, có thể có được một cái Lục Xuyên ưu tú như vậy lại xuất sắc cháu rể, đích thật là một kiện phi thường kiêu ngạo tự hào sự tình. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao trong lòng của hắn chính là cho rằng như vậy. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì Lục Xuyên cứu được chính hắn mệnh. A, Người lão gia hỏa này lại còn nói như thế khoa trương sao? Nói thật, trước ngươi liền thành công khơi gợi lên hứng thú của ta, mà bây giờ lời nói này, để cho ta đối tiểu gia hỏa này càng thêm có hứng thú. Bất quá ngươi cứ như vậy trắng trợn đem cái này tiểu gia hỏa giới thiệu cho ta, đến lúc đó ngươi liền không sợ ta cho ngươi nảy ra đi sao? Ngươi cũng biết, ta cũng có một chút phi thường xuất sắc tôn nữ sĩ. Lao đầu đối diện tử cười ha hả nói, hiển nhiên là đang nói đùa. Cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu, loại chuyện này hắn đương nhiên là làm không được. Nhất là loại này đào mình chiến hữu cũ góc tường sự tình, hắn càng thêm khinh thường đi làm. Lão gia tử họ Tần thì là không có chút nào lo lắng nói, gia đội trưởng, ngươi vẫn là như thế thích nói đùa. Nếu như ta không tin được nhân phẩm của ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi đánh cái này một trận điện thoại. Tiểu Xuyên đích thật là một cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng không trở thành vì như thế một người trẻ tuổi làm ra chuyện như vậy. Hắn đối với gia đội trưởng nhân phẩm hay là vô cùng có lòng tin, là tuyệt đối sẽ không làm loại này cường nhân chỗ yêu chuyện. Huống hồ hắn đối Lục Xuyên cùng Yên Nhiên tình cảm cũng có được đầy đủ lòng tin. Nếu như Lục Xuyên là loại kia thích lung tung thông đồng người, cũng tuyệt đối sẽ không đạt được Yên Nhiên thích. Tốt tốt, chỉ đùa với ngươi. Ta đối tiểu gia hỏa kia hoàn toàn chính xác vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng là đoạt người chỗ yêu loại chuyện này cũng hoàn toàn chính xác không phải phong cách của ta. Chờ có cơ hội liền an bài chúng ta gặp một lần đi, đến lúc đó đem tiểu gia hỏa kia cũng mang lên. Ta hiện tại đối với hắn đích thật là đặc biệt hiếu kỳ. Đến lúc đó hai anh em chúng ta cũng có thể hảo hảo uống hai chén. Đối diện Sở lão gia tử cười ha hà nói. Lão gia tử họ Tần tự nhiên cũng là lập tức đáp ứng xuống. Nói thật, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có rất dài thời gian không có ngồi cùng một chỗ hảo hảo tâm sự, uống chút rượu. Trước kia là thân thể không cho phép, lẫn nhau cũng không có thời gian. Bất quá bây giờ niên kỷ đều lớn như vậy, qua lâu rồi phấn đấu niên kỷ, là thời điểm hảo hảo hưởng thụ một chút sinh sống. Vậy được, đợi lát nữa ta liền phái một người đi theo các ngươi giao tiếp. Yên tâm đi, đến lúc đó chỉ cần có ta Sở ra người tại, bọn hắn Vương gia tuyệt đối không dám đả thương hại ngươi cháu rể. Nói không chừng đối với hắn sẽ còn vô cùng khách khí đâu. Hai cái lao đầu tử lại rảnh rỗi hàn huyên không sai biệt lắm hơn nửa giờ về sau mới cúp điện thoại. Lão gia tử họ Tần giờ phút này sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, hoàn toàn không có trước đó cái chủ loại kia lo lắng, lộ ra vô cùng bình tĩnh, thong dong. Tần Yên Nhiên lập tức nắm lấy lão gia tử cánh tay vung lên tiểu, "Gia gia, ngài thật lợi hại, ngài là trên thế giới này lợi hại nhất gia gia." "Kia là tự nhiên, ngươi cho rằng gia gia ngươi những năm kia là toi công lăn lộn sao? Mặc dù nói chúng ta Tần gia địa vị sắc thực so ra kém Vương gia, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta sẽ sợ bọn họ. Dù sao sống lâu như vậy, để dành người tới mạnh vẫn có một ít. Còn có những người này mà tại, bọn hắn cũng không dám làm gì ta, không muốn cũng không dám đi uy hiếp ngươi nhóm." Lão gia tử thì là mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Lục Xuyên tự nhiên cũng vô cùng minh bạch đạo lý này. Một người chỗ lợi hại cũng không ở chỗ hắn có bao nhiêu tiền, hay là năng lực đến cỡ nào xuất chúng. Trên thế giới này giảng cứu chính là nội tình cùng nhân mạch. Nếu như ngươi có đầy đủ nội tình, như vậy ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Nếu như ngươi có cực kỳ to lớn giao thiệp, kia cho dù là ngươi tự thân năng lực không có như vậy xuất chúng, cũng không chút nào trì hoãn thân phận của ngươi cùng địa vị. Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng càng thêm rõ ràng, nếu như mình không có nhận biết Tần Yên Nhiên, hiện tại chẳng qua là một cái bình thường ngư dân. Đến lúc đó lấy Vương gia năng lực cùng thủ đoạn, sợ là muốn đem mình bóp thành tròn chính là tròn, nghĩ bóp thành hình tam giác chính là hình tam giác. Gia gia là lợi hại nhất. Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Lục Xuyên lúc này cũng là liền đội vàng tiến lên hết sức chăm chú đối lao ra từ nói tạ ơn ngài, gia gia. Vì chút chuyện như thế, còn muốn ngài tự mình gọi điện thoại đến giúp đỡ, ta thật không có ý tốt. Đáng tiếc mình cũng không đủ thủ đoạn cùng năng lực. Nếu có thủ đoạn, có năng lực, cũng liền không làm phiền lao ra từ tới làm những chuyện này. Xem ra về sau nhất định phải mau sớm nắm giữ năng lực của mình cùng quyền lực. Chỉ có dạng này mới sẽ không tại gặp được chuyện thời điểm có loại này bất lực lại cảm giác bất lực. Hạ, ngươi tiểu tử này liền không cần cùng gia gia khách khí, ta nói ngươi là cháu gái của ta tế, là chúng ta Tần gia một phần tử. Như vậy chuyện của ngươi chính là ta sự tình, mà lại ngươi là ta cực kỳ xem trọng cháu rể, nếu là có bất luận kẻ nào dám can đảm khi dễ ngươi, ta lão đầu tử này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cái này đế đô hoàn toàn chính xác có một ít ngọa hổ tàng long tồn tại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là gia gia sẽ sợ bọn họ. Lão gia tử trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thanh âm mười phần tự tin. Chương 565, thần kỳ hắc thạch, lực lượng tăng vọt mấy lần. Chương 565, thần kỳ hắc thạch, lực lượng tăng vọt mấy lần. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên thì là kiên định gật đầu, bởi vì hắn đã sớm biết lão gia tử cũng không phải là nói mạnh miệng người, mà là thật sự có rất lớn năng lực. Chỉ bất quá lão gia tử hiện tại lớn tuổi, lại thêm lấy bọn hắn cả nhà hiện tại uy vọng bình thường cũng không gặp được cái gì quá lớn nan đề, rất nhiều chuyện Tần Quốc Uy cùng Tần Vân hai người liền có thể giải quyết, cho nên không dùng đến lấy hắn xuất mã địa phương. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lão gia tử không có loại năng lực kia. Sau đó Lục Xuyên gật đầu cười, ta đã biết, gia gia, về sau ta liền không khách khí như vậy. Lão gia tử cũng là gật đầu cười, bởi vì hắn là thật đem Lục Xuyên đã hoàn toàn xem như hắn cháu trai ruột mà đối đãi, cho nên khi gia gia tự nhiên không hy vọng cháu của mình gặp được bất kỳ nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đã đi tới ban đêm. Lục Xuyên cũng là đem cái này trời mua được tảng đá kia mang lên hắn cùng Tần Yên Nhiên hai người trong phòng. Sau đó Lục Xuyên liền mắt không chấp nhìn chừng chừng lấy viên đá kia, nhìn không sai biệt lắm có một giờ. Hắn luôn cảm giác viên này tảng đá vô cùng thần kỳ, bên trong tất nhiên là cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Nhưng là cho dù hắn sử dụng tử kim đồng, nhưng như cũng không cách nào nhìn trộm đến viên này trong viên đá bí mật. Một bên Tần Yên Nhiên hai tay xử lấy cái cằm, vừa mới bắt đầu thời điểm buổi tiếp Lục Xuyên cùng một chỗ nhìn xem, nàng cũng là có chút hăng hái, thế nhưng là thời gian dài, loại này tính chất hiển nhiên trở nên mờ nhạt rất nhiều, trên mặt cũng nhiều thêm rất nhiều không kiên nhẫn. Nhìn thấy Lục Xuyên vẫn như cũ nhìn nhập thần, chính là có chút bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu Xuyên ngươi xem lâu như vậy, có thấy hay không huyền diệu bên trong chỗ?" "Ta thấy thế nào đều cảm thấy nó chỉ là một khối phổ thông đen như mực tảng đá, nói không chừng bên trong ngay cả phỉ thúy đều mở không ra." Mặc dù nói nàng hẳn là đối với mình nam nhân ôm lấy lòng tin nhất định, nhưng là cái đồ chơi này Tiểu Xuyên đều nghiên cứu lâu như vậy, đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đoán chừng chính là một khối đá bình thường mà thôi, căn bản cũng không có cái gì kỳ quặc, còn không có nghiên cứu ra được. Mặc dù đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng là ta cảm thấy tảng đá kia vô cùng không tầm thường, trong này tuyệt đối ẩn giấu không cách nào tưởng tượng năng lượng. Lục Xuyên lắc đầu về sau lại phi thường quả quyết nói, điểm này hắn là có thể cảm thụ ra, luôn cảm giác tảng đá kia vô cùng hấp dẫn mình, nhất là hấp dẫn lấy mình đôi mắt này. Nhưng là chăm chú cẩn thận đi quan sát thời điểm, nhưng căn bản liền nhìn không ra có cái gì chỗ khác biệt. Có lẽ cần một cơ hội, hay là cần một phần duyên phận, mới có thể triệt để biết rõ ràng tảng đá kia, trong đó ẩn giấu bí mật đi. Nếu không buổi tối hôm nay trước hết đừng xem đi. Buổi tối thời gian đa bảo quý nha, tục ngữ nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, không cần thiết lãng phí ở trên tảng đá. Tần Yên Nhiên hai mắt híp lại thành hai đầu ngựa nha, trong mắt càng là dũng động một vùng xuân thủy, thanh âm xốp giòn nhu nhu nói với Lục Xuyên. Đúng đúng đúng, kém chút đem chính sự đem quên đi. Đã nhìn không ra cái này tảng đá đến tột cùng có khác biệt gì chỗ vậy liền bắt đầu làm chính sự đi, dù sao tảng đá kia đã thuộc về ta trở về sau có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Lục Xuyên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười xấu xa. Sau đó xoay người một cái trực tiếp đem Tần Yên Nhiên cho té nhào vào trên giường. Ngay sau đó chính là một phen không thể miêu tả hình tượng. Ngay tại lúc hai người tiến vào mộng đẹp thời điểm, viên kia bày ra trên bàn đen xì trong viên đá, thế mà phun trào ra từng sợi như là khói nhẹ khí thể. Sau đó liền cấp tốc độ hướng phía Lục Xuyên hai mắt hội tụ mà đi, thẳng đến hoàn toàn tiến vào hai mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà viên đá màu đen này bên trong năng lượng tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Cho dù là một mực chảy vào Lục Xuyên trong hai mắt, nhưng như cũng liên tục không ngừng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên ngủ đến 9 giờ sáng chung mới tỉnh lại. Chủ yếu là bởi vì đêm qua dày vò quá muộn, cho nên cho dù là hai người bọn họ thể chất, cũng phải hào hào khôi phục mới được. A, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thân thể của ta đột nhiên trở nên như thế nhẹ nhàng? Mà lại ta cảm giác lực lượng giống như trong một đêm biến lớn mấy lần không thôi. Vừa mới tỉnh táo lại về sau, Lục Xuyên nắm chặt lại nắm đấm của mình, chính là ngạc nhiên phát hiện mình loại biến hóa này. Loại biến hóa này hắn có thể cảm thụ rõ ràng, tuyệt đối không phải ảo giác, hay là mình cảm thụ sai, mà là thân thể nhẹ nhàng tính cùng trong thân thể lực lượng hoàn toàn chính xác đều chiếm được tăng lên cực lớn. Trong lòng kinh hỉ vạn phần đồng thời Lục Xuyên cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía viên kia đá màu đen. Viên kia đá màu đen còn bày ở đêm qua vị trí kia nhìn qua không nhúc nhích tí nào, tựa hồ vẫn là như vậy bình thường. Nhưng là Lục Xuyên mơ hồ cảm giác thân thể của mình biến hóa tựa hồ cùng khối này đá màu đen có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cuối cùng là một khối dạng gì tảng đá đâu. Mặc dù hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng là luôn cảm giác thân thể ta đột nhiên cải biến cùng nó thoát không ra quan hệ. Lục Xuyên nhìn xem tảng đá kia, trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên cũng ngồi dậy, thế nào? Sáng sớm liền nhìn chằm chằm khối kia tảng đá bụng nhìn. Chẳng lẽ lại ta hiện tại lực hấp dẫn cũng không sánh nổi như vậy một khối đá sao? Tần Yên Nhiên thụy nhãn mông lung, thanh âm cũng là xốp giòn nu nu. Dĩ nhiên không phải, một khối đá làm sao có thể cùng chúng ta nhà Yên Nhiên đánh đồng? Chỉ là ta cảm thấy tảng đá kia quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm. Vẹn vẹn hôm qua một đêm thời gian, ta cảm giác lực lượng giống như đạt được biến hóa cực lớn. Thật giống như ngủ về sau lực lượng đột nhiên tăng lên gấp bội, loại cảm giác này để cho ta đã là kinh hỉ lại là hiếu kỳ. Lục Xuyên không chút nào giấu giếm nói ra biến hóa của mình. Dù sao ngay cả bí mật lớn nhất đều đã như thật nói cho Tần Yên Nhiên, như vậy loại này thân thể biến hóa cũng không cần thiết giấu giếm. A, thật hay giả nha. Bất quá liền xem như thật, ta cảm giác cùng khối này kỳ quái tảng đá cũng không có quan hệ gì. Nói không chừng là ngươi từ trong thân thể của ta hấp thụ một chút đặc thù năng lượng đâu. Tựa như là những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong song tu công pháp đồng dạng. Tần Yên Nhiên đột nhiên cười tủm tỉm nói, hiển nhiên hắn là đang nói đùa, dù sao hiện thực cũng không phải huyền huyễn tiểu thuyết, mà lại trong thân thể của mình cũng không có như thế năng lượng. Lục Xuyên thì là thuận thế vừa cười vừa nói, ngươi tiểu nói này, đích thật là rất có khả năng này. Tốt đâu, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi mới vừa rồi là nói đùa ta đâu, vẫn là nói thật chứ? Tảng đá kia thật để ngươi lực lượng phát sinh biến hóa sao? Tần Yên Nhiên cũng là trở lại chuyện chính, cực kỳ chăm chú hỏi. Nàng biết loại chuyện này Tiểu Xuyên hẳn là sẽ không nói đùa với mình. Cái này tự nhiên là thật. Lực lượng của ta hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa rất lớn, ta cảm giác vẹn vẹn một buổi tối thời gian liền tăng lên gấp bội. Đợi lát nữa ta có thể đi diễn luyện một chút, thử nhìn một chút. Nếu quả thật cùng tảng đá kia có quan hệ, vậy cái này thật đúng là một khối bảo thạch. Lục Xuyên kiên định nói. Chương 566, Sở Gia, Sở Tiểu Nhu chương 566, Sở Gia, Sở Tiểu Nhu chờ một chút cũng không cần thí nghiệm, nếu là ngươi đã nói lời nói, vậy ta là 10.000 sẽ tin tưởng. Chẳng qua nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói dạng này, biến hóa của ngươi thật cùng tảng đá kia có liên quan lời nói, vậy cái này thật đúng là một khối bảo thạch. Tần Yên Nhiên cũng là lập tức vui vẻ nói. Dù sao Lục Xuyên trở nên càng mạnh, cuộc sống của mình cũng liền trở nên càng hạnh phúc. Chỉ là hy vọng cái đồ chơi này không có sao gì chứng mới tốt. Rời giường về sau, Lục Xuyên cũng không có đem chuyện này nói cho lao gia tử cùng những người khác. Thời gian cũng rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Hôm nay Tần Quốc Uy cùng Tần Bân hai người đều không có đi công việc, mà là lựa chọn xin phép nghỉ. Bọn hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn cùng Lục Xuyên cùng đi Vương gia bái phỏng. Mặc dù nói hai người bọn họ thân phận và địa vị khả năng so ra kém Vương gia như vậy thần bí khổng lồ, nhưng bọn hắn hai cái nguy hiểm tính mạng cũng là chính thức nhân viên công tác, chắc hẳn Vương gia liền xem như to gan, cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Chí ít không dám quang minh chính đại đối bọn hắn làm ra một chút tổn thương tính hành vi. Tiểu Xuyên, đừng suy tư, hôm nay liền để ta cùng Tiểu Bân cùng một chỗ đi theo ngươi đi đi. Nếu như ngươi không cho ta đi theo, ta cái này trong lòng thật sự là không yên lòng. Mà hai người các ngươi đi đều là người trẻ tuổi, có đôi khi nói chuyện không khỏi sẽ có chút đường đột, cho nên ta đi cùng khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Lúc này Tần Quốc Uy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, dù sao chuyện này liên quan đến con rể của mình trên thân, mà lại là bọn hắn cực kỳ quan tâm con rể, cho nên mặc kệ đối phương có bao nhiêu sao quyền thế ngập trời, chính mình cái này làm nhạc phụ cũng nhất định phải xuất thủ. Lục Xuyên tự nhiên cũng có thể cảm thụ ra Tần Quốc Uy tình chân ý thiết. Bất quá kỳ thật hai người đi, ba người đi vẫn là bốn người đi hiệu quả đều như thế. Bởi vì hôm qua Gia Gia đã cùng Sở Gia Nhân liên lạc qua, bọn hắn bên kia lại phái một cái Sở Gia Nhân tới trấn trận. Cho nên chỉ cần có cái kia Sở Gia Nhân ở đây, liền xem như Tần Quốc Uy cùng Tần Bân đều không tại cũng vấn đề không lớn. Cha, nếu không ngại vẫn là chớ đi a. Mặc dù Vương gia khả năng đối ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bọn hắn cũng không có đối ta có quá kém thái độ, chắc hẳn cũng hẳn là không có ác ý, chẳng qua là đối con người của ta đặc biệt hiếu kỳ, muốn tìm hiểu nội tình mà thôi. Chỉ cần ta chú ý cẩn thận một chút, khẳng định không có cái gì vấn đề. Ngay một ngày trăm công ngàn việc, như vậy bận điệu, thật không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng. Lục Xuyên liền vội vàng cười nói, Tần Quốc Uy một ngày làm việc hoàn toàn chính xác vô cùng phức tạp, mà lại những chuyện này còn liên quan đến tương đương trọng yếu, cho nên mời nghỉ một ngày đích thật là tương đối lãng phí thời gian. Lời mặc dù nói tương đối khó nghe, nhưng là Tần Quốc Uy có đi hay không kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Không được, liên quan đến an toàn của ngươi sự tình, cái này sao có thể là việc nhỏ đâu? Cái này đối ta tới nói, đối cái nhà này tới nói đều là thiên đại sự tình. Rất nhiều chuyện đều có thể không đi làm, nhưng là chuyện của ngươi nhất định phải đi xử lý. Cho nên ngươi cũng không cần lại cự tuyệt, hôm nay ta không đi không được. Tần Quốc Uy thái độ vô cùng kiên quyết nói. Trên thực tế đây chính là bảo bối của mình con rể, lần thứ nhất gặp được như thế đại vấn đề cùng nguy cơ. Nếu như mình người nhạc phụ này không hảo hảo biểu hiện, lại hiện lộ rõ ràng một chút chính mình thủ đoạn cùng năng lực, nói không chừng sẽ bị bảo bối của mình con rể cho xem thường. A cái này, Lục Xuyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn để Tần Quốc Uy cùng một chỗ đi theo đám bọn hắn quá khứ, một mặt là không có cái kia tất yếu, một mặt là cũng không muốn để Tần Quốc Uy như vậy phiền phức. Nhưng vấn đề là nếu như hắn kiên trì muốn đi, mình kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhìn thấy Lục Xuyên không nói lời nào, một bên Tần Bân lại vừa cười vừa nói, "Cha, nếu không ngài cũng đừng đi à. Chuyện này giao cho ta cùng Tiểu Xuyên đi xử lý liền tốt, liền xem như ngươi không tin con của ngươi bản lãnh của ta, cũng phải tin tưởng Tiểu Xuyên năng lực đi. Yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn có cái gì mục đích, chúng ta nhất định sẽ tâm bình khí hòa thương lượng với bọn họ." Tần Quốc Uy tự nhiên là không muốn nghe lời này. Dù sao trong lòng của hắn, mặc kệ Lục Xuyên cùng Tần Bân lớn bao nhiêu, trong mắt hắn mãi mãi cũng giống như là không có lớn lên tiểu hài tử đồng dạng. Cho nên tại loại này trọng yếu trường hợp, mình làm bạn một chút càng có cần phải. "Đi, ngươi vừa rồi có một câu nói vô cùng chính xác, đó chính là Tiểu Xuyên sự tình, chính là chúng ta Tần gia công chuyện tình. Mà lại bất luận cái gì liên quan với Tiểu Xuyên sự tình, đối chúng ta tới nói đều không phải là việc nhỏ. Nhưng là hôm nay ngươi cũng không cần đi cùng đúng bảo, chuyện này ta đã an bài thỏa đáng, ngươi cùng Tiểu Bân có đi hay không, kỳ thật đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu Binh là người trẻ tuổi, lần này đi cũng có thể thấy chút việc đời, nói không chừng còn có thể cùng những người tuổi trẻ kia hảo hảo tiếp xúc một chút. Ngươi liền không có cần thiết này, hảo hảo trở về công việc đi. Ngươi vị trí này thế nhưng là rất trọng yếu, ngươi xin phép nghỉ một ngày ảnh hưởng đều tương đương trọng yếu, hy vọng ngươi có thể lý giải điểm này." Lúc này lão gia tử họ Tần đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định nghiêm túc, không dung bất kỳ phản bác cùng chất vấn. Nếu như là những người khác nói lời như vậy, Tần Quốc Uy khẳng định vẫn là muốn phản bác lập tức, nhưng là đã những lời này là lão phụ thân nói, hắn cũng chỉ có thể điều dịu không kéo mấy nhẹ gật đầu. "Được thôi, đã phụ thân đều đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta liền không đi góp cái này náo nhiệt." Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều 3 giờ. Đúng lúc này, Lục Xuyên điện thoại đột nhiên vang lên, là một cái hoàn toàn xa lạ đế đô dãy số. Lục Xuyên vốn là muốn trực tiếp cúp máy, nhưng là suy tư một lát về sau vẫn là lựa chọn kết nối. "Uy, ngươi tốt, tìm người nào?" Lục Xuyên khai môn kiến sơn mở miệng hỏi. Rất người nhanh nhẹn cơ trong ống nghe liền truyền đến một đoạn dễ nghe êm tai nữ tính thanh âm. "Là Lục Xuyên Lục tiên sinh a. Ta gọi Sở Tiểu Nhu, là gia gia của ta để cho ta liên hệ ngươi. Ta hiện tại đã tại Tần gia cửa chính, nếu có thời gian, mời đi ra tiếp ta một hạng." Thanh âm của đối phương đặc biệt tốt nghe, mà lại nghe vào có mấy phần nghịch ngợm ở bên trong. Mà nghe được lời nói này về sau, Lục Xuyên trong lòng thì là vô cùng kinh ngạc. Vốn cho là Sở Giang phái tới người trẻ tuổi sẽ là một người nam, lại không nghĩ rằng lại là nữ. Một lát ngây người về sau, Lục Xuyên vội vàng mở miệng nói, "Được rồi Sở tiểu thư, xin chờ chốc lát, ta lập tức ra." Nói xong, Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía mấy lao gia tử họ Tần cùng Tần Quốc Uy mấy người, bởi vì điện thoại nội dung bọn hắn cũng nghe rất rõ ràng. "Đi thôi, ra chúng ta đều đi xem một chút đi." Lao gia tử đối mấy người nói. Tần Quốc Uy cùng Tần Bân thì là thần sắc chăm chú, bởi vì bọn hắn cũng đại khái có thể suy đoán được vừa rồi gọi điện thoại cái kia nữ thân phận cùng bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh mấy người liền ra đại môn. phát hiện chỉ có một cái nhìn xem niên kỷ cùng Lục Xuyên tương đương thiếu nữ. An mặc tương đối tùy ý, chỉ là mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao mà thôi, nhưng là dáng dấp lại là phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Chương 567, loại này được bảo hộ cảm giác, thật là khuất nhục. Chương 567, loại này được bảo hộ cảm giác, thật là khuất nhục. Tần Gia Gia, ngài tốt. Ta gọi Sở Tiểu Nhu, là gia gia của ta gọi ta tới. Sở Tiểu Nhu đầu tiên là vô cùng cung kính cùng lão gia tử họ Tần lên tiếng chào. Theo sau lại cười mị mị cùng Tần Quốc Uy bọn hắn lên tiếng chào. Hiển nhiên, Tần Quốc Uy tựa hồ cũng không có bị Sở Tiểu Nhu để vào mắt, nhưng là đối với lão gia tử họ Tần lại là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng khách khí. Tốt. Quả nhiên không hổ là gia đội trưởng tôn nữ, dáng dấp chính là để mắt. Nhanh lên mời vào bên trong. Lão gia tử họ Tần cũng là thuận thế cười tủm tỉm làm ra một cái dấu tay xin mời. Dù sao cũng là gia đội trưởng phải tới, mà lại là đến giúp đỡ bọn hắn. Cho nên thái độ phương diện tự nhiên là muốn khách khí một điểm. Sở Tiểu Nhu cũng không có muốn đi vào ý tứ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Theo sau cười hỏi, bởi vì chính là Lục Xuyên Lục đại ca đi. Giảng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó trách ngay cả Tần tiểu thư đều có thể chọn chúng ngươi. Sở tiểu thư, khách khí. Tiên nhiên có thể coi trọng ta, đó là của ta vinh hạnh. Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh, theo sau lại rất cung kính đối với đối phương nói, phi thường cảm tạ Sở tiểu thư lần này có thể dành thời gian tới hỗ trợ. Ta là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Nếu như sau này Sở tiểu thư có dùng đến lấy ta địa phương, xin cứ việc mở miệng, chỉ cần là có thể làm được sự tình, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chối từ. Mặc dù Lục Xuyên rất rõ ràng lấy Sở gia nhân năng lực, căn bản cũng không có cái gì là cần mình hỗ trợ. Nhưng là hiện tại đã cần người khác hỗ trợ, cái này miệng bà ạ kèn nhất định là muốn ngọt một chút. Tốt. Sau này nếu là ta thật gặp được chuyện không giải quyết được, khẳng định sẽ làm phiền ngươi. Ta tin tưởng Tần gia gia ánh mắt, cũng tin tưởng Tần tiểu thư kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Sở tiểu nhu ngược lại là phi thường không khách khí nhẹ gật đầu. Không có cách, tới thời điểm gia gia liền dặn đi dặn lại, nói cái này Lục Xuyên tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như là người bình thường, lão gia tử họ Tần căn bản liền sẽ không coi hắn là một chuyện. Hiện tại ngay cả Sở lão gia tử cùng gia gia đều như vậy tán dương là Xuyên, chắc hẳn tiểu tử này tuyệt đối có chỗ hơn người. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem chính là thuận một chút, trừ cái đó ra cũng không có cái gì sở trường. Nhưng là có chút lợi hại người chính là thích dấu tài, thu liêm phong mang của mình. Tốt, Tiểu Nhu, chúng ta đi vào trước đi. Dù sao khoảng cách thời gian ước định còn có một giờ. Đi vào về sau ngươi ăn chút điểm tâm, uống chút nước trà. Ngươi lần đầu tiên tới ra cũng không thể bạc đãi ngươi. Lão gia tử lại cười mị mị nói. Nhìn ra được lão gia tử đối với Sở Tiểu Nhu hay là vô cùng tôn kính. Có thể là xuất phát từ đối gia đội trưởng tôn kính đi. Lại hoặc là xuất phát từ đối Sở gia quái vật khổng lồ này kính sợ. Được rồi, Thần gia gia, vậy ta liền không khách khí. Sở Tiểu Nhu lập tức gật đầu cười. Theo sau một đoàn người đi vào phòng bên trong. Lưu mẹ cũng là bưng tới ăn ngon điểm tâm, cùng đủ loại đồ uống. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy người cùng một chỗ cũng là trò chuyện vui vẻ. Nhất là Lục Xuyên, Tần Yên Nhiên cùng Sở Tiểu Nhu, vẹn vẹn thời gian một tiếng, lẫn nhau quan hệ trong đó ngược lại là quen thuộc không ít. Dù sao tuổi tác đều không khác mấy, chủ đề khẳng định cũng tương đối nhiều. Mặc dù nói Sở Tiểu Nhu xuất sinh với đại gia tộc, nhưng dù sao chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi mà thôi. Từ trên người nàng tự nhiên cũng cảm thụ không ra quá nhiều cáo giả. Tuy nhiên, ngươi lời nói trong cử chỉ ta có thể cảm thụ ra, ngươi thật sự là cái mọi người khuê mất tú, mà lại là một cái vô cùng hiền lành cô nương. Sau này chúng ta liền làm tốt khuê mật đi. Dù sao gia gia của ta cùng gia gia ngươi đều là quá mệnh giao tình, chúng ta trở thành khuê mật cũng là chuyện đương nhiên. Trước kia không biết cũng không có cái gì cơ hội, hiện tại ta cảm thấy ngươi sẽ là một cái rất không tệ bằng hữu. Sở Tiểu Nhu cũng là chủ động lôi kéo Tần Yên Nhiên tay nói. Mặc dù nàng người quen biết rất nhiều, người đồng lứa cũng không ít, là có thể đối được mình tỷ khí, có thể làm cho mình thích, cũng không có mấy cái. Rất nhiều người tiếp nhận chính mình cũng là có mục đích tính. Duy chỉ có tại Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên trên thân, nàng cũng không có cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tốt. Đã nhỏ Nhu muội muội ngươi cũng như thế nói, vậy ta tự nhiên là cùng kính không bằng tuân mệnh. Tần Yên Nhiên gật đầu cười. Nàng cũng không phải bởi vì Sở Tiểu Nhu thân phận tương đối đặc thù, chủ yếu là bởi vì hắn cũng cảm thấy Sở Tiểu Nhu tính cách phi thường không tệ, rất hợp khẩu vị của nàng. Cho nên cùng dạng này người làm bằng hữu, có lẽ là một kiện phi thường chuyện vui. Đương nhiên nàng thừa nhận trong lòng cũng nghĩ đến có như thế một người bạn, sau này hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ rất nhiều. Dù sao người đều là có tư tâm, nàng cũng không ngoại lệ. Liên giống với lần này bọn hắn cũng là bởi vì đối phương hỗ trợ mới kết bạn. Kia sau này ta gọi ngươi Tình tỷ tỷ. Sau này chúng ta cần phải nhiều lui tới, nhiều đi lại. Ngươi không biết, kỳ thật bên cạnh ta bằng hữu cũng không phải là rất nhiều, bằng hữu chi kỷ càng là ngay cả một cái đều không có. Nhiều khi có rất nhiều lời nói, đều không ai có thể thổ lộ hết. Bất quá sau này có ngươi người bạn này, ta liền có thể hướng ngươi thổ lộ hết ta một chút áp lực tâm lý. Sở Tiểu Nhu ngược lại là phi thường không khách khí nói. Tốt, chỉ cần ngươi không chê, ta nguyện ý làm ngươi lắng nghe người. Tần Yên Nhiên lập tức nhẹ gật đầu. Thời gian rất nhanh liền đi tới 4 điểm. Lúc này đương theo lấy một trận ô tô tiếng oanh minh, một chiếc xe hơi đứng tại Tần gia cửa đại viện. Lão gia tử cùng Lục Xuyên bọn hắn cũng là theo bản năng đứng người lên, lông mày có chút chớp chớp. Cho dù biết có Sở Tiểu Nhu ở đây, Vương gia căn bản cũng không dám đem Lục Xuyên làm sao, nhưng là loại cảm giác này tóm lại là không tốt lắm. Tựa hồ là nhìn ra mọi người kiềm chế cùng ngưng trọng cảm giác. Sở Tiểu Nhu thì là vừa cười vừa nói, "Tần gia gia, Lục đại ca, các ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật gia gia của ta đã sớm đã nói với ta chuyện này, ta cũng biết ta hôm nay chỗ chức trách, đó chính là bảo hộ Lục đại ca, không cho hắn nhận bất kỳ tổn thương, sẽ không để cho bất luận kẻ nào để hắn cảm giác được khó xử. Nói xong về sau lại nhìn nói với Tần Nhiên Nhiên, huống hồ ta cùng Tần Tỷ Tỷ hiện tại đã thân như tỷ muội, cho nên Tần Tỷ Tỷ bạn trai, vậy dĩ nhiên chính là ta tỷ phu, với công với tư ta đều sẽ chiếu cố thật tốt hắn, sẽ không để cho hắn thụ thương. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhu. Tần Nhiên Nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ, bởi vì Lục Xuyên tại sự cảm nhận của nàng bên trong thật sự là quá mức với trọng yếu. Nếu như Lục Xuyên thật xuất hiện một vài vấn đề, vậy mình có thể sẽ điên mất. Lão gia tử họ Tần cũng là vừa cười vừa nói, tốt, sự tình hôm nay, vậy liền xin nhờ Tiểu Nhu ngươi. Ừm, yên tâm đi, Tần gia gia, Tần tỷ tỷ, có ta ở đây, Vương gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tiểu Nhu phi thường tự tin vỗ vỗ mình kia cơ hồ nhìn không thấy bộ ngực, nhìn ra được cô gái nhỏ này đích thật là cái tính tình bên trong người, mà một bên Lục Xuyên lại là thật chặt nắm chặt lại nắm đấm. Loại này bị người bảo hộ cảm giác, kỳ thật đối với hắn mà nói tựa như là một loại quất đục đồng dạng. Chương 568, hơi có vẻ không khí khẩn trương. Chương 568, hơi có vẻ không khí khẩn trương, nhất định phải mau sớm để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có mình mạnh lên mới sẽ không cần bản nhân bảo hộ, mà là muốn lựa chọn đi bảo vệ mình quan tâm nhất, thích nhất người. Lục Xuyên nắm đấm cầm khanh khách văng lên, ánh mắt bên trong lóe ra một nụ chưa bao giờ có vẻ kiên định. Hắn từ thu được này đôi con mắt thần bí bắt đầu về sau, hắn vẫn luôn cảm thấy mình tựa như là thiên mệnh chi tử đồng dạng. Nhưng là bây giờ xem ra, thiên mệnh chi tử không chỉ có riêng chỉ có mình, bởi vì có được loại này con mắt thần bí người xa xa không chỉ hắn một cái. Mà người ta thì là thâm căn cố đế thế lực lớn, cùng so sánh mình chẳng qua là cô đơn chiếc bóng, chỉ có tự mình một người tại một mình phân chiến mà thôi. Liền không có bất kỳ khả năng so sánh. Hiện tại cần phải làm là nhất định phải để cho mình mau sớm trưởng thành, mới có thể đi bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Kỳ thật lao ra tử họ Tần cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn cũng đem Lục Xuyên tất cả động tác cùng thần thái nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhiên cũng biết Lục Xuyên là một cái vô cùng sĩ diện nam sinh. Chỉ bất quá bây giờ Lục Xuyên còn quá mức với nhỏ yếu, quá mức với con nhỏ, cho nên thật là cần bọn hắn sử dụng một chút thủ đoạn đi bảo hộ. Chờ Lục Xuyên chân chính trưởng thành về sau, có lẽ thân phận của bọn hắn liền sẽ đổi một chút, đến lúc đó liền đến phiên Lục Xuyên đi bảo vệ bọn hắn. Lúc này lao ra tử họ Tần đem ánh mắt từ Lục Xuyên trên thân thu hồi, theo sau nhìn về phía Sở Tiểu Nhu dặn dò, được, như vậy tiếp xuống Tiểu Xuyên cùng Tiểu Bân hai người an toàn liền nhờ ngươi, Tiểu Nhu. Yên tâm đi, Tần gia gia. Chỉ cần có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám làm tổn thương bọn hắn, càng thêm không có bất kỳ người nào có thể tổn thương bọn hắn. Sở Tiểu Nhu phi thường kiên định gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Từ bên ngoài phát ra khí tức bên trong, Lục Xuyên có thể cảm giác được chính là hôm qua gặp phải Vương Long cùng Vương Hổ. Đám người cũng là cùng nhau đi ra ngoài. Vương Long cùng Vương Hổ khi nhìn đến Sở Tiểu Nhu trong nháy mắt đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, người cũng trong khoảnh khắc đó đọc lại xuống tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều là có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Tựa hồ cũng đang hỏi tại sao Sở Tiểu Nhu sẽ ở nơi này. Bất quá hiển nhiên không ai có thể trả lời nghi ngờ của bọn hắn, mà bọn hắn thì là không cách nào tự quyết giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Bất quá một lát kinh ngạc về sau, hai người tự hồi thần lại. Theo sau trên mặt xuất hiện khách khí tiếu dung, đối lao gia tử họ Tần có chút chắc tay, vạn bối Vương Long, vạn bối Vương Hổ gặp qua lão gia tử họ Tần. Loại này chào hỏi phương thức thật là tương đối hiếm có, nhất là đối với hiện tại trong cái xã hội này người mà nói, loại này chào hỏi phương thức hiển nhiên là có chút khó chịu. Lục Xuyên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không quá quen thuộc. Bởi vì loại phương thức này cùng người cổ đại chào hỏi, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Không tệ a. Hai người các ngươi cũng là dáng dấp là tuấn tú lịch sự, mà lại hoàn toàn chính xác cùng bình thường người trẻ tuổi có chỗ khác biệt. Lão gia tử họ Tần nhẹ gật đầu, giọng bình tĩnh nói, từ hai cái này tiểu thanh niên trong thân thể, hắn có thể cảm nhận được một cô rất cường đại áp lực. Nói rõ hai cái này người trẻ tuổi không phải người bình thường, có được cực kỳ cường đại võ thuật tạo nghệ. Lão gia tử họ Tần, quá khen. Chúng ta cùng bình thường người trẻ tuổi cũng không chỗ đặc biệt. Vương Long tiếp tục phi thường khiêm tốn nói. Lão gia tử họ Tần cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là ánh mắt trong nháy mắt trở nên lanh lợi, nhìn xem hai người nói, đã các ngươi tới, như vậy có mấy lời ta cũng liền khai môn kiến sơn nói cho các ngươi biết. Lục Xuyên là cháu gái của ta thế, là bảo bối của ta, cùng cháu trai ruột của ta tại trong lòng ta vị trí là giống nhau như lúc. Cho nên ta mặc kệ các ngươi đối với hắn có cái gì hứng thú, hay là muốn từ trên người hắn đạt được cái gì đồ vật, nhưng tốt nhất là không cần làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn. Đừng nhìn ta chỉ là một thanh lão có đầu, vậy nếu như các ngươi Vương gia dám làm tổn thương Tiểu Xuyên, lão già ta nhất định sẽ cùng các ngươi liều mình. Con người của ta nói lời giữ lời, mặc kệ các ngươi Vương gia có bao nhiêu sao quyền thế ngập trời, nhưng là cũng tuyệt đối không nên xem nhẹ thủ đoạn của ta. Lời của lão gia tử xem như cảnh cáo, cũng coi là uy hiếp. Kia là tự nhiên. Chúng ta đối với toàn bộ Tần gia cùng lão gia tử họ Tần hiểu rõ vẫn tương đối kỹ càng, cho nên tự nhiên biết lão gia tử họ Tần thủ đoạn của ngài. Mà lại ta nghĩ các ngươi có thể là hiểu lầm Vương gia chúng ta tìm Lục tiên sinh nguyên nhân, chúng ta chỉ là muốn cùng Lục tiên sinh kết giao bằng hữu mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý khác. Cho nên các ngươi hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng. Vương Long lập tức vừa cười vừa nói. Lần này lão gia tử họ Tần không có mở miệng, mà một bên Sở Tiểu Nhu lại vừa cười vừa nói, điểm này ta ngược lại thật ra phi thường tin tưởng, các ngươi đối với Lục Xuyên khẳng định là không có ác ý gì. Dù sao gia gia của ta cũng là thích vô cùng Lục Xuyên. Nếu như các ngươi thật đối Lục Xuyên có ác ý lời nói, ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng, gia gia của ta người kia tính tình cũng rất hòa bạo. Lời này vừa nói ra, Vương Long cùng Vương Hổ lông mày đều là có chút chớp chớp. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghe được Sở Tiểu Nhu trong giọng nói ý uy hiếp. Nhưng vấn đề là Sở gia hoàn toàn chính xác có vô cùng năng lượng khổng lồ. Mặc dù nói Vương gia không phải không cách nào cùng bọn hắn địch nổi, thế nhưng là này lão đầu tử hoàn toàn chính xác không dễ trêu chọc. Nếu quả như thật ngay cả này lão đầu tử đều xem trọng Lục Xuyên, tiểu tử này liền tuyệt đối không động được. Cũng may bọn hắn lần này tìm tới Lục Xuyên, cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ác ý. Sở tiểu thư, ngươi cũng không nên uy hiếp chúng ta. Mặc dù ta biết các ngươi Sở gia gia đại nghiệp đại, lão gia các ngươi tử cũng hy vọng mười phần, nhưng là Vương gia chúng ta cũng không phải dọa đại. Không phải bất luận kẻ nào nghĩ uy hiếp liền có thể uy hiếp. Vương Hổ lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiển nhiên tính cách của hắn so Vương Long muốn hơi sông một chút. Bất quá làm Vương gia nhân, mà lại làm chủ yếu bị bồi dưỡng đối tượng, hắn tự nhiên có nói lời này lực lượng. Thật sao? Xem ra các ngươi Vương gia những năm này phát triển ngược lại là rất thuận lợi. Sở Tiểu Nhu chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không tiếp tục mở miệng. Lục Xuyên lúc này mới là vội vàng ra hòa giải, tốt tốt, mọi người cũng không cần tranh luận. Đơn giản cũng là bởi vì muốn nhìn một chút ta mà thôi. Bởi vì ta mà khiến cho mọi người tranh mặt đỏ tới mang hai, cái này hoàn toàn không cần thiết. Đã Vương gia nhân muốn nhìn một chút ta, vậy ta đi là được. Lục Xuyên lời nói xong về sau, cũng coi là để tràng diện có ngắn ngủi hòa bình. Theo sau cùng lão gia tử còn có Tần Yên Nhiên bọn hắn nói một phen về sau, ba người chính là ngồi lên Vương Long cùng Vương Hổ xe. Trên xe, Sở Tiểu Nhu cười nhìn về phía Vương Hổ, "Vương Hổ, nghe nói ngươi tại võ đạo phương diện rất có nghiên cứu, có thể nói là các ngươi Vương gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Kỳ thật ta ở phương diện này cũng luyện bất được. Hôm nay nếu có cơ hội, nếu không chúng ta qua hai chiêu." "Tốt, nếu như Sở tiểu thư muốn chỉ điểm, kia tùy thời phục buổi." Vương Hổ khẽ miệng dương lên một vòng tiếu dung. Nếu như là tại cái khác phương diện, hắn cũng không tính là đặc biệt tự tin. Vậy nếu như là tại võ đạo phương diện, hắn vẫn là rất có lòng tin. Chương 569, so hoàng cung còn muốn xa hoa. Chương 569, so hoàng cung còn muốn xa hoa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt trên xe đã chờ đợi 2 giờ. Giờ phút này Lục Xuyên cảm giác mình hoàn toàn đã được đưa tới vùng ngoại thành, hai bên đều là rậm rạp thủy yên tiểu đạo. Cái này đã hoàn toàn không giống như là đế đô, cảm giác càng giống là đi vào cái nào đó phi thường nguyên thủy địa phương. Chẳng lẽ là cao nhân đều thích ở hai nơi này dạng địa phương sao? Không có cái gì người tiếp xúc, cũng không có cái gì người quấy rầy. Bất quá ngẫm lại cũng đủ nhàm chán. Lục Xuyên nhìn ngoài cửa sổ hoàn cảnh, thầm nghĩ đến khó trách những đại gia tộc này không vì ngoại nhân biết, đều ẩn nấp đến loại này địa phương quỷ quái, tăng thêm bọn hắn thủ đoạn thông thiên, ngoại nhân không biết, cái này cũng vô cùng bình thường. Lục tiên sinh có phải hay không rất yêu kỳ, chúng ta tại sao sẽ ở tại nơi này dạng địa phương? Vương Long hiển nhiên là nhìn ra Lục Xuyên nghi ngờ trong lòng, theo sau cười hỏi. Dù sao dựa theo người bình thường tư duy đến lý giải, có ít người khẳng định thích ở tại phồn hoa lại địa phương náo nhiệt. Mà bọn hắn điều tra qua Lục Xuyên đích thật là một người bình thường, cho nên rất nhiều chuyện cũng thích dùng người bình thường tư duy đi tìm hiểu. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo sau vừa cười nói, hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao các ngươi đều là loại kia trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân tự nhiên có thế ngoại cao nhân chỗ ở. Bất quá nói thật, loại địa phương này không khí trong lành, mà lại cảm giác được trong không khí tựa hồ có một loại đặc thù đồ vật, đây là đế đô thành thị không có. Có lẽ đây chính là bọn hắn tại sao sẽ đem nơi ở lựa chọn ở loại địa phương này nguyên nhân đi. Dù sao hoàn cảnh tốt, không khí trong lành, hoàn toàn chính xác càng thêm thích hợp ở lại. Lục tiên sinh nói lời có chút quá mức với người nào. Cái gọi là thế ngoại cao nhân cùng chúng ta thật là không có cái gì quan hệ. Trong nhà của chúng ta chẳng qua là không thích loại kia ồn ào náo động hoàn cảnh mà thôi. Vương Long vừa cười nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, một tòa cùng tòa thành đồng dạng xa hoa kiến trúc liền xuất hiện ở Lục Xuyên trong tầm mắt. Cũng làm cho hắn chân chính ý thức được cái gì là sơ cực hẹp mới nhà thông thái, hướng phía trước hơn 10 dặm, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này còn nói không phải thế ngoại cao nhân chỗ ở Lục tiên sinh, phía trước bên kia chính là ta nhà. Vương Long tiếp tục vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều treo ấm áp tiêu dung. Ta đi. Đây quả thực so trước kia hoàng đế ở cung điện còn muốn càng thêm hùng vĩ hùng vĩ. Nhà các ngươi là thật sự có tiền nha. Khiếp sợ đồng thời, Lục Xuyên cũng là nói đùa nói. Đương nhiên hắn nói nửa câu đầu tuyệt không phải nói đùa, mà là một tòa này xa hoa tòa thành ngang tàng trình độ tuyệt đối viễn siêu trước kia hoàng cung đại điện. Lục huynh đệ nói đùa. Nếu như nói nhà chúng ta so hoàng đế ở cung điện còn muốn càng thêm hùng vĩ, như vậy Sở tiểu thư gia khả năng liền so ra mà vượt ngọc hoàng đại đế ở lại Lăng Tiêu bảo điện. Vương Long lúc này ánh mắt nhìn về phía Sở Tiểu Nhu, vừa cười vừa nói: "Sở gia địa vị xác thực muốn cao hơn bọn họ một điểm, mà lại cũng càng thêm có tiền. Chủ yếu là người ta phía sau còn có cực kỳ khủng bố quân đội lực lượng làm chèo chống. Cho nên trên nhiều khía cạnh, Vương gia cùng Sở gia kỳ thật cũng không có quá lớn khả năng so sánh. Tuy nói đều là tương đối gia tộc cổ xưa, nhưng là gia tộc cổ xưa cùng gia tộc cổ xưa ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch." Sở Tiểu Nhu lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Hiện tại chúng ta là đang thảo luận nhà ngươi tình huống, ít đem nhà ta cũng kéo đi vào. Nhà ta là ra sao? Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mang theo Lục đại ca đi tham quan." Vương Long cũng không có phản bác, chỉ là Vương Hổ sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Sở Tiểu Nhu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bọn họ hai người đều là thiên chi tiêu tử tồn tại, mặc kệ là đến cái gì địa phương, cơ hồ đều hưởng thụ lấy loại kia chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Hiện tại đột nhiên bị Sở Tiểu Nhu như thế lấy bỏ, cho dù biết giữa song phương có chỗ chênh lệch, nhưng là trong lòng vẫn như cũ rất không thoải mái. "Được rồi, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi vào đi. Lục huynh đệ, ngươi cũng không cần quá mức với câu thúc. Kỳ thật tại nhà chúng ta không có như vậy nhiều giảng cứu." Vương Long lúc này nhìn một chút Lục Xuyên, cũng là tốt bụng nhắc nhở một câu. "Tốt." Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Theo sau mấy người chính là hướng phía cung điện đi vào. cái này vương gia xác thực cho Lục Xuyên một loại hoàn toàn giống như là cung điện đồng dạng cảm giác. Đi vào thời điểm có rất rất nhiều người hầu, mỗi một cái đối với Vương Long cùng Vương Hổ ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có sợ hãi. Cảm giác so phim truyền hình bên trong diễn còn muốn càng thêm khoa trương một chút. Toàn bộ vương gia rất rất lớn, đi vào đại môn về sau lại đi mấy phút, mới bị Vương Long cùng Dương Hổ mang vào một trong đó vị trí trong phòng. Trong phòng không gian rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy. Nhìn qua hẳn là vương gia dùng để tiếp đãi khách nhân đón khách sảnh. Lục huynh đệ, người trước chờ một chút, ta vừa rồi đã phát qua tin tức đợi lát nữa trưởng bối trong nhà chẳng mấy chốc sẽ tới. Vương Long lại phi thường khách khí nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, người hầu liền bưng lên rất nhiều điểm tâm, nhìn qua ngược lại là ăn thật ngon. Lục Xuyên cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên một phần đưa tới Sở Tiểu Nhu trước mặt, đến Sở Tiểu Thư, đã tới liền ăn một chút gì đi, nhìn xem ăn thật ngon, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ừ, tốt, Lục đại ca. Sở Tiểu Nhu lập tức nhẹ gật đầu. Theo sau cầm lấy điểm tâm, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nhìn ra được hẳn không phải là thèm, mà là đơn thuần thích ăn mà thôi. Có điểm giống là một cái quả vật hàng. Ừ, mặc dù Vương Hổ tên kia không làm cho người thích, nhưng không thể không nói vương gia cái này điểm tâm làm vẫn là có thể. Sở Tiểu Nhu ăn một khối điểm tâm về sau, vừa tối đâm đâm tổn hại Vương Hổ một câu. Vương Hổ chỉ là nắm chặt lại nắm đấm, Sở Tiểu Thư liền không sợ chúng ta tại điểm tâm bên trong hạ độc sao? Dừng a, các ngươi có can đảm kia sao? Liền xem như ta đem đầu hiện tại tiến đến trước mặt của các ngươi, không có can đảm kia dám đụng ta một chút không? Có lẽ ngươi là lăng đầu thành, có khả năng dám, nhưng là làm phiền ngươi đi hỏi một chút trưởng bối của ngươi, bọn hắn dám sao? Sở Tiểu Nhu chẳng thèm ngó tới nói. Dù sao nàng thế nhưng là toàn bộ Sở gia hòn ngọc quý trên tay, liền xem như vương gia này người phụ trách chủ yếu, đối với hắn cũng phải khách khách khí khí. Chỉ là Vương Hổ gia hỏa này đích thật là có chút lăng đầu thành cảm giác, một chút cũng không phân biệt được tình thế. Còn không đợi Vương Hổ tiếp tục mở miệng phản bác, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Thanh âm đang cười, mà lại cười rất to. Ha ha ha. Sở Tiểu Thư nói nhưng một chút cũng không sai. Chúng ta thật đúng là không dám đối Sở Tiểu Thư làm ra bất cứ chuyện gì, đương nhiên, nếu như Vương Hổ tiểu tử này dám chọc Sở Tiểu Thư, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập hắn. Tiếng nói vang lên đồng thời, Lục Xuyên bọn người toàn bộ đem ánh mắt hướng phía ngoài cửa nhìn sang. Rất nhanh liền nhìn thấy một cá thể hình khôi ngô trung niên nhân bộ pháp đều hướng phía trong phòng đi tới. Chương 570, công bố bí mật chương 570, công bố bí mật chờ trung niên nam tử khôi ngô đi đến trong phòng về sau, Vương Long cùng Vương Hổ tranh thủ thời gian đi vào trước mặt hắn, theo sau phi thường cùng kính chào hỏi, "Cha, Lục huynh đệ, chúng ta đã mời đi theo." Nhìn ra được Vương Long cùng Vương Hổ hai huynh đệ đối với người trung niên này không chỉ là tôn kính, mà là phát ra từ nội tâm cảm giác được kính sợ. "Ừm, hai người các ngươi tiểu tử thúi không có lãnh đạm Lục tiểu huynh đệ a?" "Lục tiểu huynh đệ, thế nhưng là chúng ta Vương gia quý khách, nếu như các ngươi hai cái tại mời hắn tới trên đường có bất kỳ lời biếng, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi." Nam tử trung niên chỉ là nhàn nhạt liếc qua Vương Long cùng Vương Hổ, thanh âm càng là mang theo vài phần lạnh lùng. Thật giống như giữa bọn hắn căn bản cũng không phải là phụ tử ở giữa nói chuyện, càng giống là thượng cấp cùng thuộc hạ ở giữa nói chuyện đồng dạng. "Đương nhiên, chúng ta đương nhiên không dám thất lễ Lục huynh đệ." Vương Long liền vội vàng cười nhẹ gật đầu. Theo sau lại quay đầu hướng Lục Xuyên giới thiệu, "Lục huynh đệ, vị này chính là chúng ta phụ thân Vương Trung Tiên." "Được, tốt, đơn giản dễ hiểu danh tự. Danh tự này sẽ không phải là từ tiểu học năm nhất sách giáo khoa bên trong chép tới à?" Nghe được cái tên này về sau, Lục Xuyên trong lòng theo bản năng nghĩ đến. Bất quá vẫn là vội vàng phi thường khách khí cùng đối phương chắp tay chào hỏi, "Vương gia chủ ngài tốt." Kỳ thật hiện tại chào hỏi cũng không phải là hướng đối phương chắp tay thở dài, chỉ là Lục Xuyên không hiểu thấu liền làm ra động tác như vậy. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Vương gia cùng những cái kia truyền thống môn phái tương đối tương tự. Bởi vậy vừa rồi chắp tay chào hỏi, cũng hoàn toàn là xuất phát từ loại ý nghĩ này cùng cảm giác. Vương Trung Thiên thì là lập tức cởi mở mà cười cười nói, "Lục tiểu huynh đệ, không cần như vậy khách khí. Sau này cũng không cần xưng hô ta là Vương gia chủ, nếu như tiểu huynh đệ không chê, sau này liền gọi ta Vương thúc thuận tiện." Nhìn thấy đối phương khách khí như thế, Lục Xuyên thì là cười cười, "Vương thúc, mặc kệ Vương Trung Thiên bọn hắn đối với mình có cái gì ý nghĩ, những chuyện này sau này có thể chậm rãi đi nói. Mà bây giờ Vương Trung Thiên hoàn toàn chính xác niên kỷ muốn so mình lớn hơn nhiều, gọi hắn nhất thanh thúc thúc cũng hợp tình hợp lý." "Tốt tốt tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thông minh hơn người." Vương Trung Thiên nhìn xem Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cùng tiểu tử này rất có duyên phận. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đồng dạng đều có được một đôi con mắt thần bí nguyên nhân đi, cũng có thể là chính là bởi vì có dạng này con mắt, mới trong lúc vô tình kéo gần lại giữa bọn hắn khoảng cách. Lúc này Vương Trung Thiên mới đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Tiểu Nhu. "Tiểu Nhu, gia gia ngươi gần đây thân thể còn tốt chứ? Dù sao thân phận đạt tới loại tầng thứ này về sau khẳng định là nhận biết Sở Tiểu Nhu gia gia. Còn như quan hệ giữa bọn họ như thế nào, vậy liền không được biết rồi." "Ừm, đa tạ Vương thúc thúc quan niệm, lão gia tử thân thể rất tốt." Sở Tiểu Nhu cũng coi là thái độ rất khách khí nói. Dù sao Vương Trung Thiên là trưởng bối, đối đãi trưởng bối thái độ khẳng định không thể giống như là đối đại vương hầu như vậy, bằng không mà nói liền sẽ ra vẻ mình rất không có cấp bậc lễ nghĩa. Đương nhiên nếu như nói bọn hắn đợi lát nữa muốn làm khó Lục Xuyên, như vậy tình huống coi như có chút không đồng dạng, loại này khách khí cũng không cần phải tồn tại. Dù sao mình lần này tới mục đích rất đơn giản, đó chính là bảo hộ Lục Xuyên không bị khi dễ. "Tốt tốt tốt, lao ra tử thân thể tốt liền tốt. Chờ có rảnh rỗi, ta nhất định tự mình đến nhà bái phỏng." Vương Trung Thiên gật đầu cười. Theo sau mấy người chính là ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện lên một chút có không có. đại đa số cũng chính là hỏi một chút Lục Xuyên ra có cái gì người, trên cơ bản đều là một chút phi thường vụn vặt việc nhỏ. Một tới hai đi, hỏi Lục Xuyên đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Vốn cho là hôm nay hắn phải đối mặt chính là Vương gia rất nhiều lão cổ đồng cấp bậc nhân vật. Đi lên chính là bênh vang đắc ý đối với mình tiến hành một chút đề ra nghi vấn, lại không nghĩ rằng kết quả so với mình trong tưởng tượng hòa hợp rất nhiều. Chỉ có Vương Trung Thiên một người, cũng không có cái khác lão cổ đồng. Mà lại nói thái độ cũng vô cùng khách khí, cái này để Lục Xuyên càng thêm đoán không được, trong lòng bọn họ đến tột cùng có cái gì ý nghĩ. Vương thúc thúc, chúng ta hiện tại trà cũng uống, điểm tâm cũng ăn không sai biệt lắm. Các ngươi lần này đem Lục Xuyên đi tìm đến tột cùng là chuyện gì? Chúng ta đều là trực tiếp người liền khai môn kiến sơn nói đi, dù sao đợi lát nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Sở Tiểu Nhu lúc này ngược lại là vô cùng thẳng thừng hỏi. Hiển nhiên tính cách của nàng tương đối thẳng thắn, không thích một mực như thế lằng nhà lằng nhằng. Tốt a, đã Tiểu Nhu ngươi chờ chút còn có sự tình khác muốn làm, kia nếu không ngươi đi trước làm chính mình sự tình đi. Ta hôm nay mời Lục Xuyên tới cũng chỉ bất quá là giải rác việc nhà quen biết một chút mà thôi. Hôm nay gặp mặt ta cảm thấy ta cùng Lục Xuyên đơn giản chính là gặp nhau hận muộn, cho nên ta cùng hắn khả năng cần lại nhiều trò chuyện một hồi. Vương Trung Thiên tiếp tục cười nói, khó mà làm được. Hôm nay chức trách của ta cùng nhiệm vụ chính là bảo hộ Lục Xuyên. Ta nếu là nửa đường rời đi, vậy ta coi như thất trách, cho nên còn xin Vương thúc thúc thứ lỗi. Sở Tiểu Nhu ngược lại là phi thường trực tiếp. Dù sao Vương Trung Thiên cũng là người vô cùng thông minh, tự nhiên biết mình lần này đi theo Lục Xuyên tới mục đích đến tuột cùng là cái gì, cho nên liền xem như không cần phải nói hắn cũng biết, còn không bằng nói thẳng hiểu hơn một điểm. Ha ha. Tiểu Nhu ngươi ngược lại là trực tiếp. Được thôi. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng liền khai môn kiến sơn nói thẳng. Vương Trung Thiên cười ha ha một tiếng, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Trong nháy mắt đó ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Xuyên, kỳ thật ta là đối ngươi cái này một đôi thần kỳ con mắt có lớn vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì chúng ta Vương gia cũng có rất nhiều người đã thức tỉnh loại này thần kỳ con mắt, căn cứ ta điều tra, ánh mắt của chúng ta cùng ngươi đôi mắt này vô cùng tương tự. Cho nên hôm nay mời ngươi tới mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút ngươi đôi mắt này đến tuột cùng có nào thần kỳ năng lực. Vương Trung Thiên câu nói này có thể nói là nói vô cùng trực tiếp cầm cố, điều này cũng làm cho Lục Xuyên cùng Sở Tiểu Nhu lẫn nhau. Kỳ thật hắn nói như thế trực tiếp rõ ràng, Lục Xuyên lại cảm thấy thản nhiên. Dù sao hắn cũng có thể đoán ra, đối phương tìm mình vốn chính là vì đôi mắt này. Tốt a. Nếu như là những người khác, ta là bình thường sẽ không đem bí mật của mình để lộ ra tới, nhưng là ta hiện tại có những bí mật này tại các ngươi bảy bên trong khả năng đã không tính là bí mật. Nếu nói như vậy, vậy ta giống như thực để lộ ra tới đi. Lục Xuyên thoải mái cười một tiếng. Dù sao những chuyện này đối với bọn hắn tới nói không tính là bí mật, coi như hiện tại là bí mật, không được bao lâu thời gian, những bí mật này cũng sẽ không còn là bí mật. Cho nên còn không bằng mình chủ động nói ra. Theo sau Lục Xuyên liền tiếp theo nói, như các ngươi nắm giữ, ta đích xác có được một đôi thần kỳ con mắt. Khả năng cùng các ngươi đều không khác mấy. Ta đôi mắt này chủ yếu công năng chính là có thể thấu thị, nhưng là thấu thị vật phẩm là có hạn. Trước mắt chỉ là có thể thông qua thấu thị công năng nhìn thấy trong nước hay là trong đất cắt một chút hải sản mà thôi. Chương 571, thẳng thắn chương 571, thẳng thắn kỳ thật Lục Xuyên cũng không có nói dối, bởi vì hắn tử kim đồng hoàn toàn chính xác chính là như vậy năng lực. Đương nhiên còn có một cái năng lực chính là có thể sản xuất ra một chút linh lệ, rồi mới những này linh loại có thể cường hóa thân thể của mình, cùng khôi phục một chút thương thế. Nhưng lại như thế bí mật trọng yếu, hắn cảm thấy không cần thiết nói cho Vương Trung Thiên những người này bởi vì bọn hắn vốn là chưa quen thuộc. Nếu như là Vương gia có năng lực điều tra đến những chuyện này lời nói, vậy mình cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là muốn để cho mình chủ động đem những này sự tình toàn bộ đều một mạch ném đi ra, đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà Vương Trung Thiên cùng Sở Tiểu Nhu bọn hắn nghe được Lục Xuyên về sau, trên mặt thì là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, cái này kinh ngạc liền biến thành thất lạc. Sở Tiểu Nhu trước tiên mở miệng nói, nguyên lai ngươi cặp mắt kia chỉ có thể làm như thế một ít chuyện sao? Ta còn tưởng rằng có một ít thần kỳ công năng đâu, xem ra còn không bằng ánh mắt của chúng ta. Chỉ ít ánh mắt của chúng ta có thể xuyên thấu qua một chút vật thể mặt ngoài thấy rõ ràng kết cấu bên trong, từ đó phán đoán bọn hắn ưu khuyết điểm. Không nghĩ tới con mắt của ngươi ngay cả loại năng lực này đều không có. Nói như vậy, con mắt của ngươi tựa hồ rất bình thường a. Nói xong câu đó về sau, Sở Tiểu Nhu tựa hồ ý thức được mình như thế nói không quá thỏa đáng. Theo sau chính là lại vội vàng nói với Lục Xuyên, ngươi không nên tức giận a, con người của ta tính cách chính là như thế thẳng. Có đôi khi nói chuyện khả năng không thông qua đại não suy nghĩ, nhưng là ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ác ý, chính là cảm thấy ngươi đôi mắt này kỳ thật cũng rất bình thường mà thôi. Kỳ thật nàng đích xác không hiểu nhiều lắm đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết cái gì là FG. Chủ yếu là bởi vì nhiều khi hắn căn bản cũng không cần những vật này. Thẳng tới thẳng lui, có chuyện nói thẳng, quen thuộc. Không sao, kỳ thật ta và ngươi ý nghĩ, một mực cũng cảm thấy ta đôi mắt này căn bản là không có cái gì chỗ đặc thù. Cũng chính là so với người bình thường nhìn rõ ràng hơn một chút mà thôi. Lục Xuyên nghĩ, đương nhiên sẽ không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Mà lại Sở Tiểu Nhu liền vừa rồi nhìn như không trải qua đại não, trên thực tế là tại thay mình nói chuyện. Mà Vương Trung Thiên cùng Vương Long còn có Vương Hổ bọn hắn thì là có chút không quá tin tưởng, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt Lục Xuyên thể phách vô cùng mạnh, thậm chí khả năng so với bọn hắn còn muốn càng cường đại hơn. Phải biết bọn hắn thế nhưng là trải qua huấn luyện đặc thủ, cường độ thân thể vượt xa người bình thường. Liền xem như những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng, trong mắt bọn họ cũng không đáng nhắc lên. Mà trước mắt Lục Xuyên có thể cho bọn hắn cảm giác như vậy, vậy đã nói rõ Lục Xuyên tuyệt đối không phải người bình thường. Tại đôi mắt này phía trên, hắn tuyệt đối là che giấu một ít chuyện. Chỉ là bây giờ đối phương đều như thế nói, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục truy vấn, mà lại Sở Tiểu Nhu ngay tại bên này. Nếu như một mực hỏi tới, ngược lại là lộ ra bọn hắn ác ý quá rõ ràng. Vương Thúc Thúc đây là không tin phải không? Lục Xuyên tự nhiên cũng có thể nhìn ra trên mặt bọn họ hoài nghi biểu lộ, theo sau liền cười hỏi. Vương Trung Thiên lập tức cười ha hả lắc đầu, đương nhiên không có, ta tin tưởng Lục tiểu huynh đệ nói lời. Vậy là tốt rồi. Lục Xuyên cũng không muốn đi để ý tới bọn hắn đến cùng có tin hay không mình. Dù sao mình đem lời đều nói như thế rõ ràng có tin hay không đó là bọn họ sự tình. Lúc này một bên Vương Hổ thì là trực tiếp mở miệng nói ra, Lục huynh đệ, kỳ thật ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không tin ngươi nói lời nói này. Bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi thể phách vượt xa người bình thường. Liền xem như so với chúng ta những này bị huấn luyện đặc thù qua người, cũng không chút nào hoàng nhiều để. Thậm chí ta cảm giác được ngươi khả năng so với chúng ta phải mạnh hơn một chút. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình, cũng không phải gia đình bình thường có thể huấn luyện ra thành quả. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ngươi cặp mắt kia mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ, thể chất của ngươi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe được Vương Hổ về sau, Vương Trung Thiên cùng Vương Long đều là có chút cau lại lông mày. Hiện tại là cảm thấy Vương Hổ hỏi như vậy pháp có chút quá mức với lô mãng. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, đối với vấn đề như vậy, bọn hắn ngược lại là rất tán thưởng. Bởi vì như vậy, bọn hắn cũng rất muốn hỏi, chỉ là ngại với trước mắt cục diện như vậy, không có ý tứ mở miệng mà thôi. Vương Hổ cái này mãng phu đã hỏi ra, như vậy bọn hắn cũng đúng lúc nghe một chút Lục Xuyên là thế nào trả lời. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, một bên Sở Tiểu Nhu liền mở miệng trước nói, ta nói Vương Hổ, ngươi có phải hay không bức sự tình có chút nhiều lắm. Vừa rồi Lục Đại Ca liền đã nói như vậy rõ ràng, ánh mắt của hắn ngoại trừ có thể thấy rõ ràng trong nước cùng trong đất cắt hải sản bên ngoài, không có cái khác chỗ đặc biệt. Lại nói ta thế nào không có cảm giác được Lục Đại Ca tố chất thân thể cùng người bình thường có chỗ khác biệt đâu. Đó là bởi vì ngươi quá yếu, cho nên mới cảm giác không thấy. Chờ ngươi thực lực đạt tới ta cấp độ này về sau, ngươi liền có thể cảm thấy. Vương Hổ thì là chẳng thèm ngó tới nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Sở Tiểu Nhu. Bởi vì hắn cảm thấy Sở Tiểu Nhu loại này nữ hoàn toàn chính là một cái cuồng vọng tự đại, lại không có cái gì thật bằng thực học bình hoa. Nếu không phải dựa vào gia nội tình cùng bối cảnh, loại này nữ mình căn bản liền sẽ không đưa nàng để vào mắt. Ngươi hỗn đản này có chút quá phép lối. Sở Tiểu Nhu khí nghiến chặt hàm răng. Lúc này Lục Xuyên mở miệng nói ra, Vương công tử, cảm giác của ngươi khả năng sai lầm. Tố chất thân thể của ta liền giống như người bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Khả năng chính là ta nhát gan, là làng trải lớn lên, cho nên khí lực muốn so bình thường người đồng lứa lớn một chút mà thôi. Dừng a. Như ngươi loại này nói cũng chỉ có thể lừa gạt một chút 2-3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Cha ta cùng ta đại ca không vạch trần ngươi, đó là bởi vì bọn hắn tương đối nhân nghĩa. Nhưng là ta liền không quen nhìn các ngươi loại này giả hề hề dáng vẻ. Chúng ta vốn là đối ngươi không có bất kỳ cái gì xấu ý, cho nên ngươi cũng không nên đối với chúng ta có cái gì giấu giếm a. Như vậy mọi người mới có thể tốt hơn làm bằng hữu. Vương Hổ có chút khi dễ nói, hắn cũng thích cùng một chút thẳng thắn trực tiếp kết giao bằng hữu. Như loại này thích con quấn quấn người, hắn thật đúng là không có cái gì hảo cảm. Ngươi có thực lực kia nói thẳng ra liền tốt. Dù sao Vương gia cũng sẽ không đối với hắn ra sao. Từ đầu đến cuối, Vương gia đối với Lục Xuyên cũng chỉ bất quá là hiếu kỳ mà thôi, mà lại tại Lục Xuyên luôn dạng này giấu giếm, liền để hắn cảm giác rất khó chịu. Tiểu tử thối, ngươi câm miệng cho ta. Lục tiểu huynh đệ cùng Sở tiểu thư đều là nhà chúng ta hôm nay quý khách, ngươi thế nào có thể dùng loại thái độ này nói chuyện với bọn họ? Cho ta đứng qua một bên. Vương Trung Thiên lúc này nghiêm khắc quát lớn nhất thanh, Vương Hổ. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Lục Xuyên cùng Sở tiểu đu nói, Lục tiểu huynh đệ, Sở tiểu thư, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng tiểu tử này chấp nhận. Hắn tử nhỏ đã bị chúng ta làm hư. Đợi lát nữa ta liền hảo hảo trừng trị một chút hắn. Chương 572, Vương Hổ khiêu chiến chương 572, Vương Hổ khiêu chiến không sao, Vương Hổ huynh đệ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, ta ngược lại thật ra thật thích cùng tính tình như vậy người liên hệ. Bất quá ta mới vừa nói cũng là lời thật. Ta một đôi mắt này ngoại trừ có thể dò xét một chút sinh vật biển bên ngoài, cũng không có những chức năng khác. Cũng vô pháp giống ánh mắt của các ngươi đồng dạng xuyên thấu qua một chút vật thể mặt ngoài xem xét đến kết cấu bên trong. Lục Xuyên tiếp tục thanh âm phi thường bình tĩnh nói, dù sao bọn hắn có thể hay không tra được là chuyện của bọn hắn, mình muốn hay không chủ động nói ra, kia là chính mình sự tình. Nếu như bọn hắn sau này thật sự có thể có bản lĩnh đem mình từ kim đồng triệt để tra rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể xem như bọn hắn có bản lĩnh. Hiển nhiên Lục Xuyên nói tới những lời này, Vương Trung Thiên cùng Vương Long cùng Vương Hổ bọn hắn là toàn bộ cũng không tin. Liền ngay cả một bên Sở Tiểu Nhu hiển nhiên cũng không tin. Một đôi thần kỳ con mắt, thế nào có thể sẽ chỉ có một ít như thế gần gà năng lực đâu. Đôi mắt này khẳng định còn có những chức năng khác, nếu không phải là Lục Xuyên còn không có khám phá ra, nếu không phải là Lục Xuyên đang giấu giếm, cũng không muốn nói cho bọn hắn. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao mỗi người đều có một ít bí mật không muốn người biết. Không chỉ là Lục Xuyên có được dạng này bí mật, bọn hắn đồng dạng có được không muốn bị những người khác biết đến bí mật. Hừ, Lục huynh đệ, ta coi ngươi là bằng hữu, xem ra ngươi một chút cũng xem thường ta, thế mà còn ở nơi này làm bộ. Ta cho ngươi đơn cử đơn giản ví dụ đi, cũng tỉ như lần trước ngươi cùng cái kia Tô Phong cùng một chỗ đối chiến Phù Tang tuyển thủ thời điểm, ngươi có thể tại một giây bên trong dễ như trở bàn tay đánh bại Phù Tang quyền vương. Phải biết, mặc dù chúng ta cũng rất đáng ghét quốc gia kia người, nhưng là tên kia thế nhưng là hàng thật giá thật quyền vương, khẳng định có một chút thủ đoạn ở bên trong. Tuyệt đối không phải phổ thông thông người có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Huống chi chúng ta cũng biết qua tư liệu của ngươi, ngươi giáp la cả kích phương diện có thể nói là không có bất kỳ cái gì đọc lướt qua. Vương Hổ giờ phút này hiển nhiên là chuẩn bị muốn truy vấn mọi nguồn. Kỳ thật bọn hắn cũng đã làm rất nhiều liên quan với Lục Xuyên nghiên cứu. Những này bày ở ngoài sáng sự tình, kỳ thật căn bản cũng không cần xâm nhập nghiên cứu, liền có thể nghe được đến. Lục Xuyên sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Phù Tang Quyền Vương, đồng thời còn có thể chỉ đạo Tô Phong đánh bại Phù Tang tuyển thủ. Cái này đủ để chứng minh Lục Xuyên sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói, lấy một cái người bình thường năng lực thế nào có thể sẽ đánh bại một cái vật lộn Quyền Vương. Đương nhiên, liền xem như may mắn có thể thủ thắng, cũng không thể nào là như vậy nhẹ nhàng như thường. Lúc này một bên Sở Tiểu Nhu cũng là đột nhiên hiếu kỳ mở miệng nói ra, mặc dù ta không thích Vương Hổ gia hỏa này, bất quá hắn đã nhắc lên chuyện này, ta cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tô Phong tiểu tử kia xác thực rất bình thường, đơn giản chính là rác rưởi bên trong rác rưởi thể chất, ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Thế nào có thể sẽ đánh bại Phù Tang Quyền Vương đâu? Những tên kia tại Bắc Kích phương diện thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi nói nhanh một chút nói Lục Xuyên, ngươi có phải hay không vận dụng cái gì siêu năng lực? Mặc dù nàng cùng Lục Xuyên hôm nay là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, thế nhưng là vấn đề này hoàn toàn chính xác để nàng cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ. Các ngươi đừng hỏi nữa, liền xem như những chuyện này là ta tư ẩn ra sao? Dù sao mỗi người đều có không muốn bị những người khác biết đến tư ẩn. Dù sao các ngươi chỉ cần biết chuyện này cùng ta con mắt không có bất kỳ cái gì quan hệ là được rồi. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Kỳ thật vừa rồi hai người bọn họ đem lời đều nói đến phân thượng này, liền xem như mình không thừa nhận, mọi người cũng đều là người thông minh, có thể đoán. Được thôi. Đã Lục huynh đệ không muốn nói, như vậy ta cũng không cường nhân chỗ khó khăn. Bất quá ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Vương Hổ giờ phút này hiển nhiên cũng không còn xoắn suýt vừa rồi chuyện này. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn về phía Lục Xuyên thời điểm, ánh mắt bên trong lại phun ra một cỗ dục vọng hỏa diễm. Đây là một loại trước nay chưa từng có cao chiến đấu dục vọng. Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt liền minh bạch, gia hỏa này tiếp xuống muốn làm cái gì, cũng có thể lý giải hắn cái gọi là thỉnh cầu đến tột cùng là cái gì. Tốt ta. Nếu như ta một vị cự tuyệt, cũng có vẻ có chút bất cận nhân tình. Tốt ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lục Xuyên đành phải gật đầu cười. Không được. Vương Hổ, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi cũng không nên đối Lục Xuyên có bất kỳ ý nghĩ xấu, trước khi đến ta đã đáp ứng Tần gia gia cùng Yên Nhiên tỷ. Tuyệt đối sẽ không để Lục Xuyên thiếu một con tóc. Cho nên ngươi có bất kỳ ý đồ xấu, mời hiện tại liền thu lại. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Sở Tiểu Nhu giờ phút này tựa như là một con ấm ức cá heo, trong nháy mắt nổ gai. Dù sao mình nhiệm vụ hôm nay chính là hảo hảo bảo hộ Lục Xuyên an toàn, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép Vương Hổ làm ra tổn thương Lục Xuyên sự tình. Coi như chỉ là đơn giản luận bàn, nhưng nếu như một khi luận bàn quá mức, Lục Xuyên vẫn là có thụ thương khả năng. Ta nói Sở Tiểu Nhu, ngươi gấp cái gì gấp? Ta chẳng qua là cùng Lục Xuyên muốn luận bàn một chút mà thôi. Điểm đến là dừng, ta cũng sẽ không tổn thương Lục Xuyên. Có thể hay không đừng lại như thế nhiều chuyện rồi. Vương Hổ có chút u uất nhìn xem Sở Tiểu Nhu. Trước kia cũng là cùng Sở Tiểu Nhu đã gặp mặt vài lần, cảm thấy Sở Tiểu Nhu dáng dấp thật đáng yêu, cũng không có như thế làm người ta ghét. Hôm nay thế nào đột nhiên cảm thấy như thế làm người ta ghét đâu? Mà lại không phải liền là bảo hộ Lục Xuyên sao? Mình cũng sẽ không tổn thương Lục Xuyên, nhìn em nàng cho gấp, nếu là không người biết còn tưởng rằng Lục Xuyên là nàng cái gì thân cận người đâu. Ngươi quản ta có phải hay không nhiều chuyện? Dù sao ta nói không được thì không được, ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không, ta tùy thời phục hồi. Dù sao đến cuối cùng nhất đánh bị chạy trối chết khẳng định là ngươi. Muốn cùng Lục Xuyên đánh nhau, nhất định phải trước qua ta một cửa này, nếu như ngươi ngay cả ta nữ sinh này đều không qua được. Vậy khẳng định cũng không thể nào là Lục đại ca đối thủ. Sở Tiểu Nhu hai tay chống nạnh, cực kỳ ngang tàng nói. Đương nhiên cũng có mấy phần không thèm nói đạo lý ở bên trong. Vương Hổ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Mặc dù lúc trước hắn cũng đáp ứng muốn cùng Sở Tiểu Nhu hảo hảo tỉ thí một chút, nhưng là hắn cũng biết Sở Tiểu Nhu thế nhưng là sở ra trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mình cùng nàng động thủ, khẳng định là chiếm không được chỗ tốt gì. Tốt, Tiểu Nhu. Vương Hổ huynh đệ cũng chỉ là muốn cùng ta tại an toàn tình huống dưới luận bàn một chút mà thôi. Nếu nói như vậy, ta liền thỏa mãn Vương Hổ huynh đệ nguyện vọng này đi. Dù sao nếu như không đáp ứng hắn, sau này khẳng định còn sẽ tới phiền phức ta. Ngươi cũng không có khả năng mỗi ngày tại bên cạnh ta bảo hộ ta, đúng không? Lục Xuyên lúc này thanh âm phi thường ôn nhu nói với Sở Tiểu Nhu. Hôm nay một trận này xem ra là không phải đánh không thể. Liền xem như hôm nay không đánh, Vương Hổ khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội cùng mình đánh một trận. Cho nên còn không bằng hôm nay liền đem chuyện này cho triệt để giải quyết, miễn cho sau này ra hỏa này tìm mình sẽ phiền phức hơn. Ấm áp nhắc nhở, giao diện góc trên bên phải có hoán đổi dạng phồn thể điều chỉnh kiểu chữ lớn nhỏ đọc màu nền chờ công năng.